Chương 218, Đại hội năm 1400 lịch Vu sư khai mạc. Chương 218, Đại hội năm 1400 lịch Vu sư khai mạc. Thầy ạ, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà diễn xuất của thầy vẫn tệ như xưa. Lô Rèn Sở cười trêu chọc một câu, sau đó lấy từ nhận không gian ra một lọ tinh chất tinh khiết, đưa cho Hạ Cụ Dạn, dặn dò, đây chính là đan dược có thể giúp thầy cưỡng ép đột phá lên tứ hoàn. Tác dụng phụ của việc sử dụng nó, trước đây em cũng đã nói rất rõ rồi. Bây giờ thầy còn 75 năm nữa, tốt nhất hãy tranh thủ thời gian này cố gắng cải thiện mô hình vũ thuật. Nếu tự mình đột phá được thì tất nhiên là tốt nhất. Cho dù có cưỡng ép thử một lần thất bại, cũng sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Mô hình vũ thuật của Hạ Cụ Dạn thực ra chỉ có một chút khuyết điểm nhỏ. Biết đâu trong lúc mò mẫm lại thành công cũng nên. Dù sao thì bây giờ đã có tinh chất tinh khiết làm đường lui, thất bại cũng chẳng sao, nếu thành công thì đúng là lời to. Được, ta sẽ cố gắng thử. Hạ Cụ Dạn không để ý đến lời trêu chọc của Lộ Rèn Sở, nghiêm túc gật đầu nhận lấy dược tề. Vậy em không làm phiền thầy nữa. Nét cười trên mặt Lộ Rèn Sở càng rạng rỡ hơn, chờ thầy đột phá tứ hoàn xong, chúng ta sẽ cùng ôn chuyện. Giờ đây, thời gian của Hạ Cụ Dạn vô cùng quý giá, Lộ Rèn Sở không muốn làm lãng phí thêm giây phút nào, nói xong liền cáo từ rời đi. Đứa học trò của ta, quả thật là rất tuyệt vời. Hạ Cụ Dạn nhìn theo bóng lưng Lộ Rèn Sở rời đi, cúi đầu ngắm lọ thuốc trong tay đang phát ra ánh đen nhàn nhạt, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Đời ông lẽ ra đã dừng lại từ ngàn năm trước không, phải nói là cách đây 1300 năm. Chỉ thành tựu được tam hoàn thôi cũng đã là một ngưỡng cửa khó thể vượt qua đối với ông. Nhưng từ khi nhận được học trò Lộ Rèn Sở, chỉ với một bản giả thuyết Lộ Rèn Sở đã mở ra cho ông một cánh cửa hoàn toàn mới. Và giờ đây, lại còn xây dựng cho ông một cây cầu thẳng tới tứ hoàn. Những gì Lộ Rèn Sở có thể giúp ta, nó đã làm cả rồi. Hạ Cụ Dạn thầm nghĩ, bây giờ ta cũng phải tự mình nỗ lực, cố gắng thử xem có thể tự đột phá tứ hoàn không. Chỉ có như vậy, mới có thể tự mình chứng kiến Lộ Rèn Sở bước lên đỉnh cao xa hơn nữa. Nếu đột phá bằng tinh chất tinh khiết, theo lời Lộ Rèn Sở, ông chỉ còn khoảng 10000 năm thọ nguyên. Nhưng nếu tự mình đột phá, thì thọ nguyên có thể kéo dài 3 đến 5 vạn năm. Ông không mong bản thân đi được xa hơn nữa, chỉ hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy niềm tự hào của mình, Lộ Rèn Sở, vươn xa hơn, cao hơn. Kệ Tệ Giả từng ước tính rằng xác suất tự mình đột phá lên tứ hoàn là khoảng 1 phần 10, thực ra đã không phải là thấp. Lộ Rèn Sở nghĩ bụng, chi bằng tiếp thêm động lực, biết đâu lại thành công thật. Vâng, Lộ Rèn Sở đại nhân, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Kệ Tệ Giả gật đầu thật mạnh. Được, vậy thế nhé. Lộ Rèn Sở phất tay, ngắt kết nối truyền tin. Ngay sau đó, yêu cầu liên lạc từ Lệ Vạn cùng những người khác cũng lần lượt gửi đến. Lộ Rèn Sở lần lượt tiếp nhận, lần lượt truyền máu gà cho từng người rồi mới thôi. Còn 6 năm nữa là đến đại hội nghị, thời gian này không thể lãng phí, ta sẽ tiếp tục xây dựng lĩnh vực. Thu lại thiết bị liên lạc, Lộ Rèn Sở nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh thần chìm vào thức hải, tiếp tục hoàn thiện lĩnh vực không gian xung quanh bình chứa bản nguyên. Hiện tại lĩnh vực không gian đã xây dựng hơn một nửa. Nếu không yêu cầu sự hoàn mỹ, trong vòng 100 năm nữa có thể đột phá lên ngũ hoàn, gần như đã ở ngay trước mắt. Vậy thì quyết định trong vòng 100 năm đột phá ngũ hoàn. Lộ Rèn Sở hạ quyết tâm, tinh thần lực bùng phát, ngưng tụ từng ký tự cơ bản về kết cấu không gian để bổ sung vào những phần còn khuyết thiếu trong lĩnh vực. Dù sao sau khi đột phá ngũ hoàn vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện, nên hắn cũng không định tiếp tục mài giũa ở cảnh giới tứ hoàn nữa. Ở Đông Bộ Đại Lục Niệu Tần, tại tầng cao nhất tháp Vu sư của Đô Mèn Mì Cổ, thời đại vị diện sắp mở ra, vấn đề giao tiếp quả thật là một vấn đề lớn, có lẽ mình nên thử nghiên cứu chế tạo một chiếc máy phiên dịch. Vừa mới trở về từ thành phố Giang Xít, Đô Mèn Mì Cổ chắp tay sau lưng, ánh mắt lưỡng lự giữa phòng thí nghiệm ma cụ và thư phòng. Thực ra trong mắt hắn, đây chỉ là chuyện nhỏ. Cùng lắm thì sau này để các Vu sư tham gia chiến tranh vị diện mỗi người mang theo một Vu sư linh hồn nhất hoàn để phiên dịch cũng được. Nhưng Lộ Rèn Sở trước đó trong lúc trò chuyện đã chỉ ra rằng không chỉ trong lúc chiến đấu mới cần phiên dịch, mà ngay cả trong quản lý và giao tiếp hàng ngày cũng rất cần thiết. Ví dụ như khi các học đồ hoặc Vu sư nhất hoàn thực hiện nhiệm vụ ở các vị diện, thì không thể nào lúc nào cũng thuê một Vu sư linh hồn đi cùng, nếu không thì thù lao làm nhiệm vụ chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thôi được rồi, vẫn là nên nghiên cứu một cái máy phiên dịch. Đồ Mèn Nhi cổ thở dài, bước vào phòng thí nghiệm ma cụ, bắt đầu thử chế tạo. Phờ Giang Sít và Lộ Rèn Sở hiện tại cũng như tương lai đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện vì liên minh Vu sư, nếu hắn còn tiếc rẻ chút thời gian nhỏ bé này, thì thực sự không phải lẽ. Những nghị trưởng khác không cần phí thời gian vào mấy chuyện lặt vặt là bởi vì họ vô dụng, còn mình thì khác. Đồ Mèn Nhi cổ tự an ủi bản thân, dù là dự án Vu sư cơ khí hay nghiên cứu máy phiên dịch, đều không thể thiếu mình. Đến đại hội nghị năm 1400 chắc chắn mình sẽ dựa vào những đóng góp này để giành được thêm lợi ích. Tại tầng cao nhất tháp Vu sư của Phờ Giang Sít, trong thư phòng, Phờ Giang Sít lấy thiết bị truyền tin ra, trước tiên gửi yêu cầu liên lạc đến Eni. Chỉ một giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Kính chào Phờ Giang Sít nghị trưởng. Trong quan màn, Eni cúi chào cung kính. Ừm. Phờ Giang Sít gật đầu, cười hỏi, hiện tại việc lý giải phù văn của cậu tiến triển thế nào rồi? Có nắm chắc đột phá lên tứ hoàn không? Hiểu phù văn đúng là không thể so với nghiên cứu lò năng lượng. Eni cười khổ, ta đã nhờ nghị trưởng Dạ Xẻn chế tác cho một bộ đề bài phân tích nguyên tố hỏa. 20 năm đầu thì còn ổn, nhờ có nền tảng trước đó nên ta đã giải quyết xong hai bài. Nhưng sau đó suốt hơn 50 năm, ta hoàn toàn không tiến bộ thêm chút nào, bị bài thứ 3 chặn cứng. Khi nghiên cứu lò năng lượng, dù sao cũng vài chục năm một lần sẽ có chút đột phá lớn nhỏ, luôn thấy được hy vọng. Nhưng với việc lý giải phù văn thì khác hẳn, suốt 50 năm trời, không chút tiến triển, nhìn về phía trước chỉ thấy một con đường tuyệt vọng. Cảm giác này là điều mà hắn chưa từng trải qua, cũng không muốn trải nghiệm, đáng tiếc sự đời chẳng theo ý nguyện. Xác suất chỉ một thành, đúng là hơi thấp thật. Phờ Giang Sít khẽ nhíu mày, nói, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. một là tự mình đột phá, hai là tiếp tục nghiên cứu lò năng lượng, đến năm 2100 lịch vu sư thì thử tự mình đột phá, nếu thất bại thì lập tức băng phòng, chờ khi tích đủ dịch đột phá thì lại dựa vào đó để đột phá. Dịch đột phá là? Hắn đem toàn bộ thông tin nghe được từ lộ rèn sở kể lại cho hệ nhi. Không ngờ lại có kỳ vật như thế. Đôi mắt hệ nhi sáng rực, vô cùng kích động, nhưng sau đó lại do dự một hồi, cuối cùng nghiến răng như hạ quyết tâm, thờ răng xít nghị trưởng, ta có thể xin thêm 300 năm tự mình phân giải phù văn không? Nếu khi đó vẫn chưa có tiến triển thì ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu lò năng lượng, và đến năm 2100 lịch vu sư thì chủ động yêu cầu băng phong. Hắn biết yêu cầu của mình có hơi tham lam, vừa muốn có dịch đột phá làm đường lui, vừa muốn tranh thủ thêm cơ hội tự mình đột phá. Nhưng nghĩ tới hậu quả nặng nề của việc dùng dịch đột phá, hắn thực sự không cam lòng từ bỏ. 100 năm, ta chỉ cho ngươi thêm 100 năm nữa thôi. Phờ Giang xin nói, nếu tới lúc đó ngươi vẫn chưa có tiến triển trong phân giải phù văn, thì hãy chuyên tâm nghiên cứu lò năng lượng đi. Phải biết rằng phù văn đơn hệ vốn đã dễ nhất, vậy mà suốt 50 năm, hệ nhị vẫn không có chút manh mối nào với đề bài phân giải phù văn thứ ba, hắn thực sự không mấy lạc quan về tiền đồ của hệ nhị trong lĩnh vực này. Dành thời gian cho nghiên cứu lò năng lượng hiển nhiên sẽ đem lại thu hoạch lớn hơn. Tuy vậy, đã là thiên tài, thì nên được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Lộ Rèn Sở là như vậy, Sanche cũng vậy, và hệ nhị cũng vậy. Đa tạ Phờ Giang xít nghị trưởng. Hệ nhị cúi người thật sâu, lòng đầy biết ơn. Đừng cảm ơn ta, hãy cảm ơn nghị trưởng Lộ Rèn Sở đi. Phờ Giang xít lắc đầu, dịch đột phá là do hắn làm ra, cũng là hắn đồng ý tặng miễn phí cho ngươi. Vâng, ta sẽ tìm cơ hội liên hệ với nghị trưởng Lộ Rèn Sở để bày tỏ lòng biết ơn. Hệ nhị vội vàng nói. Được, vậy cứ thế đi. Phờ Giang xít gật đầu, cúp thông tin, rồi tiếp tục kết nối với Rô Sạ. Xin chào Phờ Giang xít nghị trưởng. Trên màn hình ánh sáng, Rô Sạ cúi đầu hành lễ. Ừ, hôm nay ta tìm ngươi là vì. Phờ Giang xít lại kể lại một lượt về dịch đột phá, sau đó hỏi, bao năm nay ngươi vẫn nghiên cứu dược thể, có thử phân giải phù văn không? Đã tiến triển tới đâu rồi? Rô Sạ khác với Hệ Nhi. Vì nàng không phải viện trưởng viện nghiên cứu dược thể, nên thời gian tự do tương đối nhiều, cũng không cần phải xin phép hắn và A Mị để từ chức. Do đó, hắn cần tìm hiểu kỹ tiến độ và thái độ của cô bé này đối với phân giải phù văn, để đưa ra gợi ý thích hợp hơn. Phờ Giang xít nghị trưởng, ta hầu như không có thiên phú trong phân giải phù văn, gần như không có hy vọng tự mình đột phá. Rô Sạ hưng phấn nói, ban đầu còn tưởng chỉ có thể nghiên cứu dược tề thêm 1.000 năm nữa thôi, nào ngờ nghị trưởng Lộ Rèn Sở lại sáng tạo ra kỳ vật thần kỳ như thế này, còn rộng lượng ban tặng cho ta. Phờ Giang xít nghị trưởng, nếu đến năm 2300 lịch vu sư mà nghị trưởng Lộ Rèn Sở vẫn chưa tích đủ dịch đột phá, ta nguyện ý bước vào trạng thái băng phòng, chờ đến khi tích đủ mới tỉnh dậy. Trước đó, ta sẽ cố gắng nâng giới hạn của dược tề đột phá tinh thần lực lên thêm, tốt nhất có thể điều chế ra loại dược tề giúp vu sư nhất hoàn cũng có thể đột phá giới hạn tinh thần lực. Chỉ có như vậy, ta mới không phụ kỳ vọng của nghị trưởng Lộ Rèn Sở đối với ta. Nàng là vu sư nguyên tố song hệ thủy mộc, độ khó phân giải phù văn cao hơn nhiều so với đơn hệ. Trước đây đã từng bỏ ra 100 năm chuyên tâm phân giải phù văn mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu, nên dứt khoát buông tay. Hiện giờ đột nhiên biết mình có thể cưỡng ép đột phá thành tứ hoàn, muốn không vui cũng khó. Phờ Giang xét. Năm 1400 lịch vu sư, ngày 1 tháng 1. Đại hội đồng được toàn thể vu sư liên minh mong đợi chính thức khai mạc. Sở dĩ lại được mong đợi như vậy là bởi Phờ Giang xét đã sớm tung tin, nghị trưởng Lộ Rèn Sở đã nắm giữ vu thuật mở rộng không gian bị diện, đại hội lần này sẽ định hình nền tảng cho thời đại bị diện. Tầng cao nhất tháp vu sư Lộ Rèn Sở, đại lục biệt thự lạ. Hắn căn đúng thời gian, ngừng việc xây dựng lĩnh vực, thu hồi tinh thần lực về thân thể, lấy thiết bị liên lạc đại lục ra xem. Một thiệp mời tham dự đại hội đã lặng lẽ nằm trong danh sách thông báo từ lâu. Nhấp mở thiệp mời, hàng loạt màn sáng hiện ra trước mắt hắn, liếc qua sơ sơ thì thấy mọi người gần như đã có mặt đầy đủ. Người khỏe, nghị trưởng Lộ Rèn Sở. Xin chào nghị trưởng Lộ Rèn Sở. Những nghị trưởng đến sớm gật đầu chào hỏi, các nghị viên thì cung kính hành lễ. Hắn lần lượt gật đầu đáp lại, rồi hiếu kỳ hỏi, giờ cách thời gian chính thức khai mạc còn nửa tiếng, các ngươi đến sớm vậy sao? Những năm trước, phải sát giờ mới thấy khung cảnh đầy đủ như vậy, năm nay thì khác hẳn. Ta đã sớm công bố việc ngươi có thể mở rộng bị diện. Phờ Giang xét mỉm cười đáp. Thì ra là vậy. Lộ Rèn Sở chợt hiểu. Trong lúc hai người trò chuyện, 34 nghị trưởng và 390 nghị viên của Vu sư Liên minh đã tụ tập đông đủ. Đáng chú ý là, vị nghị trưởng mới gia nhập chính là Phờ Linh, người từng chấn giữ tầng thứ 15 của vực sâu trong lần Sanche dung hợp 5 dòng huyết mạch. 10 năm trước, vị này đã đột phá thành ngũ hoàn, lại tích lũy đủ điểm cống hiến từ lâu, nên thuận lợi thăng lên nghị trưởng. Chư vị Phờ Giang xét đưa mắt nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, chắc hẳn các ngươi đều đã biết trọng tâm của hội nghị lần này. Về vấn đề đãi ngộ các chủng tộc phụ thuộc từ dị vị diện, nghị trưởng Lộ Rèn Sở đã có một kế hoạch chi tiết. Ta rất hài lòng với kế hoạch ấy, vậy thì để ngài ấy trực tiếp trình bày với mọi người đi. Nghe Phở Giảng Sẹt nói vậy, toàn trường lập tức đổ dồn ánh mắt kỳ vọng về phía Lộ Rèn Sở. Trong kế hoạch của ta, Lộ Rèn Sở thẳng thắn chỉ ra mấu chốt, mỗi khi chiếm lĩnh một vị diện, trước tiên sẽ thu hồi toàn bộ lãnh thổ và mỏ ma tinh. Sau đó, dùng ma tinh làm đơn vị tiền tệ duy nhất, khiến bọn chúng phải dốc sức cống hiến cho Vu sư liên minh. Khi hắn nói ra những lời này, ánh mắt của các nghị trưởng, nghị viên ngày càng sáng lên, tựa như những con sói đói nhìn thấy cựu non không chút phòng bị. Rất nhanh, Lộ Rèn Sở đã trình bày xong toàn bộ phương án thuần phục chủng tộc phụ thuộc một bản kế hoạch được hắn sao chép nguyên vẹn từ kiếp trước. Hắn mỉm cười hỏi, đại khái là như vậy, chư vị còn có điều gì muốn bổ sung không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt im lặng. Bọn họ phát hiện ra rằng, Lộ Rèn Sở đã gần như hoạch định hoàn chỉnh toàn bộ khung sườn, chỉ còn thiếu vài chi tiết nhỏ chưa được hoàn thiện. Mà những chi tiết đó, lại buộc phải tùy vào tình hình cụ thể từng vị diện để xác định, giờ bàn luận cũng vô ích. Cảm giác này thật khó tả. Đã vậy Lộ Rèn sợ chờ một lát, thấy không ai lên tiếng, bèn dứt khoát nói, tiếp theo chúng ta hãy bàn tới vấn đề phân chia lợi ích sau khi khai phá vị diện. Chương 219, sửa đổi thiết luật. Chương 219, sửa đổi thiết luật. Là người mở ra kỷ nguyên chinh phục vị diện, ta muốn lấy 15 tổng lợi nhuận, các ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Rèn sợ đưa mắt quét quanh, chậm rãi nói ra một con số kinh người. Năm đó trong trận chiến vực sâu, Thờ Giang Xít từng là chủ lực chiến trường tiền tuyến, cuối cùng cũng chỉ chiếm được 10 tầng vực sâu, khoảng hơn 14 tổng lợi nhuận. Thực ra Thờ Giang Xít lúc đó có thể lấy nhiều hơn, nhưng như vậy sẽ quá tham lam, cũng cần phải trở lại chút thể diện cho những người khác. Lộ Rèn sợ nghĩ rằng bản thân nắm giữ vu thuật nhảy không gian, nếu không có hắn thì cũng chẳng có kỷ nguyên chinh phục vị diện, lấy một phần tương tự hoàn toàn không có gì quá đáng. Về phần lấy nhiều hơn vẫn là câu nói ấy, cần phải trở lại chỗ trống. Nhưng tính kỹ thì thứ hắn kiếm được so với Thờ Giang Xít còn nhiều hơn gấp mấy lần. Dù sao vực sâu cũng chỉ có một, còn các vị diện ngoại lai thì tới 7.326 cái. Thực ra ngươi lấy ít quá rồi đấy. Thờ Giang Xít mỉm cười, là người đầu tiên lên tiếng, nếu không có vu thuật của ngươi, tất cả chúng ta sẽ bị nhốt chết trong vị diện vũ sư, ngồi chờ Ngân Lang đến tận cửa. Còn bây giờ, có được vu thuật mở cổng vị diện, lại còn tiên đoán được hành động của Ngân Lang, lập ra ba phương án ứng phó, để chúng ta nắm quyền chủ động. Tất cả những cống hiến ấy cộng lại, cho dù ngươi lấy ba phần cũng không tính là nhiều. Nghe Thờ Giang Xít nói vậy, hầu hết các nghị trưởng và nghị viên đều không nhịn được mà giật giật khoe miệng. Mẹ kiếp, một mình Lộ Rèn Sở lấy 3 phần, còn lại 7 phần chia cho cả đám người bọn họ, như vậy có quá đáng không? Nhưng nghĩ kỹ lại những cống hiến mà Phở Giang Xít liệt kê, tự vấn lương tâm, bọn họ cũng thấy dù Lộ Rèn Sở lấy 3 phần thì cũng không quá đáng, đến nỗi muốn lên tiếng phản đối cũng cảm thấy ngượng ngùng. Không cần như vậy. Lộ Rèn Sở khoát tay, ta lấy nhiều lãnh địa như vậy cũng không sử dụng hết được, 15 là đủ rồi, phần còn lại đem phát triển liên minh vu sư thì tốt hơn. So với lãnh địa và tài phú, ta càng muốn. Nói đến đây, hắn khẽ dừng lại, quay sang nhìn Phở Giang Xít, ta muốn trước tiên bàn riêng với Phở Giang Xít nghị trưởng một chút. Dù rằng lãnh địa và tài nguyên càng nhiều càng tốt, bởi vì càng nhiều phàm nhân thì khả năng nảy sinh thiên tài càng lớn. Nhưng trong liên minh vu sư lại có một điều luật thép, thiên tài được tự do lựa chọn hệ phái vu thuật. Trước kia đã sửa thành chỉ cần tiên phú minh tượng cấp 4 là có quyền tự chọn hệ phái. Gần đây khi trở về từ vị diện Y Nhủ, trò chuyện với Phở Giang Xít, Lộ Rèn Sở còn biết được rằng trong đại hội lần này sẽ tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện thêm quy trình sàng lọc thiên tài. Nếu vậy, cho dù chiếm được nhiều lãnh địa cũng chẳng còn quá nhiều ý nghĩa, nắm giữ quyền lựa chọn thiên tài mới là quan trọng nhất. Bởi thế, hắn muốn đề xuất một chút thay đổi đối với điều luật, xin được ưu tiên để tiền tài chọn hệ không gian vũ sư. Còn về tài phú, hiện giờ tất cả chỉ là con số nhỏ lẻ, sau này chiếm lĩnh từng cụm vị diện mới là đại chiến thực sự. Tạm thời hắn cũng chẳng cần dùng tới quá nhiều ma tinh hay tài nguyên, thay vào đó nên để liên minh phát triển lớn mạnh. Có điều Thờ Giang Xít rất coi trọng điều luật thép kia, nếu trực tiếp nêu ra ở đại hội thì chẳng khác nào đâm sau lưng, chi bằng thống nhất riêng tư trước sẽ tốt hơn. Yêu cầu của Lộ Rèn Sở khiến những nghị trưởng nghị viên đang thầm thở phào một nửa lại lập tức căng thẳng trở lại. Xem ra phần lợi nhuận 15 vị diện ngoại lai rốt cuộc là thuộc về cá nhân Lộ Rèn Sở hay liên minh vũ sư, còn phải xem cuộc đàm phán riêng này ra sao. Có thể. Thờ Giang Xít gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn ta qua chỗ ngươi, hay ngươi qua đây? Để ta qua đó. Lộ Rèn Sở cười đáp, rồi trực tiếp thoát khỏi đại hội, tắt liên lạc đại lục, lười chuyển hóa thân thể nguyên tố không gian, mà trực tiếp dùng tinh thần lực chìm vào thức hải, thi triển vũ thuật nhảy không gian. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trên không trung thành Thờ Giang Xít. Cùng lúc đó, Thờ Giang Xít cũng bay ra khỏi tầng cao nhất của tháp vũ sư Thờ Giang Xít. Ngươi đột nhiên nhớ ra chuyện gì quan trọng buộc phải bàn riêng sao? Phở Giang Xít vừa tiếp cận đã hỏi trước, hay là ngươi lại nhìn thấy tương lai khác? Hắn cảm thấy nếu Lộ Rèn Sở đột nhiên ngưng đại hội, chắc chắn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, có lẽ lại vừa nhìn thấy một đoạn tương lai khác từ món kỳ vật kia. Không, không liên quan đến tương lai. Lộ Rèn Sở lắc đầu, nói, ta muốn sửa đổi một chút về thiết quy tắc, cân nhắc tới việc ngươi rất coi trọng thiết quy tắc nên mới quyết định tạm dừng hội nghị để bàn riêng với ngươi. Sửa đổi thiết quy tắc sao? Nghe yêu cầu của Lộ Rèn Sở, Phở Giang Xít cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn sửa đổi thiết quy tắc chút nào, thậm chí thường xuyên nghĩ làm sao để củng cố nó hơn nữa, biến nó thành quy tắc vững chắc mà không ai có thể vi phạm trong liên minh vũ sư. Ngay cả khi cần sửa, thì cũng phải là vì thiết quy tắc đã lỗi thời, sửa rồi sẽ tốt hơn, chứ tuyệt đối không thể vì ý muốn cá nhân. Trong mắt hắn, đó là nền tảng cho sự phát triển hương thịnh của liên minh vũ sư. Nhưng Lộ Rèn Sở lại dễ dàng nhường ra một khối lợi ích to lớn như vậy, không đáp ứng lại thì quả thực quá không thỏa đáng. Ngươi muốn sửa đổi điều khoản nào? Phờ Giang Xít do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định hỏi rõ rồi mới đưa ra quyết định. Sửa đổi điều thứ 7 thiết quy tắc chiêu mộ vũ sư. Lộ Rèn Sở thẳng thắn nói, ta muốn có được quyền ưu tiên trong chiêu mộ học đồ. Ý ta là, ngoại trừ những thiên tài có thiên phú đặc thù thuộc về các hệ phái khác, còn lại đều ưu tiên đề cử vào hệ vũ sư không gian. Quyền ưu tiên chiêu mộ sao? Thờ Giang Xít cười khổ, thôi vậy, chuyện này cho dù ta không đồng ý, e rằng những người khác cũng sẽ bỏ phiếu tán thành thôi. Ta đúng là tự làm tự chịu. Yêu cầu của Lộ Rèn Sở kỳ thực không quá đáng, nhưng việc sửa đổi thiết quy tắc vì cá nhân là điều hắn cực kỳ không muốn thấy. Chuyện này không liên quan đến việc yêu cầu đó có hợp lý hay không, mà là liên quan đến sự ổn định của thiết quy tắc. Ta hiểu nỗi lo của ngươi. Lộ Rèn Sở thấy Phở Giang Xít lộ vẻ không vui, bèn giải thích, tương lai, nếu còn có ai muốn sửa đổi thiết quy tắc, chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn mạnh hơn toàn bộ liên minh vũ sư cộng lại, khiến chúng ta không thể phản kháng. Hoặc như ta hôm nay, trả giá một cái giá còn lớn hơn việc sửa đổi thiết quy tắc. Khả năng thứ nhất gần như không thể xảy ra. Còn khả năng thứ hai, nếu đã mang lại lợi ích to lớn hơn cho toàn thể liên minh, thì có gì đáng phải phản đối? Hắn hiện giờ đang thiếu thiên tài đến phát điên, hàng đống thí nghiệm đang chờ đám vu sư không gian tứ hoàn mới hỗ trợ, không nghĩ cách thì không được. Còn về nỗi lo của Phờ Giang Xít, trong mắt hắn thật ra là có phần dư thừa. Không. Phờ Giang Xít lắc đầu, trách móc, ta vẫn cho rằng thiết quy tắc không nên vì ý nguyện cá nhân mà thay đổi, nó nên được khắc sâu vào mọi khía cạnh trong liên minh vu sư. Nếu hôm nay ngươi sửa một điều, ngày mai người khác sửa một điều, tương lai liên minh nhất định sẽ bị tổn hại nặng nề. Việc giữ cho thiết quy tắc ổn định là điều ta luôn cố gắng làm, hôm nay ngươi lại mở đầu cho tiền lệ xấu. Bởi vì tin tưởng Lộ Dẹn Sơ, hắn mới không ngại thẳng thắn tâm tư thật của mình. Lần này hắn lựa chọn thỏa hiệp, nhưng nếu sau này còn xảy ra chuyện tương tự, hắn vẫn sẽ kiên quyết phản đối. Được rồi, nếu ngươi kiên trì, sau này ta cũng sẽ đứng về phía ngươi. Lộ Dẹn Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa ra cam kết của bản thân. Phờ Giang Xít ở phương diện nào cũng tốt, chỉ có điều quá cố chấp với vấn đề thiết quy tắc. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là chuyện xấu, có hắn bảo vệ những nguyên tắc này, tương lai có lẽ liên minh vu sư sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn kiếp trước, ít nhất sẽ không rơi vào tình cảnh như cái gọi là quy tắc liên minh bạn vị diện lỏng lẻo trong tương lai kia. Có lời hứa này của ngươi, ta yên tâm rồi. Phờ Giang Xít giãn mày, khoe miệng nở một nụ cười, chúng ta tiếp tục tiến hành đại nghị đi. Trong liên minh vu sư, kẻ có thể ép buộc hắn sửa đổi thiết quy tắc thật sự rất ít, đếm đi đếm lại cũng chỉ có Lộ Dẹn Sơ, những vu sư vực sâu trong tương lai và vu sư cơ giới. Đúng rồi, dựa theo miêu tả của Lộ Dẹn Sơ trước đó, có lẽ còn phải cộng thêm cả đồ mèn Nico. Mà nay đã có cam kết từ Lộ Dẹn Sơ, những kẻ còn lại cũng sẽ không tạo thành ý hiếp đối với thiết quy tắc. Từ nay về sau, thiết quy tắc của liên minh vu sư mới thực sự trở thành thiết bất khả phá, luật sắt chân chính. Ừ, được rồi. Lộ Dẹn Sơ liếc Phờ Giang Xít một cái đầy nghi hoặc, thầm nghĩ không biết có phải mình vừa bị hắn răng bẫy hay không. Chỉ tiếc là nhìn mãi cũng chẳng phát hiện được manh mối gì, hắn đành lấy đại lục truyền tống khí ra, kết nối vào đại nghị điện, tiếp tục tham dự cuộc họp. Chư vị, Phờ Giang Xít một lần nữa tiến vào đại nghị điện, ánh mắt quét một vòng, chậm rãi mở miệng, vừa rồi, Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng đã đưa ra đề nghị, dùng 15 lợi ích thu được từ các dị vị diện để đổi lấy quyền ưu tiên lựa chọn thiên tài. Cái gọi là quyền ưu tiên, tức là sau khi loại trừ những thiên tài có thiên phú đặc thù thuộc về các hệ phái khác, sẽ ưu tiên tiến cử những người còn lại vào hệ vu sư không gian. Ta, với tư cách cá nhân, tỏ ý tán thành đề nghị của Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Lời của Phờ Giang Xít khiến phần lớn nghị trưởng và nghị viên có mặt đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà Lộ Dẹn Sơ không nghe theo lời khuyên của Phờ Giang Xít, nếu không phần chia của bọn họ chắc chắn sẽ bị xén mất một mảng lớn. Còn về yêu cầu của Lộ Dẹn Sơ, thực ra, cái gọi là thiết quy tắc trong tình huống đối diện với lợi ích khổng lồ như vậy, cũng chẳng còn thiết đến thế. Ta cảm thấy yêu cầu của Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng cũng không hề quá đáng. Nghị trưởng Bách Nhãn Nện Eddie lập tức mở lời, so với 15 lợi ích dị vị diện, một quyền ưu tiên lựa chọn thiên tài căn bản chẳng đáng là bao. Vừa nói, lão vừa kín đáo ra hiệu cho mấy vị nghị trưởng đồng minh như Long Hùng nghị trưởng. Đối với các vu sư huyết mạch như bọn họ, thiên tài không quan trọng bằng số lượng học đồ có thể dùng làm vật thí nghiệm. Tổn thất nhỏ, thu hoạch lớn, tất nhiên nên ủng hộ Lộ Dẹn Sơ. Đúng vậy, ta cũng cho rằng đây là yêu cầu hợp lý. Ta đồng ý. Ta tán thành. Các nghị trưởng và nghị viên hệ vu sư huyết mạch như Long Hùng nghị trưởng không chút do dự, lần lượt bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của Lộ Dẹn Sơ. Chẳng bao lâu, toàn bộ phe vu sư huyết mạch đã dồn đủ 257 phiếu tán thành, đã vượt qua quả bán. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, một số nghị trưởng và nghị viên hệ vu sư nguyên tố cũng lần lượt bỏ phiếu đồng ý trong mắt họ, những thiên tài kia vốn cũng chưa chắc sẽ lựa chọn hệ phái của bọn họ. So với một đám thiên tài không chắc chắn, phần lợi ích thực tế 15 dị vị diện trước mắt mới càng có giá trị thực tế hơn. Chỉ trong chốc lát, số phiếu tán thành đã đạt đến 357. Những người còn lại, phần lớn là nghị trưởng và nghị viên đang thiếu trầm trọng thiên tài để lấy cảm hứng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rồi lần lượt bỏ phiếu tán thành theo. Cuối cùng, đề nghị sửa đổi thiết quy tắc của Lộ Dẹn Sơ đã được toàn thể nghị trưởng thông qua. Như vậy thì, đa tạ chư vị. Lộ Dẹn Sơ mỉm cười, ôn hòa cảm ơn. Đây là điều nên làm. Đúng vậy, Lộ Dẹn Sơ nghị trưởng ngươi bỏ ra cái giá lớn như vậy, yêu cầu được đáp ứng là lẽ đương nhiên. Phải nói ngược lại, chính chúng ta mới nên cảm tạ ngươi. Ta cũng vậy. Từng vị nghị trưởng và nghị viên đều lên tiếng, bầu không khí trong hội trường trở nên náo nhiệt vô cùng. Một lúc sau, chờ tiếng ồn ào dần lắng xuống, Lộ Dẹn Sơ lại mở miệng, quyền lợi của ta đã phân chia xong, tiếp theo, hãy bàn đến phân chia lợi ích của chư vị. Chúng ta lấy vị diện đầu tiên sắp khai phá làm ví dụ, đó là quần sâm vị diện. Sinh vật mạnh nhất ở đó là 17 gốc cây khổng lồ cấp 5. Các sinh vật cấp 4 còn lại đại khái không vượt quá 100, về cấp 3 và dưới cấp 3 thì ta không chú ý lắm. Ta đề nghị, 17 cây đại thụ cấp 5 sẽ do các nghị trưởng thu phục, còn đám sinh vật cấp 4 giao cho nghị viên cùng các quân đoàn đơn hệ thu phục, phần cấp 3 trở xuống giao cho các vu sư đa hệ, vu sư huyết mạch và vu sư vực sâu. Cuối cùng, lợi ích thu hoạch được vẫn phân chia theo lệ cũ, nghị trưởng chiếm 2/3, bao gồm luôn phần của ta, phần còn lại chia theo mức đóng góp. Nếu chư vị có ý kiến khác, có thể đưa ra thảo luận. Quần sâm vị diện là mục tiêu khai phá đầu tiên mà Lộ Dẹn Sơ đã định từ lâu. Vị diện này tương tự như Diệp Hoa vị diện, không có biển, chỉ toàn rừng và hồ nước, rất thích hợp cho phàm nhân sinh tồn. Chủ vị diện là một chủng tộc cây khổng lồ gọi là Thánh Á, toàn bộ các khu rừng trong vị diện đều là bộ tộc của Thánh Á, các sinh vật khác chỉ là phụ trợ. Lần này Lộ Dẹn Sơ không thay đổi nhiều, hoàn toàn áp dụng quy tắc phân chia lợi ích truyền thống của Liên Minh Vu Sư, tự nhiên chẳng ai phản đối, rất nhanh liền được thông qua nhất trí. Sau đó, mọi người lại thương lượng chi tiết cụ thể, tốn chừng nửa canh giờ, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Lô Rèn Sở cũng nhân tiện tổng kết, như vậy, việc này đã được quyết định. Sau khi đại nghị kết thúc, ta sẽ lập tức kiến tạo truyền tống trận xuyên vị diện đầu tiên. Cùng lúc, chư vị cũng tập hợp các vu sư dưới trướng nguyện ý tham gia cuộc khai phá này. Được rồi. Vâng. Trong tiếng hưởng ứng nhiệt liệt, chủ đề về lần khai phá vị diện đầu tiên chính thức khép lại. Tiếp theo, bắt đầu nghị đề thứ hai của kỳ đại nghị lần này. Chờ bầu không khí dần lắng xuống, Phờ Giang xít lại bất tiếng, ta muốn đề xuất về việc cải cách chế độ tuyển chọn thiên phú. Hiện nay, như Vincent một vu sư cơ giới cấp 1 xuất sắc nhất, trong thời kỳ học đồ lại vì thiên phú minh tưởng quá kém mà suýt nữa chỉ có thể trở thành một vu sư thu hoạch. Không thể nghi ngờ, đây là một sự lãng phí đáng hổ thẹn. Ta đề nghị sửa đổi chế độ tuyển chọn thiên phú. Từ nay về sau, ngoài các tiêu chí như thiên phú minh tưởng, tốc độ xây dựng mô hình minh tưởng, tối ưu hóa mô hình vũ thuật, chế tạo dược thể, chế tạo ma khí hay bổ sung thêm các chỉ số mới. Chẳng hạn như năng lực khống chế nguyên tố, sức chịu đựng đau đớn, hay khả năng sáng tạo vũ thuật bờ. Chỉ cần ở bất kỳ phương diện nào vượt trội, đều có thể nhận được tài nguyên bồi dưỡng. Nếu chư vị có đề xuất tốt hơn, có thể đưa ra để cùng thảo luận và cuối cùng quyết định bằng hình thức bỏ phiếu. Về việc này, ta cũng có chút suy nghĩ. Lô Rèn Sở là người đầu tiên lên tiếng, chi bằng, từ giờ chúng ta bỏ hẳn chế độ đào tạo vu sư theo mô hình tháp, chuyển thành chế độ đào tạo theo học viện, thế nào? Bởi vì việc đại khai phá vị diện tất yếu sẽ khiến dân số phạm nhân bùng nổ, số lượng người có thiên phú thiền định cũng sẽ tăng mạnh. Khi dân số quá đông, mô hình đào tạo kiểu tháp vu sư sẽ hoàn toàn không đủ sức chứa, việc thành lập hệ thống học viện cũng đã đến lúc cần thiết rồi. Chương 220, quần xâm vị diện chương 220, quần xâm vị diện chế độ học viện. Xin Lô Rèn Sở nghị trưởng giải thích rõ hơn. Ta từng nghe được một hệ thống tương tự từ phía đám người chơi. Bọn họ chia học viện thành các cấp bậc như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Ngoài tiểu học và trung học cơ sở, các cấp sau đều phải nắm được một lượng tri thức nhất định và trải qua kỳ thi mới có thể thăng cấp. Lô Rèn Sơ nghị trưởng chẳng lẽ định mô phỏng hệ thống văn minh đó để thiết lập học viện? Phần lớn nghị trưởng và nghị viên đều tỏ ra rất tò mò với hệ thống mới này, cũng có số ít người từng nghe loáng thoáng qua khái niệm mà Lô Rèn Sơ đề xuất. Chẳng hạn như vu sư sinh mệnh tứ hoàng kết, tương tự những cuộc tán gẫu với người chơi mà biết được khái niệm này, giờ nghe Lô Rèn Sơ đề xuất thì lập tức nhớ ra. Xem ra các nghị viên cũng hiểu biết khá sâu về thế giới của người chơi nhỉ. Lô Rèn Sở khen ngợi liếc nhìn các một cái, sau đó chậm rãi giải thích, đúng vậy, cảm hứng đề xuất của ta lần này đúng là bắt nguồn từ hệ thống bên người chơi. Hiện nay chế độ bồi dưỡng cơ sở của Liên minh Vu sư chúng ta chủ yếu thiên về tự học, thiếu vắng sự chỉ dẫn chi tiết. Ví dụ như học đồ không có sư phụ, chỉ có thể dựa vào vận may để nghe lớp công khai, nếu gặp được giảng viên tâm trạng tốt, cho phép đặt câu hỏi thì mới giải quyết được vấn đề của bản thân. Còn nếu vận khí không tốt thì đành tự mình mò mẫm. Cho dù có sư phụ thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Cá nhân ta may mắn gặp được một người thầy tốt, nhưng chắc chắn trong số các vị ngồi đây từng có người ban đầu bái nhập dưới trướng sư phụ thu phí hỏi bài, đúng chứ? Lô Rèn Sơ nghị trưởng, tri thức có giá trị, ngươi không thể yêu cầu các vu sư cấp thấp truyền dạy tri thức miễn phí cho học đồ. Như vậy sẽ bất công với họ. Nghị trưởng Ngũ Hoàn hệ Kim Ý A O cao mày, lập tức nêu ý kiến. Đúng vậy, thông thường vu sư nhất hoàn, nhị hoàn kiếm ma tinh rất khó khăn, nếu lại cắt giảm khoản thu nhập này, e rằng sẽ đứt luôn con đường tiến vào tam hoàn. Chúng ta đều đi lên từ con đường đó, giờ các học đồ mới cũng nên như vậy. Ta thì thấy đề xuất của Lô Rèn Sơ nghị trưởng rất tốt, ít ra có thể tăng số lượng vu sư cấp 1 đến cấp 3. Giáo dục dạy từng ly từng tí có thể là độc dược với thiên tài, bởi linh cảm tự do phát sinh mới là quý giá nhất. Ta đồng ý với chế độ học viện, nhưng nên có vài điều chỉnh. Phải đấy. Vừa nhắc đến đề tài này, nhiều nghị viên nghị trưởng liền nhao nhao nêu ý kiến. Nguyên nhân sâu xa cũng bởi đây không phải đề tài tranh chấp lợi ích nghiêm trọng, ai cũng muốn liên minh vu sư phát triển tốt hơn. Việc họ thu phí dạy học đúng là chính đáng. Đợi những người phản đối nói xong, Lô Rèn Sơ mới chậm rãi tiếp lời, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ. Ví dụ, tiền thù lao cho tri thức do liên minh vụ sư chịu phần lớn, xem như là nhiệm vụ lâu dài. Còn việc mà nghị trưởng theo đề cập linh cảm thiên tài quý giá cũng không sai. Cho nên ta định để thiên tài trực tiếp vào tháp vụ sư, theo chế độ cũ để bồi dưỡng. Còn về cơ chế chọn lọc thiên tài thì dùng bộ tiêu chí mà nghị trưởng Thờ Giang Sít vừa đề xuất. Cuộc tranh luận về chế độ học viện kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ mới chính thức kết thúc. Cuối cùng đi đến quyết định chia làm 3 cấp bậc, thiên tài vẫn theo chế độ cũ, các học đồ khác được đưa vào học viện sơ cấp. Nếu ai thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực nào thì thăng cấp lên học viện cao cấp hoặc tiến vào tháp vu sư. Ngoài ra, quyền tự do lựa chọn hệ phái cũng được hạ chuẩn, từ yêu cầu cấp 4 thiên phú minh tưởng giảm xuống cấp 3. Điều đáng chú ý là quyền ưu tiên chọn hệ phái không gian của Lộ Rèn Sở cũng đồng thời được hạ chuẩn theo, đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều thiên tài minh tưởng không quá nổi bật nhưng trí tuệ cao lựa chọn hệ phái không gian. Sau đề tài này, các nghị trưởng nghị viên lại tiếp tục đưa ra hàng loạt đề tài thường nhật, lần lượt bỏ phiếu thông qua, đồng thời bàn bạc chi tiết về việc chọn vị trí xây dựng trận pháp truyền tống xuyên bị diện. Mãi cho đến 3 ngày sau, đại hội lần này mới chính thức tuyên bố kết thúc. Ngày 4 tháng 1 năm lịch Vu sư 1400. Trên không trung một vùng đồng bằng rộng lớn cách thành Phờ Giang Xít khoảng 7200 dặm, 34 nghị trưởng của Liên minh Vu sư đang cúi mắt quan sát cánh đồng phía dưới. Nghị trưởng Lô Rèn Sơ, xây dựng trận pháp truyền tống xuyên vị diện của lục địa Mũ Tần tại đây thì thế nào? Phờ Giang Xít chỉ vào vùng đồng bằng rộng hơn ngàn dặm, nói: "Theo nghị quyết trong đại nghị hội, Lô Rèn Sơ sẽ xây dựng một pháp trận truyền tống trên mỗi một trong 11 lục địa, do nghị trưởng đứng đầu mỗi lục địa lựa chọn vị trí và nắm giữ quyền khởi động." "Có thể." Lô Rèn Sơ gật đầu, "nhưng ta đề nghị nên xây trận pháp lớn một chút, để sau này khi chúng ta chế tạo thành trì chiến tranh thì tiện truyền tống hơn." "Được, ta sẽ bảo Á Mỹ đưa người dân sơ tán trước." Phờ Giang Xít tản ra cảm chi, lan rộng tới thành Phờ Giang Xít, yêu cầu Ami điều động các vu sư dưới trướng dùng phi thuyền vận chuyển dân cư trong phạm vi 5000 dặm xung quanh. Vù vù, chẳng bao lâu, từng chiếc phi thuyền lần lượt xuất phát từ thành tờ Giang Xít, đáp xuống các thành thị trấn lân cận, nhanh chóng di rời toàn bộ cư dân. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, trong phạm vi 5000 dặm lấy đồng bằng làm trung tâm, đừng nói con người, ngay cả một con côn trùng cũng không còn. Để ta san bằng địa hình. Nghị trưởng hệ thổ lục hoàn tổng sau khi xác nhận không còn dấu vết sinh linh nào, liền hơi ép tay xuống. Dầm dầm dầm, một luồng trọng lực kinh người bao phủ đồng bằng cùng rừng rậm, đầm lầy, hồ nước, núi non xung quanh. Từ ngọn núi sụp đổ, cây cối bị nghiền nát thành một mịn, đầm lầy hóa thành đất liền, hồ nước được lấp đầy. Thay đổi trời đất, chỉ trong chớp mắt. Nghị trưởng Lộ Rèn Sơ, xây dựng pháp trận truyền tống xuyên vị diện có cần địa hình đặc biệt gì không? Sau khi san lấp xong, vị tổng quay sang hỏi. Không cần, thế này là đủ rồi. Lộ Rèn Sơ lắc đầu, lấy từ nhận không gian ra dịch thanh không và thạch chịu không. Dưới ánh mắt chú ý của các nghị trưởng, hắn vận dụng hệ thống phù văn lực trường đại địa đã dung nhập vào vu thuật nhảy không gian, tạo thành nền tảng cho pháp trận không gian bằng những khối thạch chịu không. Sau đó hắn giải dịch thanh không lên những khối nền móng đã định hình, tiếp tục sao chép phù văn vu thuật nhảy không gian lên đó. Tổng cộng mất gần 10 giờ, hắn mới hoàn thành một trận pháp truyền tống xuyên vị diện có phạm vi bao phủ 5000 dặm. Khác với các trận pháp truyền tống kém do học sinh chế tạo, chỉ có thể truyền tống một chiều, không thể quay về. Trận pháp của hắn không chỉ có thể truyền tống từ vu sư vị diện ra ngoài, mà còn có thể truyền ngược từ ngoại vị diện về lại. Hơn nữa không hạn chế số lượng kết nối giữa các pháp trận, vô cùng tiện lợi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để kết nối là bên phía đối diện cũng phải xây dựng một pháp trận tương tự, điều này dù là Lộ Rèn Sơ cũng không thể thay đổi. Truyền tống trận bên này đã xong. Lộ Rèn Sơ bay trở lại cạnh các nghị trưởng, mỉm cười hỏi, ta còn phải đi tới đối diện xây dựng một cái nữa, ngoài 17 nghị trưởng và đồ mẹn nghị cổ đã thống nhất theo thỏa thuận, còn ai muốn đi theo xem không? Theo kế hoạch trong đại nghị hội, Liên minh Vu sư sẽ điều động 17 nghị trưởng tham gia tiêu diệt các sinh vật cấp 5 tại quần vị diện quần sâm. Còn các nghị trưởng khác thì phải chờ tới đợt khai phá vị diện kế tiếp mới tới lượt ra tay. Dĩ nhiên, Đỗ Mạn Nghị Cổ thì nhất định phải đi, ai bảo hắn là phiên dịch viên, mà đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra máy phiên dịch đâu. Ta muốn qua đó xem náo nhiệt, dị vị diện ta còn chưa từng thấy mà. Rẽ ruột là người đầu tiên lên tiếng. Ta cũng muốn đi. Cho ta đi với. Ta cũng vậy. Bao gồm cả Phở Giang Xít người đã từng đến quân xâm vị diện một lần, đám người này không sót ai, đều lần lượt mở miệng xin Lộ Rèn Sơ đưa bọn họ đi xem thử. Đã vậy thì cùng đi hết đi. Lộ Rèn Sơ sảng khoái đồng ý ở cực tây của Vu sư vị diện, bên kia lớp màng vị diện dày nặng. Nơi đây là một dị vị diện được bao phủ bởi gần vạn khu rừng, mỗi một khu rừng đều rộng lớn vô ngần, tựa như không nhìn thấy điểm cuối. Vô số sông ngòi và hồ nước đan xen giữa các khu rừng, tựa như những chuỗi ngọc và trang sức lấp lánh điểm xuyết cho đại lục này. Trong số những khu rừng đó, nổi bật nhất là những cây đại thụ khổng lồ có cành lá tỏa ra ánh sáng trắng ngời. Sự phân bố của những cây đại thụ này cực kỳ có quy luật, bất kỳ cây nào cao hơn 100 mét đều chiếm cứ một đoạn sông dài 10 dặm hoặc độc chiếm một vùng hồ lớn. Xung quanh chúng là vô số sinh vật kỳ dị đang cung phụng. Còn những cây thấp hơn 100 mét thì khác, chúng thường mọc ở nơi xa nguồn nước, số lượng sinh vật tụ tập quanh chúng cũng ít đi rất nhiều. Đột nhiên, ở khu vực tây nam của dị vị diện này, một cây đại thụ trắng cao 92 mét đang được muôn thú cung phụng đột nhiên toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng dày đặc. Trong phạm vi 500 dặm xung quanh, những đại thụ trắng khác, dù cách xa nhưng vẫn phát hiện dị trạng này, đồng loạt đung đưa cành lá, tựa như đang chúc mừng, lại như đang sục sôi chờ đợi điều gì đó. 10 phút sau, cây đại thụ cao 92 mét ấy tỏa ánh sáng trắng đậm đặc, chậm rãi vươn cao, đạt tới chiều cao 117 mét. Cũng chính vào lúc đó, một dòng thông tin đặc biệt theo mạng lưới rễ cây lan truyền tới cảm giác của đại thụ vừa đột phá. Dì, ngươi muốn thách đấu ai? Đến đây đi, Dì, thách đấu với ta đi, tín đồ của ta nhiều hơn đủ án rất nhiều, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi sẽ có được tất cả của ta. Dì, bọn họ quá yếu, ngươi nên thách đấu với cường giả, ví dụ như ta. Khắp 500 dặm quanh hì, các đại thụ cao từ 150 đến 200 mét thi nhau dụ dỗ đại thụ vừa mới đột phá. Còn những đại thụ cao dưới 150 mét hoặc trên 200 mét thì im lặng không nói lời nào, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, những đại thụ trên 200 mét biết rõ gì mới đột phá, trừ khi bị điên mới dám thách đấu với họ, còn những cây dưới 150 mét thì không chắc chắn có thể thắng gì. Dì không lập tức trả lời, chỉ đung đưa tán cây như đang thăm dò bốn phía. Một lát sau, hắn tập trung ánh mắt vào một cây đại thụ cách đó 172 dặm, cao khoảng 123 mét, chiếm giữ một đoạn sông dài 15 dặm, rồi phát ra tuyên ngôn thách đấu, đại tổ tiên phở ra, ta muốn khiêu chiến đột trong trận chiến Senia. Được chuẩn. Từ trung tâm khu rừng cách đó khoảng 7000 dặm chuyển tới một âm thanh đáp lại dứt khoát. Thật đáng tiếc, xem ra gì không phải kẻ liều mạng. Đúng vậy. Không sao, dù gì hay được thắng, thì vẫn còn một cơ hội thách đấu khác, lúc đó chọc cho hắn tham lam thêm, biết đâu thu hoạch còn lớn hơn. Cũng phải xem lúc đó hắn tiến hóa tới mức nào, nếu sơ suất bị kẻ khác nuốt mất thì thôi. Các đại thụ không bị chọn làm đối thủ thi nhau bàn luận, còn một kẻ bị gì chọn thì cùng gì đồng loạt bật dễ trồi lên khỏi mặt đất. Rầm rầm rầm, mặt đất bắt đầu nứt toác. Vô số rễ cây trắng khổng lồ xé toạc mặt đất, trồi lên mặt đất. Những cây cối bình thường xung quanh rễ cây bị ảnh hưởng, đồng loạt ngã rạp. Tất cả những sinh vật theo dõi động tĩnh trong khu rừng này, khi chứng kiến cảnh tượng đó, đều tạm thời từ bỏ đức tin đối với Thánh Á đại thụ ban đầu, đồng loạt quỳ lạy hai cây đại thụ vừa nổ rễ vươn mình lên. Từng dòng sức mạnh tín ngưỡng vô hình nhanh chóng hội tụ về phía hai cây đại thụ, khiến ánh sáng trắng nơi thân thể bọn chúng càng thêm chói lọi, hình thể cũng đang cao lớn và thô to lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Dầm dầm, rắc rắc, dì chống đỡ thân thể khổng lồ bằng hệ thống rễ, chậm rãi di chuyển về phía đuôi. Trên đường,
Hắn cố gắng tránh né những sinh vật đang quỳ lạy và những cây thánh á dưới 100 mét, còn với các loài thực vật bình thường thì hắn không chút do dự nghiền nát mà đi qua. Cùng lúc đó, một người bị hắn chọn làm đối thủ cũng đang tiến tới phía hắn. Trận chiến thánh á không thể diễn ra gần một nước, tránh làm tổn hại đến sông hồ, nếu không sẽ phải nhờ đến những thánh á đại thụ cấp cao phục hồi, trả giá cực kỳ đắt đỏ. Khoảng cách giữa hai cây đại thụ dần rút ngắn. 100 dặm, 50 dặm. Chẳng bao lâu sau, bọn họ gặp nhau tại một vùng đất trống trải, nơi ngoài có cây thường thì không còn bất cứ sinh linh nào khác, cách nhau khoảng 3 dặm, lặng lẽ đối diện nhau. Cần nhắc tới một điều, trong khoảng thời gian di chuyển vừa rồi, nhờ nguồn tín ngưỡng lực từ đám sinh vật cung phụng, cả hai đều có sự tăng trưởng đáng kể. Dị từ 117m đã cao tới 139m, còn nuột từ 123m đã vươn lên 147m. Hai bên vừa gặp nhau, không có bất kỳ lời thừa nào, vô số rễ cây và cành nhánh lập tức vươn dài, mang theo luồng ánh sáng trắng mãnh liệt, quất mạnh lên thân thể đối phương. Bút, bút, rắc rắc rắc, dưới những đòn công kích toàn lực, từng nhánh cây, từng rễ cây của hai bên lần lượt gãy vụn, vỏ cây bị lột ra, trên thân cây xuất hiện những vết thương sâu cạn khác nhau, nhựa cây màu trắng sữa văng tung tóe. 10 phút, 30 phút, một tiếng đồng hồ trôi qua, thân thể gì đã tan tác thảm hại, nhưng hắn vẫn dốc toàn bộ sức lực còn sót lại, dùng cây rễ chính to nhất đánh thẳng vào chỗ nối giữa thân cây và rễ cây của Bút, vốn đã nứt gãy hơn phân nửa. Không, Bút vội vàng dùng hết mọi nhánh cây và rễ cây còn lại chắn trước mặt, cố gắng ngăn chặn hành động của gì. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh thánh A trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt, những nhánh cây và rễ cây với ánh sáng đã tàn lụi không cách nào ngăn cản nổi đòn công kích ấy. Rắc rắc rắc, rầm, theo sau một tiếng nứt gãy giòn giã, thân cây và rễ cây của Bút hoàn toàn tách rời, ý thức tiêu tan, chỉ còn phần thân tàn khống chế bởi bản năng mà rẽ rùa điên cuồng. Ha ha ha, ta thắng rồi. Dì cất tiếng cười vang dội, cắm rễ cây vào trong thân thể còn sót lại của Bút. Từng luồng ánh sáng trắng thuần khiết nhanh chóng bị hắn hút ra khỏi tàn thể của Bút, thân thể dì cũng theo đó mà trở nên càng thêm cao lớn, thô mạnh. Đúng lúc ấy, trên bầu trời phía trên hắn, một khe nước không gian đột ngột mở ra, 34 bóng người nhỏ bé, mỗi người đều toát ra khí tức sinh mệnh kinh khủng, đồng loạt giáng lâm xuống. Chương 221, vũ thuật vĩnh cửu của Phờ Giang Sĩ, giả thuyết về thất hoàn. Chương 221, vũ thuật vĩnh cửu của Phờ Giang Sĩ, giả thuyết về thất hoàn. Đây chính là dị vị diện sao? Rẽ rốt mở rộng cảm chi, tò mò quan sát mọi thứ bên dưới. Các nghị trưởng khác cũng đang làm điều tương tự. Kỳ lạ, dường như vị diện này chỉ có một chủng tộc siêu phàm chính là những cây đại thụ trắng kia. Có lẽ các chủng tộc siêu phàm khác đã sớm bị chúng tiêu diệt rồi. Nhìn xuống dưới kia, ngay cả đồng loại, cái cây cao hơn 100 mét kia cũng không tha. Chúng dường như vận dụng hệ thống tín ngưỡng chi lực, khá giống thần linh, nhưng cũng có chút khác biệt. Đúng vậy, có vẻ như chúng biến toàn bộ tín ngưỡng chi lực thành một loại năng lượng tương tự quang nguyên tố, không như thần linh kết hợp bản chất thế giới để khai phá ra đủ loại sức mạnh khác. Thực sự là một dạng sinh mệnh mới mẻ. Ở vũ sư vị diện của chúng ta chưa từng sản sinh ra sinh mệnh thực vật có trí tuệ như vậy. Ha ha, vị diện này còn thích hợp cho phàm nhân sinh sống hơn cả vực sâu, đúng là một nơi tuyệt vời để làm lãnh địa. Từng vị nghị trưởng vừa quan sát vừa bàn luận, đưa ra nhận định về quần sâm vị diện. Thú vị thật đấy, cách đây khoảng 73.000 dặm về phía tây, có hai cây đại thụ cao gần 500 mét đang bật gốc tiến lại gần nhau. Xem ra việc chúng tàn sát đồng loại cũng tuân theo một quy luật nào đó. Phờ Giang Xít đột nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó, tại trung tâm một khu rừng cách về phía tây nam khoảng 8.300 dặm, một cây đại thụ cao hơn 100 dặm, vốn đang đung đưa theo gió, thì lá cây đột nhiên đông cứng lại. Bọn sinh linh sở hữu khí tức sự sống hùng mạnh kia rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Trong cảm chi của cây đại thụ, thậm chí sinh linh có khí tức yếu nhất trong số đó cũng mạnh hơn nó rất nhiều, còn có vài kẻ còn vượt xa cả tổ thụ tối cao. Nhưng dù nghĩ thế nào, nó cũng không thể lý giải được bởi theo lệnh của tổ thụ, toàn bộ các sinh vật siêu phàm khác trong quần sâm thế giới đã sớm bị diệt sạch. Cho dù còn sót lại sinh linh nào đi chăng nữa, lấy đâu ra tài nguyên để tu luyện đến mức này? Nghi hoặc và sợ hãi đâm chồi nảy lộc trong lòng đại thụ, nó lập tức chuyển cảm chi về hướng đông nam, nhanh chóng tiếp xúc được với một cây đại thụ cao 100 dặm khác, cách nó khoảng 7.600 dặm, vội vàng truyền âm, phảnh, ở đây xuất hiện 34 sinh linh cường đại chưa từng thấy, thậm chí có kẻ còn mạnh hơn cả tổ thụ tối cao. Mau chuyển tin này đến tổ thụ. Làm gì có chuyện đó? Đại thụ tên phần cười nhạt, Gơ Dẹ Sần, ngươi chắc bị điên rồi. Trên đời này làm gì có sinh linh nào mạnh hơn cả tổ thụ? Bởi cảm chi của nó chưa vươn xa tới được chỗ của Lộ Dẹn Sở và các vị trưởng, nên nó cho rằng Gơ Dẹ Sần đang hoang tưởng. Thật đấy, ta không dám động đậy, chỉ sợ bọn chúng phát hiện. Mau chóng. Gơ Dẹ Sần còn chưa nói hết, thì đột nhiên trên tán cây của nó, cách hơn 10 dặm, rách toạc ra một khe nước không gian, 34 sinh linh khủng bố lũ lượt bước ra, dừng lại ngay trên đỉnh đầu nó. Đối diện hiểm họa cận kề, Gơ Dẹ Sần dốc hết toàn bộ thánh quang chi lực, dù có chết cũng phải kéo theo một tên địch làm đệm lưng, đó là bản năng được rèn luyện qua vô số lần thánh á chiến tranh. Đồng thời, đại thụ phần cách đó 7.600 dặm cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của đám sinh linh khủng bố kia, trong lòng lạnh buốt, vội vàng liên lạc với những cây thánh á cấp 4 khác gần tổ thụ hơn. Phía trên tán cây Gơ Dẹ Sần, 10 dặm cao, các vị, ta muốn nghiên cứu cái cây này một chút, biết đâu lại tìm ra ký hiệu nền tảng mới cho hệ một nguyên tố. Vũ Hoàn Mục hệ nghị trưởng Ổ Rèn đầy kỳ vọng nói. Ở vũ sư vị diện, những loài thực vật khác hắn đã nghiên cứu cặn kẽ, các ký hiệu nền tảng liên quan cũng đã thu thập đủ, vậy mà lĩnh vực hắn xây dựng vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Điều này khiến hắn không cam lòng bước vào lục hoàn. Giờ phát hiện ra loại sinh vật thực vật mới, lại còn là cấp 4, hắn tất nhiên vô cùng háo hức. Muốn nghiên cứu thứ này thì sau này còn nhiều cơ hội. Phờ Giang Xít lắc đầu, giờ vẫn nên lo xây dựng truyền tống trận trước, sau đó tập trung thu phục những cây đại thụ cấp 5 thì hơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Mèn Nỉ Cổ, nói, nghị trưởng Đỗ Mện Nỉ Cổ, ngươi hay nói với nó, để nó đuổi hết đồng tộc ra ngoài. Phờ Giang Sít vốn định bảo Đỗ Mện Nỉ Cổ yêu cầu gốc đại thụ cấp 4 này đuổi hết các đồng loại, nhường chỗ cho Lộ Rèn Sở xây dựng trận pháp truyền tống. Những sinh vật của dị vị diện này chính là tài nguyên rèn luyện cho các vu sư cấp thấp, không thể tùy tiện lãng phí được. Nào ngờ lời còn chưa dứt, cây đại thụ bên dưới bỗng nhiên bùng phát quang mang chói lọi, hàng vạn nhánh cây vươn dài ra, bất ngờ quét về phía bọn họ. Đám đại thụ này đều liều mạng thế sao? Phờ Giang Sít nhướng mày, không thèm để ý tới đám cành cây đang vung tới, mà quay đầu nhìn Lộ Rèn Sở hỏi: lúc trước ở vị diện Inu, ngoại trừ đám Inu ban đầu do không cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên người bọn họ mà mạo muội tấn công, thì về sau sau khi bị Lộ Rèn Sở dạy dỗ một trận, chúng lập tức ngoan ngoãn lại. Lần này khí tức sinh mệnh bọn họ còn lộ rõ hơn, người cũng đông gấp gần 10 lần, thế mà một cây đại thụ cấp 4 nhỏ bé dám chủ động tấn công. Dựa vào so sánh giữa hai chủng tộc thống trị hai vị diện, đúng là có sự chênh lệch lớn. Trong lúc hắn hỏi, những nhánh cây sáng rực trắng của Gerson đã lao tới, chạm vào lớp không gian vặn bẹo bao phủ quanh đám người bọn họ. Vô số nhánh cây lớn nhỏ vừa chạm vào lớp không gian vặn bẹo đã lập tức bị lực lượng hư hóa vô tận phân giải. Vù vù, vù, những nhánh cây đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần chậm lại, ánh sáng trắng trên nhánh cây cũng dần mờ đi. Thậm chí, còn chưa kịp chạm tới tầng kết giới phòng ngự cuối cùng, đã không còn chút sức lực nào. Sao có thể như vậy? Gerson lạnh người. Đòn toàn lực của bản thân thậm chí còn không thể chạm được tới đối phương, điều này với nó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thật ra cũng không thể nói là liều mạng. Phía trên ngọn cây, Lộ Rèn Sở cũng không thèm để ý đám nhánh cây quét tới, vừa cười vừa giải thích, vừa rồi hai cây đại thụ thánh á cao khoảng 500 mét ở phía tây giao chiến, chắc các ngươi cũng đã thấy rồi. Chủng tộc này tôn sùng cạnh tranh, ngoài đám cấp 4, cấp 5 ban đầu ra, những kẻ khác đều trải qua vô số trận sinh tử để thăng cấp. Những cây đại thụ từng trải qua bao trận tử chiến như vậy, khi gặp phải chúng ta, phản ứng đầu tiên là liều mạng cũng không có gì kỳ lạ. Đúng là một hệ thống chủng tộc đặc biệt. Phờ Giang Sít lắc đầu, rồi cũng không còn hứng thú giao tiếp với cây đại thụ phía dưới. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, lấy cây đại thụ thánh a cấp 4 làm trung tâm, trong phạm vi 5000 dặm xung quanh, tất cả sinh linh đều tỏa ra một luồng quang mang xanh lục, từ rực rỡ đến mờ nhạt, lặng lẽ bay về phía hắn. Bao gồm cả những cây đại thụ thánh a cấp 1 đến 3, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ động thực vật trong phạm vi 5000 dặm đều hóa thành từng bụi bột đen vô sinh, gió nhẹ thổi qua liền tan biến vào hư vô. Chỉ còn cây đại thụ cấp 4 ngay bên dưới đám người Lộ Rèn Sở là nhờ vào tín ngưỡng bản nguyên mới miễn cưỡng duy trì được sinh cơ. Đây là thủ đoạn gì vậy? Gerson cảm nhận bản thân đang nhanh chóng suy yếu, thân thể đen sì, trong lòng đầy hoang mang. Nó muốn bung roi tấn công đám sinh linh nhỏ bé kia, nhưng mi ai nhận ra, bản thân đến cả sức nâng nhánh cây cũng không còn. Hơn nữa, nó còn phát hiện ra bản nguyên tín ngưỡng trong cơ thể đang nhanh chóng thất thoát, nếu tiếp tục với tốc độ này, tối đa một phút nữa sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ chết hẳn. Ngoài phạm vi 5000 dặm, tất cả các thánh á đại thụ chứng kiến cảnh tượng này đều không chút do dự rút rễ, bất chấp tất cả lao về phía xa hơn để tháo chạy. Chúng thực sự không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách vô nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, khu vực cực tây của quần sâm vị diện bùng lên một đợt hỗn loạn quy mô nhỏ. Đồng thời, tại một khu rừng cách nơi này 17 vạn dặm, một cây thánh á chỉ cao khoảng 100 mét, toàn thân trắng như tuyết, được một luồng truyền âm từ nơi cách 5200 dặm đánh thức. Thủy tổ, vừa rồi từ phương tây bắc truyền đến tin tức, có một nhóm sinh linh khí tức sinh mệnh thấp nhất cũng đã đạt tới cấp viết cổ, thậm chí còn. Truyền âm đến đây thì bỗng nhiên nghẹn lại, tựa hồ không dám nói tiếp. Thậm chí thế nào? Cây thánh á 100 mét phát ra âm thanh giản mua như từ thời đại xa xưa bằng tới. Thậm chí có vài sinh linh còn vượt qua cả ngài. Cây đại thụ cao khoảng 137 dặm ở nơi cách đó 5200 dặm cắn răng, cuối cùng vẫn đem toàn bộ tin tức từ phương xa bẩm báo trung thực cho thủy tổ. Dù sao, nếu tin tức này là giả, nhiều khả năng thủy tổ cũng sẽ không trách phạt nó, mà sẽ truy cứu nguồn tin, xử lý cái cây thánh á viễn cổ tên là gờ dạ sở đó. Vượt qua cả ta. Âm thanh của thủy tổ trở nên lưu loát hơn nhiều, đội vã truy hỏi, chúng đến từ đâu? Chẳng phải chúng ta đã diệt hết mọi sinh linh siêu phàm rồi sao? Sao lại còn xuất hiện những sinh linh như vậy? Nó chắc chắn rằng hậu duệ của mình sẽ không dám đùa giỡn với loại chuyện này, nếu không sẽ phải trả một cái giá mà chẳng ai muốn thấy. Nhưng chuyện kỳ quái đột ngột xảy ra thế này, khiến nó khó mà tiếp nhận. Chuyện này, trong tin nhắn truyền tới từ phía cực tây, không nói rõ bọn chúng từ lâu tới, chỉ bảo rằng đột nhiên xuất hiện thôi. Cây thánh á cấp 4 đáp có phần lúng túng. Được, ta đã biết. Thủy tổ đáp một tiếng, trong lòng do dự một thoáng rồi lập tức rút rễ bay về hướng đông. Một mình đi điều tra tình hình viễn chinh quá nguy hiểm, khả năng cao sẽ không trở về, nên nó quyết định gọi thêm vài lão bằng hữu cùng đi. Tại cực tây quần sâm vị diện, phía trên ngọn một cây thánh á cấp 4. Lộ Rèn Sơ nhìn đám nguyên tố sinh mệnh dày đặc hội tụ bên ngoài màn chắn bạn xoắn, định mở một khe nhỏ cho chúng nhập vào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đám nguyên tố sinh mệnh bỗng hóa thành một vòng tròn, lan tỏa khắp phạm vi 5000 dặm. Nơi vòng tròn nguyên tố quét qua, từng tầng màn chắn màu xanh lục mỏng manh lặng lẽ hiện ra, cuối cùng tạo thành một lớp kết giới phòng ngự khổng lồ bao trùm phạm vi 5000 dặm. Chiêu này của Phờ Giang Xích khiến rất nhiều nghị trưởng sáng bừng mắt. Trong tầm mắt của bọn họ, lớp màn chắn màu xanh lục này không hề dựa vào nguyên tố lực bản thân của Phờ Giang Xích để duy trì, mà hoàn toàn vay mượn nguyên tố dù đã sẵn có trong vị diện để duy trì. Điều này mang một ý nghĩa trọng đại, có thể không cần vật liệu khắc trận hay lò năng lượng vẫn tạo ra pháp trận vĩnh cửu. Nếu kỹ thuật này có thể phổ cập, sức mạnh của Vu sư Liên minh sẽ tăng vọt thêm mấy bậc. Rẽ ruột là người đầu tiên cất tiếng hỏi, Phờ Giang Sít nghị trưởng, chẳng lẽ ngài đã nghiên cứu ra pháp trận vĩnh cửu không cần vật liệu chịu tải rồi sao? So với gọi là pháp trận vĩnh cửu, ta càng muốn gọi nó là vu thuật vĩnh cửu hơn. Phờ Giang Sít nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi lại lộ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc đây chỉ là đặc tính phát sinh sau khi ta dung hợp vu thuật, không thể phổ cập rộng rãi. Chức năng vận hành của nó là do ta gieo một hạt giống, sau đó tự hấp thu các nguyên tố tự do trong thế giới để không ngừng cường hóa bản thân, cuối cùng đại khái có thể đạt tới sức mạnh khoảng cấp 6.7 vòng. Ra là đặc tính à, vậy thì đúng là đáng tiếc thật. Rẽ rốt thở dài. Ta gần đây vẫn luôn nghiên cứu về đặc tính. Nghị trưởng hệ kim, ý ao, tiếp lời, nếu có thể nghiên cứu ra bản chất hình thành của đặc tính, lực lượng của liên minh vu sư chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt về trước, thậm chí ta nghi ngờ đó có thể chính là con đường đột phá lên thất hoàn. Ngài Lô Rèn Sơ, ngươi có thể nhìn thấy tương lai, trong tương lai đầu tiên ngươi từng thấy, ta có từng đi trên con đường đó không? Ta có thành công không? Ở cái này thì, Lô Rèn Sơ há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngập ngừng. Hắn do dự như vậy rất đơn giản, bởi trong kiếp trước, khi Ngân Lang xâm lấn, chính vị nghị trưởng IAO này là một trong những người đã lựa chọn mang theo một ít phe cánh chạy trốn bằng trận pháp truyền tống xuyên bị diện. Hành động đó đã khiến vô số thường dân và vu sư cấp thấp chịu cảnh chết thảm. Dĩ nhiên, cuối cùng bọn họ cũng không thoát được, sau khi Ngân Lang phá vỡ toàn bộ quần thể bị diện, bọn họ bị bắt giữ và tra tấn cho tới chết. Về việc IAO lúc đó có nghiên cứu về đặc tính hay không, Lộ Rèn Sở cũng không quá rõ, chỉ biết chắc chắn là việc nghiên cứu đó hình như có lẽ không thành công. Suy nghĩ tới đây, sắc mặt Lộ Rèn Sở dần trở nên nghiêm túc. Có lẽ, phán đoán của IAO không phải hoàn toàn không có lý, rất có thể con đường đột phá lên thất hoàn thực sự liên quan đến đặc tính. Có khả năng, vị này đã ngửi được chút manh mối nên mới liều lĩnh rời đi, mong mỏi có thể tìm cơ hội thăng cấp thất hoàn để quay lại báo thủ. Ngài Lộ Rèn Sở, chẳng lẽ tương lai ta cũng chết sớm? Hay là nghiên cứu cũng không có kết quả gì? Thấy Lộ Rèn Sở trước thì khó xử, sau lại trầm mặc nghiêm túc, IAO cũng căng thẳng theo. Các nghị trưởng khác cũng đồng loạt đổ ánh mắt tò mò về phía Lộ Rèn Sở. Không. Lộ Rèn Sở lắc đầu, né tránh câu hỏi đầu tiên của IAO, ánh mắt lướt qua khắp đại sảnh, trịnh trọng nói, về phương pháp đột phá lên thất hoàn, ta chưa từng thu được từ tương lai, chuyện nghiên cứu của nghị trưởng IAO cuối cùng ra sao ta cũng không rõ. Nhưng thông qua một số dấu vết khác, ta cảm thấy tư tưởng của nghị trưởng IAO có lẽ thực sự có thể mở ra một con đường mới. Con đường đó không phải là sao chép đặc tính để thêm vào vu thuật của các hệ phái khác, mà chính là con đường dẫn tới thất hoàn. Thất hoàn. Đặc tính là con đường đột phá lên thất hoàn. Chuyện này, 33 vị nghị trưởng đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ai ngờ rằng, đang thảo luận về khả năng sao chép đặc tính, vậy mà Lộ Rèn Sơ lại bất ngờ lái chủ đề sang đột phá thất hoàn. Chương 222, sự hối hận của Dạ Xẹt. Chương 222, sự hối hận của Dạ Xẹt. Đương nhiên, ta không đảm bảo phán đoán này nhất định chính xác. Lộ Rèn Sơ nhắc nhở, nếu các ngươi không có hạng mục nghiên cứu chính thì có thể thử một chút, nếu có rồi, tốt nhất nên ưu tiên công trình của mình trước. Hắn lo lắng đám người này sẽ cho rằng suy đoán lần này của hắn cũng giống như trước kia, không dám nói nắm chắc 10 phần, nhưng ít ra cũng phải 8, 9 phần đúng. Nếu vậy, e rằng bọn họ sẽ vứt hết công việc đang làm dở dang mà lao đầu vào suy đoán này. Nếu suy đoán này là đúng thì không sao, nhưng nếu sai, có khả năng sẽ kéo lùi thời gian xuất hiện vu sư thất hoàn đầu tiên của liên minh vu sư rất lâu. Dù sao, việc nghiên cứu về đặc tính đâu phải chuyện ngày một ngày hai, không có mấy ngàn năm cũng khó tìm ra manh mối. Được rồi, ta sẽ cân nhắc cẩn thận. Phờ Giang Sít nghiêm túc gật đầu, nếu xác định hướng ta đang đi là sai, ta sẽ nghiên cứu suy đoán của ngươi. Ta vốn đang thiếu ý tưởng, có thể tranh thủ lúc hoàn thiện thuật pháp, thử tìm hiểu hướng này. Nghị trưởng Long Hùng cười nói, vừa hay nghiên cứu của ta cũng liên quan tới đặc tính, có lẽ cần đổi lại tư duy, không nên tìm cách phổ cập đặc tính nữa, mà là khảo sát xem nó có thể dẫn dắt ta đột phá 7 vòng hay không. Nghị trưởng IAO tiếp lời. Lô Rèn Sở không trả lời thẳng việc đặc tính có thể phổ cập hay không, mà ngược lại đưa ra khả năng khác, hàm ý đã rất rõ. Gã cũng không cố chấp đến mức phải đâm đầu vào hướng nghiên cứu mà ngay cả kẻ có thể thấy trước tương lai cũng phủ nhận. Chỉ cần chỉnh sửa nhẹ một chút hướng nghiên cứu là xong. Ta vẫn nên đột phá lục hoàn trước đã. Điều tra nghiên cứu đặc tính nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ta cảm thấy nên bắt đầu từ tổ hợp các phù văn cơ sở, rồi suy diễn lên cấu trúc bậc cao. Ta vừa mới đột phá lục hoàn, trọng tâm hiện giờ vẫn là cấu trúc và dung hợp thuật pháp lục hoàn. Ta cũng vậy. Các nghị trưởng người thì bày tỏ lập trường, người thì trầm ngâm, người thì nêu nghi vấn, người thì đưa ra đề xuất, khiến buổi khảo sát dị vị diện này bỗng dưng biến thành hội nghị thảo luận thuật pháp. Sở dĩ có tình huống này là bởi trong mắt bọn họ, chủng tộc cây thánh á ở vị diện này chẳng đủ tư cách trở thành địch nhân. Một chủng tộc thậm chí không có nổi sinh linh cấp 6, đúng là không đáng để bọn họ phải xem trọng. Đúng lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, cây thánh á cấp 4 bị Phờ Giang Xít rút cạn năng lượng sinh mệnh rốt cuộc cũng ngừng dãy rủa. Giống như những sinh linh khác bị rút cạn trước đó, nó hóa thành một đống tro đen, bị gió thổi bay sạch. Cùng lúc đó, lá chắn phòng ngự vĩnh cửu của Phờ Giang Xít cũng ngày càng tinh thuần và dày đặc hơn. Mơ hồ đã bắt đầu toát ra uy thế của thuật pháp 6 vòng. Hơn 10 phút sau, khi mọi người trao đổi xong những linh cảm và nghi vấn về đặc tính, Phờ Giang Sít quay đầu nhìn về phía đông, mỉm cười nói, đám sinh linh cấp 5 của vị diện này cuối cùng cũng tới rồi, chỉ có 13 cây thôi, còn 4 cây chưa đến. Các ngươi mỗi người chọn một cây, dẫn vào tầng không gian thần quốc mà thu phục, ai chậm thì tự đi tìm 4 cây còn lại. Về phần nghị trưởng Đỗ Mèn Mị Cổ, ngươi cứ vào tầng không gian thần quốc trước đi, ai cần phiên dịch thì sẽ gọi ngươi sau. Nói xong, hắn thôi động một ý niệm, mở một lối đi ở phía đông của lá chắn vĩnh cửu để các nghị trưởng có quyền xuất thủ ra ngoài. Lô Rèn Sở cũng đồng thời mở một khe hở trên kết giới không gian và mèo. Được, đi thôi. Chậc, nghĩ mà tiếc, đây là trận chiến đầu tiên sau khi ta đột phá tứ hoàn, vậy mà ở chỗ này lại không thể liên kết về vu sư vị diện để chiếu màn hình trực tiếp. Ha ha, không sao, ngươi có thể quay video trước rồi về chiếu lại sau cũng được mà. Mọi người cười cười nói nói, bao gồm cả Domenico, 18 nghị trưởng lần lượt bay qua hai tầng kết giới, hướng về phía đông. Chúng ta cũng nên bắt đầu làm chính sự rồi. Vây Tống nhìn theo đám người khuất bóng, rồi khẽ nâng tay lên, ấn xuống. Rầm rầm rầm, mặt đất gồ ghề, những con sông, hồ nước phía dưới, dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn cực kỳ khủng khiếp được điều chỉnh theo nhiều hướng khác nhau, nhanh chóng trở nên bằng phẳng hệt như vùng đồng bằng bên ngoài thành tờ Giang Xích Thành. Ngay sau đó, Lô Rèn Sở lấy ra đá không phủ và dịch thể thanh không, bắt đầu bố trí trận chuyển tống xuyên bị diện. Cùng lúc đó, ở tận chân trời phương đông xa xôi, 18 nghị trưởng của Liên minh Vu Sư và 13 cây đại thánh á năm giai đụng độ. Gào, rắc rắc, người bay đi đầu, nghị trưởng Long Hùng, nhìn mấy cây thánh á cao chỉ hơn 100 mét, gầm lên một tiếng, chấn vỡ kết giới không gian giữa tầng bề mặt và tầng thần quốc, hóa thành một con long hùng khổng lồ dài cả ngàn mét, tiện tay túm lấy một cây thánh á gần nhất đang bị uy thế của hắn dọa cho choáng váng, rồi bước vào tầng thần quốc. Uy thế của ý đạo vẫn bá đạo như xưa. Rẽ rốt nhìn đám thánh á năm giai bị dọa cho cứng đờ giữa không trung, cảm khái một tiếng, hóa thành người khổng lồ nguyên tố nước cao cả ngàn mét, triển khai lĩnh vực, dễ dàng quét một cây thánh á rồi theo sau tiến vào tầng thần quốc. Chật, thế này thì chẳng quá. Sanche chật lưỡi mấy cái, nhưng vẫn không thu hồi thiết bị truyền tin lơ lửng phía sau, thân hình tỉnh to tới cả ngàn mét, giữ nguyên hình dáng ban đầu, thuận tay tóm lấy một cây thánh á rồi bước vào tầng thần quốc. Các nghị trưởng khác cũng lần lượt ra tay, chỉ trong nháy mắt đã chia hết 13 cây thánh á. Đồ mện nỉ cổ nhìn mấy người như ủ gỗ chậm tay không kịp, cười nói, đám các ngươi đi tìm những cây thánh á năm giai khác đi, đánh phục chúng xong thì gọi ta tới phiên dịch. Đám này xuống tay nhanh thật. Những người khác nhanh đã đành, Sanche còn đang lịch thiết bị truyền tin mà vẫn nhanh hơn tụi mình, đúng là quỷ quái. Ha ha, hắn càng mạnh càng tốt, chẳng phải sau này còn phải đối đầu với Ngân Lang sao? Cũng đúng, thôi đi thôi. Những nghị trưởng không đoạt được thánh á vừa nói cười vừa chia nhau giải ra, bắt đầu tìm kiếm khắp quần sâm vị diện. Tầng thần quốc. Sanche cầm chặt cây thánh á, lạnh nhạt hỏi, thần phục hay tử vong? Cây thánh á trong tay hắn toàn thân bùng phát quang mang trắng xóa, vận dụng hết sức vùng ấy, cành nhánh bung loạn nhằm vào tay Sanche, đồng thời ngọn cây bắn ra từng luồng ánh sáng trắng chứa uy lực kinh người, bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Đối mặt với đợt phản kích, Sanche không thèm chớp mắt, cũng chẳng buồn để ý mấy tia sáng trắng bắn tới mi tâm, hắn thẳng tay tát mạnh vào ngọn cây của thánh á giáp, dưới sức mạnh cường bạo đến mức cực hạn, ngọn cây vốn cứng rắn hơn mọi vật liệu ở quần sâm bị diện, vậy mà bị đập nát như bờ biển, chẳng một cái đã vỡ vụn. Còn những đòn công kích từ nhánh cây và ánh sáng trắng đánh vào tay hắn thì thậm chí còn không khiến một cọng lông tay của hắn cong đi chút nào. Rất nhanh, thân thể tàn tạ của cây thánh á lại được lực lượng bản nguyên trợ giúp, hồi phục trở lại. Cùng lúc đó, nó lại nghe thấy sinh vật mạnh mẽ đến mức khiến nó tuyệt vọng kia nói ra một câu mà nó hoàn toàn không hiểu. Làm sao bây giờ? Trong lòng thánh á năm giai lạnh buốt, nhất thời không biết phải làm thế nào. Tiếp tục tấn công. Ngay cả lớp da của sinh vật đáng sợ này nó còn không phá nổi, hoàn toàn vô nghĩa. Đàm phán điều kiện. Nó căn bản nghe không hiểu lời đối phương, đàm phán cái gì? Với tư cách là một trong những thủy tổ đầu tiên dẫn dắt tộc thánh á quật khởi ở quần sâm bị diện, nó thật ra không ngại thần phục trước kẻ mạnh. Hoặc có thể nói, ban đầu bọn chúng vốn chỉ là thức ăn của cường giả khác, sau này mới tìm được con đường tu luyện, trải qua vô số năm tháng mới trỗi dậy. Ngay khi thánh á thủy tổ đang cân nhắc làm sao giao tiếp với sinh vật đáng sợ trước mặt thì một bàn tay khổng lồ lại vung tới. Rắc, một lần nữa, tán cây của thánh á thủy tổ tan nát thành từng mảnh. Thần phục hay tử vong? Sanche ung dung hỏi lại. Lúc này, hắn phát hiện Đồ Mện Nhỉ Cổ đang tiến lại gần, liền truyền âm bảo, "Đồ Mện Nhỉ Cổ nghị trưởng, ngươi đi giúp mấy người khác dịch trước đi, chỗ ta không cần gấp." Đồ Mện Nhỉ Cổ. Hắn ngẩn ra 3 giây, mới hiểu được lý do hành động của Sanche, đành bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, quay người đi hỗ trợ các nghị trưởng khác. Dù sao thì, để hắn chơi đùa chút cũng không sao, chẳng phải việc lớn gì. Ngoại trừ chỗ của Sanche, ở 12 chiến trường khác, các nghị trưởng lục hoàn khác cũng dễ dàng áp chế cây thánh á tương tự. Các nghị trưởng ngũ hoàn thì hơi kém một chút, những cây thánh á trước mặt bọn họ còn có thể phản kháng yếu ớt đôi chút, dĩ nhiên cũng nhanh chóng bị trấn áp thô bạo. Đồ Mện Nhỉ Cổ buôn ba giữa các chiến trường, phiên dịch những lời khuyên hàng của các nghị trưởng. Gần một nửa số thánh á năm giai đã chọn đầu hàng ngay từ đầu, chấp nhận toàn bộ điều khoản chủng tộc phụ thuộc do các nghị trưởng đề ra. Số còn lại đều là những kẻ đã từng trải qua vô số trận chiến sinh tử mà ngạo khí khó thuần, vẫn đang cố chống đỡ. Tuy nhiên, đối mặt với cục diện tuyệt vọng này, Đồ Mện Nhỉ Cổ cho rằng chúng cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Nếu Lộ Rèn Sở bố trí xong trận truyền tống xuyên bị diện mà đám này còn chưa xong, hắn sẽ đề nghị mời Lộ Rèn Sở đích thân ra tay tiễn mấy kẻ cứng đầu kia về trời. Còn việc gọi những cây thánh á đã thần phục tới khuyên nhủ thì tuyệt đối không thể, bởi hiện tại hắn chỉ có thể ký khế ước linh hồn tứ giai, không hoàn toàn khống chế được sinh vật ngũ giai. Nếu bọn chúng giả vờ uy thuận mà sau này phá hoại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 10 giờ sau, phía cực tây quần sâm bị diện, Lộ Rèn Sở khắc xong đạo phù văn không gian cuối cùng, bay tới chỗ Phở Giang Xít và Vệ Tổng, cười hỏi, "Ta xong rồi, chẳng lẽ bên kia vẫn chưa xong?" Nơi này chỉ còn lại hai người Phở Giang Xít vì các nghị trưởng khác đã chạy đi xem náo nhiệt hết cả. Việc bố trí trận truyền tống dù sao cũng không hấp dẫn bằng trận chiến. Ừm. Phở Giang Xít gật đầu, phía đó có một số cây thánh á ngũ giai mềm yếu, vừa đánh đã chịu đầu hàng, nhưng cũng có vài kẻ sương cứng, sống chết không chịu khuất phục. Đồ Mện Nhỉ Cổ trước đó có đề nghị, bảo chờ ngươi bố trí xong trận truyền tống thì qua bên kia xử lý luôn. Hắn cho rằng đám cứng đầu này là yếu tố bất ổn, có thể phá hoại khi phàm nhân và vu sư cấp thấp tới. Được, đi thôi. Lô Rèn Sơ đồng ý ngay, chỉ là mấy cú đại băng giải thuật thôi mà, chẳng đáng gì. Không gian thần quốc, hoặc ta chết, hoặc ngươi chết, đừng mơ ta chấp nhận thứ điều kiện chó má kia. Một cây thánh á ngũ giai gầm lên giận dữ, nhìn Dạ Xẻn đang đứng giữa lĩnh vực của mình. Thân thể của nó bị lĩnh vực hỏa nguyên tố khổng lồ của Dạ Xèn bao phủ chặt chẽ, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, lực lượng bản nguyên liên tục bị tiêu hao, gần như không còn sức phản kháng, vậy mà vẫn kiên quyết không chịu khuất phục. Đứng bên cạnh Dạ Xèn, Đồ Mèn Nghị cổ quay đầu nhìn hắn, nói: "Hay là thôi đi, đúng lúc Lộ Rèn Sở Nghị trưởng bên kia chắc cũng sắp xong rồi, chi bằng cứ để nó toàn nguyện, để nó chết cho xong." "Ừ, cũng được." Dạ Xèn cười khổ lắc đầu, không còn ý định thuyết phục nữa. Quả thật như Đồ Mèn Nghị cổ nói, những thánh á thụ như thế này đúng là nhân tố bất ổn, bất cẩn một chút sẽ gây tổn thất lớn hơn. Cưỡng ép thu phục thì không bù nổi cái giá phải trả. Ngay lúc đó, ngoài lĩnh vực của Dạ Xèn, một khe nước không gian lặng lẽ mở ra. Lộ Rèn Sở, Phlơ Giang Xít và tổng lần lượt bay ra từ bên trong. Dạ Xèn nghị trưởng, ngài lại chọn chúng cái cứng đầu nữa rồi hả? Lộ Rèn Sở nhìn Dạ Xèn giữa lĩnh vực, khóe miệng khẽ giật. Vị này vẫn luôn xui xẻo như mọi khi, nhà thì bị hịt cảm nổ tung, giờ lại chọn chúng một cây thánh á thụ cứng đầu. Cảm giác như mọi điều xui nhất trong liên minh vô sư đều rơi chúng người này. Phải biết rằng, thánh á thụ không phải không có giá trị, cành lá của chúng chứa sức mạnh ôn hòa, có thể tăng cường thể chất cho vô sư. Sau khi nghị trưởng thu phục thánh á thụ năm giai, tự nhiên nó sẽ thuộc về người thu phục. Nếu giờ Lộ Rèn Sở tung ra một phát đại băng giải thuật thì rất có khả năng sẽ phá hủy hoàn toàn, khiến Dạ Xèn mất trắng. Có vẻ như vận may của Dạ Xèn đã bị tiêu hao hết khi lấy được dị bảo có thể sửa chữa bản nguyên chứa được. Ta cũng không muốn, chỉ là chẳng còn cách nào khác. Dạ Xèn thở dài. Vừa nói, hắn vừa mở ra một thông đạo trong lĩnh vực, định đẩy thánh á thụ năm giai ra ngoài. Thật ra ngài còn một cách khác. Lộ Rèn Sở vội đưa ra đề nghị, ví dụ như ở lại đây trấn giữ vị diện, tiện thể trấn áp luôn con hàng này. Còn việc ở vu sư vị diện, ta sẽ giúp ngài trông coi. Đợi sau này Đỗ Mạn Nghị cô nghị trưởng nghiên cứu ra khế ước linh hồn ngũ giai, lúc đó thu phục nó chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nếu là người khác thất bại, hắn chắc chắn chẳng bận tâm, cùng lắm thì tung đại băng giải thuật cho xong. Nhưng với Dạ Xèn thì khác, chỉ cần có thể giúp được, hắn sẵn sàng giúp thêm một tay. Theo thỏa thuận đã bàn ở đại hội trước đó, giai đoạn đầu sẽ khai phá tổng cộng 10 vị diện, mỗi vị diện cần một nghị trưởng trấn thủ, phòng ngừa biến cố. Quân xâm vị diện có môi trường ưu việt, chắc chắn rất nhiều nghị trưởng muốn chen chân vào, nhưng nếu đã có lời của hắn, sẽ không ai tranh giành với Dạ Xèn cả. Vậy thì ta cảm ơn ngươi. Dạ Xèn vội vàng nói lời cảm kích. Từ sau cuộc xâm lăng của vực sâu, Lộ Rèn Sở đã âm thầm giúp hắn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Dạ Xèn cũng lúng túng nhận ra rằng bản thân đã không còn khả năng giúp ngược lại cho Lộ Rèn Sở nữa, bởi giờ đây, ảnh hưởng của Lộ Rèn Sở trong liên minh vu sư thậm chí còn mơ hồ vượt qua cả Phlơ Giang Xít trước kia. Liên minh đồng minh ngày nào, theo thời gian, đã biến thành sự giúp đỡ một chiều. Điều này khiến hắn vừa vui mừng, vừa cảm thấy hay nấy. Ngài lại thế nữa rồi. Lộ Rèn Sở bất đắc dĩ lắc đầu, trừ thầy của ta ra, ngài chính là người thân cận nhất của ta. Không giúp ngài, chẳng lẽ ta đi giúp người khác sao? Dạ Xèn thì chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá khách sáo với hắn, khiến hắn thấy hơi khó chịu. Cái ân tình che chở và bồi dưỡng năm xưa, hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Giờ đây có thể đáp lại một chút, trong mắt hắn hoàn toàn là lẽ đương nhiên. Chương 223, mục tiêu, đột phá ngũ hoàn. Chương 223, mục tiêu, đột phá ngũ hoàn. Lời của Lộ Rèn Sở vừa dứt, lập tức khiến tất cả các nghị trưởng đang tản ra cảm chi, đồng thời âm thầm quan sát tình hình bên này, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ghen tị vừa tiếc nuối. Nếu năm đó người đầu tiên phát hiện ra thiên phú của Lộ Rèn Sở và ra tay bồi dưỡng là bọn họ, thì có lẽ hiện tại bọn họ cũng sẽ có một hoàn cảnh tốt đẹp hơn nhiều, quan trọng nhất là về sau khi rơi vào khủng hoảng cũng sẽ có được một sự bảo đảm vững chắc. Đáng tiếc, trên đời này không có chữ nếu. Dạ Xèn vẫn may mắn như trước thì nhận được kỳ vật khiến ai cũng hâm mộ, sau đó lại có được tình nghĩa với Lộ Rèn Sở. Tựa như tất cả vận may lớn nhất của thế giới vu sư đều đổ dồn lên người hắn vậy. So với sự giúp đỡ ta dành cho ngươi, ngươi giúp ta còn nhiều hơn. Dạ Xèn mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ cảm khái. Ta vẫn thường tự chúc mừng vì quyết định năm đó, may mà ta đồng ý cho Lợi Vạn vào thần quốc, may mà nó đã gặp được ngươi. Giữa chúng ta cần gì phải tính toán những thứ đó. Lộ Rèn Sở khoát tay, không muốn nói nhiều thêm, liền bước một bước, lập tức dịch chuyển đến 3 vạn dặm phía tây. Người xui xẻo thứ hai chọn chúng quả hồng cứng chính là nghị trưởng Bạch Nhãn Chi Chu Eddie. Lần này hắn đã dựng nên một thế giới mạng nhện cỡ nhỏ, trói chặt cây thánh á, khiến nó không thể động đậy. Lộ Rèn Sở nghị trưởng, phiền ngài vậy. Thấy Lộ Rèn Sở đến, hắn lập tức thu hồi mạng nhện, thả lỏng cây thánh á giết. Giết. Cây thánh á được thả ra toàn thân tỏa ánh sáng trắng chói lòa, định tấn công Eddie bằng quang minh tận diệt. Nhưng ngay lúc đó, nó bỗng phát hiện không gian xung quanh đang tan vỡ từng tấc. Những mảnh vụn không gian kia cũng không biến mất như bình thường, mà hóa thành vô số lưỡi dao nhuốm ánh đỏ kỳ dị, điên cuồng chém về phía nó. Trải qua vô số trận chiến sinh tử, cây thánh á mẫn cảm nhận ra dị thường trong những ánh đỏ đó, lập tức kiềm chế sát ý với con nhện khổng lồ kia, khẩn cấp dựng lên một tầng lá chắn quang minh để phòng ngự. Một màn chắn ánh sáng trắng cổ xưa lập tức từ trong cơ thể nó trào ra, bảo vệ toàn thân đúng lúc những mảnh vỡ không gian đập đến. Nhưng ngay sau đó, hàng vạn mảnh vụn không gian đã tấn công lên lá chắn, trong chớp mắt liền nghiền nát hoàn toàn. Uy lực của những mảnh vỡ không gian này chỉ tương đương cấp bậc thủy tổ đỉnh phong thôi sao? Cây thánh á thoáng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tấm lá chắn quang minh dựng lên vội vàng đúng là không thể chặn được công kích cấp thủy tổ đỉnh phong, nhưng cơ thể của nó đã được rèn luyện qua vô số năm tháng, hẳn vẫn có thể chống đỡ thêm được một thời gian, đủ để nó tái dựng lá chắn mới. Song ý nghĩ đó vừa lóe lên, thì vô số mảnh vỡ không gian đã tràn vào cơ thể nó. Lớp phòng ngự trên bề mặt cơ thể như giấy mục, từng mảnh vỡ đều xuyên thẳng vào thân thể, không có chút cản trở nào. Sao lại có thể như vậy? Trong lòng cây thánh á trào dâng một cảm giác hoang đường mãnh liệt. So với lá chắn quang minh dựng lên nội vã, cơ thể mới là chỗ dựa lớn nhất của nó, được rèn luyện suốt vô số năm tháng trong thế giới thánh á, lẽ ra phải cực kỳ cứng rắn. Thế mà lúc này, cơ thể nó lại mong manh như lá rụng dưới cơn gió bão. Trong khoảnh khắc nó còn đang ngẩn người, nỗi đau vô tận đã kéo nó trở về thực tại. Và rồi, nó còn phát hiện một điều đáng sợ hơn, bản nguyên của nó đang mất đi với tốc độ kinh hoàng. Nếu không ngăn lại, ý nghĩ còn chưa hoàn chỉnh, thì mảnh vỡ không gian đầu tiên đã tiếp cận điểm giao giữa rễ và thân, nơi đặt bản nguyên của nó, và lập tức chuyển vào đó một nguồn sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, bản nguyên của nó đã bị hút mất 1/1000. Tiếp đó, hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ nữa cũng ùn ùn kéo tới. 10 mảnh, 100 mảnh. Chỉ trong chớp mắt, 998 mảnh vỡ không gian đã chút toàn bộ lực lượng hủy diệt vào bản nguyên của nó. Cộng thêm tổn thất từ trước khi giao chiến với Eddie, cũng như bản nguyên vốn đã phân tán khắp cơ thể, giờ đây, nguồn lực bản nguyên của nó đã hoàn toàn cạn sạch. Ý thức của nó cũng theo đó mà tiêu tán. Chỉ là việc nhấc tay mà thôi. Giọng của Lô Rèn Sở vang lên bên tai Eddie, rồi hắn lại xé rách không gian, lập tức lao đến chiến trường tiếp theo. Hắn ngày càng đáng sợ rồi. Eddie nhìn về khe nứt không gian đang dần khép lại, trong lòng tràn ngập cảm khái. Nghĩ lại khi xưa, lúc Lô Rèn Sở tiến vào vực sâu, cũng chỉ mới là vu sư tứ hoàn, vậy mà phải mất gần một ngày trời mới có thể tiêu diệt được một con ác ma bậc 5. Còn bây giờ, đối mặt với cây thánh á bậc 5 vốn còn mạnh hơn ác ma bậc 5 rất nhiều, lại gần như ở trạng thái toàn thịnh thế mà chỉ với một chiêu pháp thuật đã xóa sổ hoàn toàn. Tiến bộ thế này, quả thực đáng sợ. Điều quan trọng nhất là đây còn chưa phải toàn bộ thực lực của Lô Rèn Sở, những pháp thuật vượt không gian của hắn mới là điểm đặc biệt nhất. Không biết sau khi hắn đột phá lên ngũ hoàn, sẽ kinh khủng tới mức nào. Eddie nhìn về không gian còn đang hồi phục chậm chạp sau đòn đại phân giải thuật, bắt đầu mơ tưởng về tương lai. Trước đó khi trò chuyện, Lô Rèn Sở đã từng nói rằng trong vòng nhiều nhất 100 năm, hắn sẽ đột phá thành vu sư ngũ hoàn. Đối với bọn họ mà nói, khoảng thời gian ấy chỉ như chớp mắt. Ở một bên khác, Lô Rèn Sở cũng lần lượt giúp hai nghị trưởng xui xẻo khác tiêu diệt sạch những cây thánh á cứng đầu. Từ đó, tất cả những cây thánh a cứng cổ chống cự đến phút cuối đều đã bị quét sạch, liên minh vu sư giành được thắng lợi tuyệt đối trong cuộc chiến thượng tầng. Tiếp theo, Phờ Giang Sít sẽ phụ trách điều động các vu sư bậc 4 và quân đoàn vu sư tham gia chiến dịch, còn Lô Rèn Sở thì cần quay về vu sư vị diện để dựng nốt 10 pháp trận truyền tống xuyên vị diện còn lại. Sau đó, hắn sẽ chọn thêm 9 vị diện lần cận để thiết lập pháp trận, như vậy đợt khai mở vị diện đầu tiên coi như tạm kết thúc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã 1 tháng. Dầm dầm, ào ào, ở đấy một đại dương mênh mông tựa như vô tận, đột nhiên diễn ra biến động lớn. Vô số khe rãnh bị lấp đầy, những khối núi nô cao cũng bị ép thẳng, khiến nước biển chấn động không ngừng. Ngay sau đó, vô số điểm sáng xanh lục từ các vùng biển xung quanh tụ lại, tạo thành một lớp kết giới bảo vệ xanh biếc quanh khu vực đáy biển bằng phẳng ấy, đồng thời đẩy toàn bộ nước biển ra ngoài kết giới. Lô Rèn Sở nghị trưởng, đợi khi pháp trận truyền tống xuyên vị diện này hoàn tất, chắc ngài cũng sẽ trở về đột phá ngũ hoàn rồi chứ? Phờ Răng Xít mỉm cười hỏi trong lúc vừa dựng xong kết giới phòng ngự sự sống vĩnh cửu. Ừ, bên tộc ý nhủ nhờ ngài xử lý giúp ta nhé. Lô Rèn Sở gật đầu. Trong suốt tháng vừa qua, hắn đã lần lượt dựng nên tổng cộng 18 pháp trận truyền tống xuyên vị diện ở Vu sư vị diện và 8 vị diện lân cận. Sau đó lại dẫn Phở Giang Xít đến vị diện Ý Nhũ dựng một trận truyền tống, rồi di rời toàn bộ tộc Ý Nhũ cao cấp sang vị diện quân sâm. Còn đám Ý Nhũ bình thường vừa nảy mầm chưa bước vào siêu phàm, vì số lượng quá nhiều và quá yếu ớt nên tạm thời chưa xử lý. Chỉ đợi đến khi Phở Giang Xít nghiên cứu ra dược tề có thể giúp những mầm non đó chịu được sóng dư chấn của dịch chuyển không gian, mới tiến hành di rời chúng. Được, đợi bận rộn xong xuôi, ta sẽ bắt tay vào nghiên cứu dược tề sinh mệnh. Phở Giang Xít gật đầu. Thực ra so với Lộ Rèn Sở, hắn còn quan tâm tộc Ý Nhũ hơn. Dù trên danh nghĩa, tộc Ý Nhũ thuộc về tài sản cá nhân của Lộ Rèn Sở, nhưng tên này lại chẳng màng đến việc khai thác, hắn chỉ nhắm vào vài cá thể để thử lấy. Phần dược dịch đột phá sản xuất ra sau này, 89/10 chắc chắn sẽ phải đem bán cho liên minh hoặc các nghị trưởng khác. Dịch đột phá đối với liên minh vu sư mà nói có thể xem như có ý nghĩa vô cùng to lớn, có thể cứu vớt rất nhiều vu sư tuy không có thiên phú mạnh về tu luyện nhưng lại cực kỳ xuất sắc ở những phương diện khác, từ đó thúc đẩy tốc độ phát triển của liên minh vu sư lên một tầm cao mới. Được rồi, có câu này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Lô Rèn Sở mỉm cười, sau đó lấy ra thừa không thạch và dịch thanh không, bắt đầu xây dựng pháp trận truyền tống xuyên bị diện. 10 tiếng sau, Lô Rèn Sở hoàn thành pháp trận, chào tạm biệt Phờ Giang Xít, rồi kích hoạt ấn ký không gian đặt trong thư phòng tháp vu sư của mình, bước một bước liền quay trở về tầng cao nhất của tháp vu sư Lô Rèn Sở. Lần bế quan này, mục tiêu duy nhất chính là đột phá ngũ hoàn. Ngồi sau bàn làm việc, Lô Rèn Sở nhìn đống ghi chép chi chít về cấu trúc lĩnh vực trên bàn, trong lòng đã hạ quyết tâm. Vu sư lịch năm 1401, ngày 17 tháng 2. Tầng cao nhất tháp Phờ Giang Xít, trong phòng thí nghiệm dược tề. Lần này chắc sẽ không có vấn đề gì nữa. Phờ Giang Xít nhìn lọ dược tề đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt trong tay, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó hắn rời khỏi phòng thí nghiệm, đi vào pháp trận truyền tống bên trong đại sảnh, rót một chút năng lượng nguyên tố, kích hoạt pháp trận truyền tống. Ong, một tiếng long nhẹ vang lên, thân ảnh Phờ Giang Xít lập tức biến mất khỏi đại sảnh. Ngoại thành Phờ Giang Xít, bên cạnh pháp trận truyền tống khổng lồ kéo dài 5000 dặm, có gần 500 pháp trận truyền tống nhỏ đang thỉnh thoảng lóe sáng, từng bóng người khoác áo vu sư với đủ loại màu sắc hoặc xuất hiện, hoặc biến mất khỏi đó. Bên ngoài pháp trận, còn có một nhóm vu sư đang xếp hàng, mục đích hoặc là để đi đến các vị diện khác, hoặc là mang theo chiến lợi phẩm trở về tháp vu sư của mình. Đúng lúc đó, một trong những pháp trận truyền tống nhỏ nhất, gần sát pháp trận lớn và vốn không có ai xếp hàng, bỗng phát ra ánh sáng yếu ớt. Hừm, pháp trận này là Phờ Giang Xít nghị trưởng tới rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả vu sư ở hiện trường đều đồng loạt ngừng hành động, những vu sư đang tụ tập khoảng vạn người để chuẩn bị bước vào pháp trận lớn, cũng tự giác lùi lại. Cùng lúc đó, Phờ Giang Xít xuất hiện trong pháp trận nhỏ. Ra mắt Phờ Giang Xít nghị trưởng. Ra mắt Phở Răng Xít nghị trưởng. Hơn mấy trăm nghìn vu sư tại hiện trường đồng loạt không người hành lễ.
Ừm.
Phờ Giang Xít khẽ gật đầu mỉm cười, không nhiều lời, lập tức bay tới bên cạnh nghị viên Tết, người phụ trách điều khiển pháp trận truyền tống xuyên vị diện, rồi nói, Tết, tạm ngưng toàn bộ truyền tống tới các vị diện khác, mở tọa độ truyền tống đến vị diện y nụ cho ta.
Vâng, thưa sư phụ.
Tết lập tức điều khiển biên tinh thể hình toi màu đen trong tay, điều chỉnh lại phương hướng truyền tống đã được thiết lập từ trước. Phờ Giang Xít thì bay vào trận pháp truyền tống xuyên vị diện, yên lặng chờ đợi trận pháp khởi động. Một phút sau, Tết cuối cùng cũng điều chỉnh xong mục tiêu, rồi truyền vào đó một lượng nguyên tố năng lượng, kích hoạt trận pháp truyền tống xuyên vị diện.
Ung ung,
kèm theo tiếng long long chói tai hơn hẳn các trận pháp nhỏ, đại trận truyền tống bất ngờ phát ra một luồng hắc quang sâu thẳm, hoàn toàn bao phủ lấy Phờ Giang Xít. Một lát sau, khi hắc quang tan đi, bóng dáng Phờ Giang Xít cũng biến mất khỏi trận pháp. Không biết vị diện ý nhủ rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Một vị thanh niên mặc pháp bảo xanh lam sen kim sắc nhìn về phía đại trận, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Các vị diện khác hắn đều đã đi tham quan qua rồi, vị diện kiếm ngư, cá mũi tên là nơi chiến tranh khốc liệt nhất, vị diện quần sâm thì thích hợp nhất cho phàm nhân sinh tồn, vị diện sâu tâm lại vô cùng đặc biệt, rất hợp cho các vu sư hệ quang minh và hắc ám phát huy, những vị diện còn lại thì mỗi nơi một vẻ kỳ lạ. Chỉ riêng vị diện thần bí y nụ là họ không được phép tự do lui tới. Thật ra trước đó hắn cũng từng sang quần sâm vị diện xem qua tộc y nụ. Phải công nhận rằng, những bông y nụ ấy quả thật rất đẹp, tiếc là bất đồng ngôn ngữ, nên không thể giao lưu. Y nụ vị diện chắc chắn cũng đẹp lắm nhỉ, dù sao tộc y nụ vốn đã xinh đẹp như vậy mà. Một nữ vu sư mặc pháp bào đỏ xen lục, dung mạo nổi bật tiếp lời, không chỉ đẹp đâu, chúng còn rất thân thiện. Những bông ý nhủ cấp 4 đã biết nói tiếng của chúng ta rồi đấy. Cô tiếp xúc được với ý nhủ cấp 4 à? Thiếu niên nghe vậy ngạc nhiên không thôi, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của cô gái này. Phải biết rằng bản thân hắn là đại vu sư tam hoàn đỉnh cấp, lại có danh hiệu riêng, vậy mà còn chưa được phép tiếp xúc ý nhủ cấp 4. Còn cô gái này lại được, rõ ràng bối cảnh không hề đơn giản. Đừng suy nghĩ lung tung. Nữ vu sư như nhìn thấu tâm tư hắn, mỉm cười giải thích. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ dạy ngôn ngữ vu sư cho tộc y nhủ thôi, nên mới thường xuyên tiếp xúc với chúng.
À, thì ra vậy.
Thiếu niên gật gù, rồi tò mò hỏi, vậy cô đã từng tiếp xúc với y nhủ cấp 5 chưa?
Chưa từng.
Nữ vu sư lắc đầu, chúng được giao cho nghị viên phệ phụ trách huấn luyện. Với đẳng cấp tam hoàn như chúng ta, quá yếu ớt so với sinh mệnh cấp 5, dù chúng không có ác ý, chỉ cần khí tức vô ý tỏa ra thôi cũng đủ khiến chúng ta khó chịu rồi. Cho nên, dù xét ở phương diện nào, bọn ta cũng không thích hợp tiếp xúc với bọn chúng.
Nhưng mà,
Phờ Giang Xít nghị trưởng vừa nãy đi ngang qua đây đấy thôi. Khoảng cách cũng khá gần rồi nhỉ.
Thiếu niên nhíu mày phản bác, thế mà ta chẳng cảm thấy gì cả.
Phờ Giang Xít nghị trưởng đâu phải vu sư bình thường, ông ấy là vu sư lục hoàn cơ mà. Cậu định lấy một ý nhủ cấp 5 ra so với nghị trưởng của liên minh vu sư chúng ta à?
Nữ vu sư trừng mắt nhìn hắn, khinh thường nói ra bốn chữ, chúng cũng xứng sao.
Thiếu niên.
Được thôi, khen tộc ý nhủ là cô, chê bai cũng là cô, mọi lời hay dở đều bị cô chiếm hết rồi.
Thực ra, nguyên nhân sâu xa cũng dễ hiểu, nữ vu sư này tiếp xúc lâu dài với tộc y nhủ, thấu hiểu sự khác biệt căn bản giữa hệ thống tu luyện của vu sư và tộc y nhủ, cùng với việc tộc y nhủ cấp 4 đối với một vu sư tam hoàn như cô ta luôn tỏ ra vô cùng kính trọng, dần dần hình thành một thứ cảm giác ưu việt từ trong lòng. Còn thiếu niên kia thì khác, hắn chỉ đơn giản thỉnh thoảng đi thăm dò vài vị diện mà thôi, nên vẫn chưa thấm nhuần được cảm giác ấy. Lúc này, Tết, người đang đứng ở rìa đại trận, cũng vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của hai tiểu vu sư. Khóe môi Tết khẽ nhếch lên, kế hoạch của sư phụ đang dần phát huy tác dụng rồi. Không lâu nữa, lũ nhóc này sẽ tự mình nhận ra, được trở thành vu sư là một niềm may mắn to lớn. Mà nhận thức ấy, sẽ thôi thúc bọn chúng nỗ lực tu luyện hơn bao giờ hết. Chương 224, lò năng lượng cấp 4 hoàn chỉnh. Chương 224, lò năng lượng cấp 4 hoàn chỉnh. Vị diện Inu, đồng bằng trung tâm. Đồng bằng từng bị vu thuật đại băng giải của lộ rèn sở tàn phá tan hoang, lượm trầm hồ sâu, giờ đã được các Inu cấp 5 sửa chữa, khôi phục lại như cũ. Điểm khác biệt duy nhất là, nay đồng bằng trung tâm không còn sự hiện diện của những ỷ nhũ cấp 5 che trời lấp đất, chỉ còn lại một đóa ỷ nhũ cấp 4 đang chăm sóc cho hàng trăm triệu ỷ nhũ sơ sinh chưa bước vào cảnh giới siêu phàm. Tại chính giữa đồng bằng là một trận pháp truyền tống không gian khổng lồ, chiếm diện tích hơn 5000 dặm, đang lặng lẽ nằm đó. Ù, đột nhiên, trận pháp phát ra một tiếng rung nhẹ, tiếp đó thân ảnh của Phờ Giang Xít bất ngờ xuất hiện chính giữa trung tâm trận pháp.
Kính kính chào nghị trưởng Phần Xít.
Một đóa ỷ nhũ cấp 4 đang trông coi lũ ỷ nhũ mới sinh đứng bên trận pháp lập tức dùng tiếng vu sư còn ấp úng của mình để hành lễ. Nó vừa học được chút ít ngôn ngữ vu sư cách đây nửa năm, sau đó được điều tới thay thế báo ý nụ cấp 4 trước đó không biết nói tiếng vu sư, nhằm thuận tiện hơn cho việc giao tiếp với Phở Giang Xít người thường xuyên đến thực hiện các thí nghiệm.
Ừ, thử xem lọ dược tề phòng hộ sinh mệnh lần này ta điều chế xem sao.
Phở Giang Xít gật đầu, lấy ra một lọ dược tề từ nhẫn không gian và dẫn một giọt thuốc nhỏ lên gốc của ý nụ cấp 4.
Vâng.
Ý nụ lập tức vươn cành tiếp lấy giọt dược tề và chủ động dung hợp vào cơ thể, sau đó toàn tâm toàn ý cảm thụ hiệu quả của dược tề. Một lúc sau, khi năng lượng trong dược tề đã được hấp thu và tiêu hóa hết, nó truyền âm hồi báo, nghị trưởng Phở Giang Xít, thứ thuốc này có thể nâng tầng sinh mệnh.
Ý ngươi là nâng cấp độ sinh mệnh?
Phờ Giang Xít hỏi lại.
Đúng đúng vậy.
Ý nhu cấp 4 gật mạnh đoá hoa.
Có tác dụng phụ không?
Không cảm thấy gì.
Tốt, vậy có thể chính thức bắt đầu thí nghiệm dịch chuyển rồi.
Phờ Giang Xít không hỏi thêm nữa, bay tới trước một đoá ý nhu nhỏ vừa mới nảy mầm bên cạnh trận pháp và nhỏ một giọt thuốc VT vào nó.
Phù phù, sau khi hấp thu giọt dược tề, đoá ý nhu nhỏ bắt đầu đong đưa nhẹ nhàng, như thể vô cùng vui sướng.
Phờ Giang Xít cẩn thận cảm nhận khí tức của nó, phát hiện sinh mệnh tầng thứ đã hơi tăng lên một chút, đạt đến ngưỡng cận kề siêu phàm. Đến mức này thì đã đủ để chống chịu những chấn động nhẹ trong quá trình truyền tống không gian rồi. Quả nhiên thành công. Khóe miệng Phở Giang Xít hiện lên nụ cười, tay phải khẽ vung, toàn bộ dược tề trong tay được tung ra, hóa thành hàng chục vạn sợi nhỏ, như cơn mưa nhẹ rơi chính xác xuống từng đóa y nhũ con. Sau đó ông lại lấy thêm vài loại nguyên liệu kỳ lạ, phối hợp với nguyên tố sinh mệnh, lập tức luyện thêm một mẹ dược tề lớn để tưới cho số còn lại. Chẳng bao lâu, tất cả các y nhũ con đều hấp thụ được một chút dược tề, đạt đến ngưỡng cận kề siêu phàm. Dĩ nhiên, mức tăng này chỉ là tạm thời, nhiều nhất sau một ngày sẽ tan biến và trở lại trạng thái ban đầu. Được rồi. Phờ Giang Xít nói với y nhũ cấp 4, ngươi dẫn chúng sang vị diện quần sâm đi.
Vâng.
Y nhũ cấp 4 lưu luyến liếc nhìn lại vị diện y nhũ một cái, rồi nhẹ nhàng vùng cánh lá. Hơn 10 vạn y nhũ con gần như đồng thời phá đất chui lên, theo nó bước vào trong đại trận truyền tống. Phờ Giang Xít thì lấy ra một viên tinh thể hình toi màu đen, chỉnh tọa độ đích đến sang vị diện quần sâm rồi khởi động trận pháp truyền tống xuyên vị diện. Lũ y nhũ trong trận bị hắc quang bao phủ và biến mất theo làn sương đen đó. Chưa đến một phút sau, y nhũ cấp 4 lại quay về lần nữa, tiếp tục dẫn theo hơn 10 vạn y nhũ con khác vào trận pháp truyền tống. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hơn 200 lần, toàn bộ y nhũ con cuối cùng cũng được chuyển hết sang vị diện quần sâm. Phờ Giang Xít liếc nhìn vị diện y nhũ giờ đã trống rỗng, nhẹ nhàng vung tay. Một luồng sinh mệnh lực nồng đậm lấy ông làm trung tâm nhanh chóng lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Nơi nào dòng sinh mệnh ấy đi qua, toàn bộ sinh linh đều bị cuốn sạch, chỉ còn lại cho tàn, không còn chút sinh cơ nào. Để tránh trường hợp thế lực ngân lang sau này tiến vào vị diện y nhũ rồi phát hiện ra dấu vết bất thường, ông buộc phải xử lý sạch sẽ toàn bộ nơi này. May mắn thay, Lô Dẹn Sở từng nói rằng thần khí thời gian sẽ không phát huy được hiệu quả ở ngoại vị diện, trừ khi đạt đến bậc 7 mà đến cả sinh linh vĩ đại đứng sau ngân lang cũng không đủ tư cách sở hữu thần khí thời gian bậc 7. Nếu không, chỉ riêng chuyện dọn dẹp dấu vết cũng đủ khiến ông đau đầu rồi. Ngày 6 tháng 5 năm 1405 lịch Vũ sư, tại thành phố Phở Giang Xít, trong viện nghiên cứu năng lượng, một phòng thí nghiệm lớn. Cộc cộc cộc, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập khiến Lọ Sần người đang ngồi sau bàn làm việc ở phía tây phòng thí nghiệm chìm trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, bực bội nói: "Vào đi, Azong." Hắn thậm chí chẳng cần tản thần thức ra cũng biết ai là người có thể gõ cửa kiểu đó. Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, một người mặc áo choàng vu sư đỏ, trước ngực đeo huy hiệu nghị viên danh dự bước vào, nở nụ cười thần bí nói: "Lọ Sần, cậu tuyệt đối không thể đoán được tôi vừa mới phát hiện ra thứ gì đâu." "Ừ, tôi đúng là đoán không ra." Lọ Sần lướt ánh mắt tò mò qua nhưng miệng vẫn giả vờ thản nhiên đáp lại, tiếp tục túi đầu xem bản thiết kế vòng hồi năng lượng trong tay. Từ sau khi cả hai cùng được trao huy hiệu nghị viên danh dự, quan hệ của họ càng trở nên thân thiết. Cũng chính vì vậy, Lọ Sần hiểu rất rõ tính cách của A-A-Long. Nếu anh tỏ ra quá quan tâm, có khi tên này sẽ vòng vo cả nửa ngày mới vào vấn đề chính. Nhưng nếu anh giả vờ không để tâm, A-A-Long lại sẽ sốt ruột mà nói thẳng ngay. "Cậu đúng là..." A-A-Long lập tức bị câu trả lời của Lọ Sần làm nghẹn lời, nụ cười trên mặt khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Anh lấy ra từ vòng tay không gian một khối quặng sắt màu đen sẫm ném lên bàn Lọ Sần rồi nói: "Cậu biết khối quặng thạch này được khai quật từ vị diện sâu tối có công dụng gì không?"
"Không biết."
Lọ Sần đáp hờ hững. "Sau khi thử nghiệm, nó có độ dẻo và khả năng kéo giãn vượt xa kim cực. Còn ý nghĩa của việc đó, tôi nghĩ không cần tôi phải nói nhiều, đúng chứ?" Giọng nói của A-A-Dông vang lên đều đều trong tai Lọ Sần. Dù âm lượng không hề lớn, nhưng với Lọ Sần, từ từ lại như tiếng sấm nổ vang trong đầu. "Cậu không đùa chứ?" Lọ Sần ngẩng đầu nhìn A-A-Dông, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Kim cực vốn là vật liệu tương thích tốt nhất với lò năng lượng trong toàn bộ vị diện vũ sư, nhưng điểm yếu là quá kém về độ dẻo. Cũng chính vì lý do này mà lò năng lượng cấp 4 vẫn chưa thể vận hành ổn định lâu dài. Suốt những năm qua, cả hai đã dốc toàn bộ tâm sức để cải tiến hệ thống vòng hồi năng lượng, hy vọng giảm yêu cầu về độ dẻo của vật liệu. Nhưng bây giờ, có vẻ như A-A-Long vừa tìm ra một lối đi hoàn toàn mới. "Chuyện này tôi tuyệt đối không đem ra làm trò đùa." Nhìn thấy vẻ mặt chấn động của Lọ Sần, A lần hài lòng nở một nụ cười, chậm rãi nói: "Ta nghĩ chúng ta nên thay đổi hướng nghiên cứu, nhanh chóng thiết kế một mạch tuần hoàn năng lượng phù hợp với kim tối. Người thấy thế nào?"
"Đương nhiên rồi."
Lọ Sần lập tức đồng ý không chút do dự với đề nghị của A lần. So với việc tiếp tục cải tiến vô số lần mạch tuần hoàn năng lượng của cực kim, thì thiết kế một bộ hoàn toàn mới dành cho kim tối rõ ràng dễ hơn nhiều. Dù sao thì trước đó họ cũng đã có kinh nghiệm thành công, bây giờ chỉ cần điều chỉnh đôi chút mà thôi. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ thấy được kết quả trong vòng khoảng 5 năm. Năm 1411 lịch Vũ sư, ngày 8 tháng 7. Một tin vui lan ra từ Viện Nghiên cứu Năng lượng thành phố Phờ Giang Xít, nhờ nỗ lực không ngừng của hai nghị viên danh dự A lần và Lọ Sần, thời gian vận hành ổn định của lò năng lượng cấp 4 đã có đột phá lớn. Hiện tại, lò năng lượng cấp 4 đã có thể vận hành liên tục trong một ngày. Không chỉ vậy, A lần và Lọ Sần còn tuyên bố rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nếu thuận lợi, trong tương lai gần họ có thể hoàn toàn chế tạo thành công một lò năng lượng cấp 4 hoàn chỉnh, ổn định. Khi đó, dự án pháo đài chiến tranh cấp 4 có lẽ sẽ chính thức được đưa vào danh sách nghiên cứu của Viện Ma khí. Năm 1433 lịch Vũ sư, ngày 7 tháng 8. Tầng 91 tháp Vũ sư Lộ Diện Sở, đại lục Bệt Thư La trong một thư phòng. "Đã sửa đến mức này rồi, đây cũng là giới hạn mà ta có thể làm được trong thời gian ngắn. Nếu tiếp tục kéo dài cũng vô nghĩa. Thôi thì bắt đầu thử đột phá vậy." A Cụ Giản đóng thiết bị truyền tin lục địa lại, đứng dậy bước vào phòng tu luyện bên cạnh. Ông chỉ còn sống được 38 năm nữa. Nếu không nhanh chóng cấu trúc bình chứa bản nguyên, lỡ đâu thọ nguyên của ông thấp hơn mức trung bình, có thể đến lúc đó chưa kịp dùng dịch đột phá đã chết rồi. Tuổi thọ của một vu sư tam hoàn tuy được xem là 2000 năm, nhưng thật ra dao động khá lớn. Có người có thể sống thêm 30 năm, cũng có người chưa tới 1970 năm đã qua đời. Con số 2000 năm chẳng qua chỉ là trung bình mà thôi. A Cụ Giản bước vào phòng tu luyện, khởi động kết giới phòng hộ không gian để tránh bị quấy rầy, rồi ngồi xuống chiếc giường lớn được đúc bằng ma tinh, tập trung tinh thần, đưa tinh lực chìm vào thức hải, chính thức bắt đầu cấu trúc bình chứa bản nguyên. Một tháng, ba tháng, nửa năm trôi qua trong tầm lặng. Đột nhiên, A Cụ Dạn người vẫn nhắm mắt yên tĩnh bấy lâu bỗng mở bừng mắt, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Quả nhiên, phương án cải tiến của ta vẫn chưa hoàn thiện, cuối cùng vẫn thất bại rồi. Ông thở dài, lấy ra dịch đột phá từ nhẫn không gian, run rẩy uống hết. Ầm, ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ từ thân thể ông. Bình chứa bản nguyên vốn đã tan vỡ trong thức hải của ông, dường như tìm thấy điểm tựa, nhanh chóng kết tụ lại. Chỉ là, lần này bình chứa kết tụ lại không còn tròn trịa, vững chắc như trước nữa. Gọi nó là méo mó vẫn còn nhẹ, cấu trúc hoàn toàn sai lệch, lộn xộn vô cùng. Cái dạng bình chứa bản nguyên này ạ gù rắn lộ vẻ chua chát, bảo sao Lộ Rèn Sơ lại nói, một khi dùng dịch đột phá thì sẽ không còn khả năng đột phá tiếp, và tuổi thọ chỉ còn khoảng 1 vạn năm. Tác dụng của dịch đột phá là cưỡng ép kết dính lại các phần của bình chứa bản nguyên, sau đó dùng lực lượng bản chất cường đại giúp nó hoàn tất quá trình thoát thai, định hình. Trong toàn bộ quá trình này, ạ gù rắn hoàn toàn không thể can thiệp, chỉ có thể bất lực nhìn cấu trúc rối tung ấy dần dần định hình. 3 ngày sau, khi giọt năng lượng cuối cùng từ dịch đột phá hòa vào bình chứa bản nguyên, nó chính thức định hình. Một vũ sư tứ hoàn mới từ đó ra đời. Dù thế nào đi nữa cuối cùng ta cũng đột phá lên tứ hoàn. A Cụ Giản khẽ nhếch miệng, gắng gượng nở một nụ cười. So với những vũ sư tam hoàn bình thường, ông ta thực sự đã rất may mắn rồi. Nếu còn đòi hỏi hơn nữa thì đúng là quá tham lam. Năm 1435 lịch vũ sư, ngày 5 tháng 11. Viện nghiên cứu năng lượng thành phở Giang Xít, bên trong một phòng thí nghiệm lớn. Thành hay bại, phải xem lần này. Ánh mắt của A lần dán chặt vào lò năng lượng cấp 4 đang ổn định truyền năng lượng cho pháp trận sạc tứ hoàn phía trước, hai tay siết chặt đầy căng thẳng. Theo lý, với tư cách là nghị viên danh dự, lẽ ra hắn không nên quá hồi hộp. Dù gì thì nếu không thể đột phá lên tứ hoàn, hắn sẽ dừng chân mãi ở trình độ hiện tại. Nhưng từ sau khi hắn và Lọ Sẩn công bố tin vui vào năm 1411, nghị trưởng Phờ Giang Xít đã đích thân tìm đến cả hai và tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa. Thì ra hiện nay Liên minh Vu sư đã có phương pháp giúp Vu sư tứ hoàn đột phá. Chỉ cần cống hiến đủ lớn cho Liên minh, họ có thể nhận được một suất xếp hàng để nhận dịch đột phá. Biết được điều đó, cả hai lập tức thay đổi thái độ ung dung trước kia, quay trở lại trạng thái điên cuồng như khi quyết tâm nghiên cứu ra lò năng lượng cấp 4, dốc toàn lực khiến nó vận hành ổn định. Chắc sẽ không thất bại đâu. Lò Sẩn cũng không rời mắt khỏi lò năng lượng phía trước, gắng sức trấn an, chúng ta đã sửa lại toàn bộ mạch tuần hoàn năng lượng, hoàn toàn phù hợp với tính dẻo của kim tối rồi, không lý gì lại thất bại cả. Hồi trước, chỉ mới điều chỉnh một vài mạch lõi, mà lò năng lượng dùng vật liệu kim tối đã có thể chạy được một ngày. Còn giờ, toàn bộ mạch đã được thay đổi, sao lại không trụ được một tháng chứ? Chỉ cần duy trì được một tháng, là đủ để dự án pháo đài chiến tranh cấp 4 bước vào giai đoạn thực chiến. Không còn tình trạng vừa khai chiến đã ngưng hoạt động khiến đối phương chiếm thế thượng phong. Một ngày, 10 ngày, chớp mắt một tháng trôi qua, lò năng lượng cấp 4 vẫn vận hành vững vàng, không hề có dấu hiệu sụp đổ. Thành công thật rồi. A lần mừng rỡ kêu lên. Ha ha ha, tuyệt vời. Lò Sẩn bật cười vang. Không biết một lò năng lượng cấp 4 có thể duy trì một tháng có đủ điều kiện để giành lấy suất xếp hàng hay không nữa sau niềm vui, A lần lại bắt đầu lo lắng. Dù gì thì trước đây, nghị trưởng Phờ Giang Xít cũng không nói rõ mức cống hiến cần thiết để nhận được suất ấy, mà họ cũng không dám hỏi kỹ. Bây giờ đạt được một cột mốc quan trọng, hắn bắt đầu thấp thỏm bất an. Trong thời gian ngắn, đây đã là giới hạn của họ đối với lò năng lượng này. Nếu chưa đủ, có lẽ tiếp theo họ nên nghiên cứu loại lò năng lượng cỡ nhỏ. Lo gì? Bây giờ chẳng phải nó vẫn chạy cực kỳ ổn định đấy à? Lò Sẩn vẫn không rời mắt khỏi lò năng lượng, nói, chờ thêm 1 năm nữa, nếu vẫn chưa có vấn đề, không lẽ đến lúc đó vẫn không được nhận suất sao? Cũng đúng. A lần hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc nóng đội trong lòng, tiếp tục chờ đợi. Năm 1437 lịch vũ sư, ngày 1 tháng 1. Đến giờ mà vẫn ổn định. A lần nhìn lò năng lượng trước mặt, trong lòng đống trào dâng một ý nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ họ loay hoay một hồi, lại thật sự chế tạo ra lò năng lượng cấp 4 hoàn chỉnh? Ta nghĩ đến lúc nên gửi yêu cầu liên lạc với nghị trưởng Tờ Răng Xít rồi. Trên mặt Lò Sẩn tràn ngập nụ cười không thể giấu được, một lò năng lượng cấp 4 hoàn chỉnh, chắc chắn đủ điều kiện để đổi lấy một suất xếp hàng nhận dịch đột phá rồi. Chương 225, Ngũ Hoàn, chứa lượng lớn thông tin bảng trạng thái, chương 225, Ngũ Hoàn, chứa lượng lớn thông tin bảng trạng thái, giờ nói ra hết thì vẫn còn hơi sớm. A A Dung lắc đầu, nhưng trên mặt cũng nở một nụ cười, có điều đúng là nên gửi yêu cầu liên lạc cho nghị trưởng Tờ Răng Xít rồi, dù sao thì vấn đề pháo đài chiến tranh cấp 4 cũng đã hoàn toàn được giải quyết. Vừa nói, hắn vừa lấy thiết bị liên lạc đại lục ra từ nhẫn không gian, tìm số liên lạc của Phờ Giang Xít và gửi yêu cầu kết nối. Một phút sau, một màn hình ánh sáng nổi lên trước mặt hai người. Gặp kính nghị trưởng Phờ Giang Xít. Gặp mặt nghị trưởng Phờ Giang Xít. Cả hai đồng loạt cúi người hành lễ. Ừ, Phờ Giang Xít gật đầu, hỏi, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là thời gian hoạt động của lò năng lượng cỡ lớn lại được các ngươi kéo dài thêm rồi? Ông nghĩ, hai tên này gọi cho ông thì khả năng duy nhất đáng kể chính là việc đó. Đúng vậy, nghị trưởng Phờ Giang Xít. A Dung lập tức điều chỉnh góc của màn hình, để nó hướng về phía lò năng lượng cỡ lớn vẫn đang truyền nguyên tố vào pháp trận nạp năng lượng cho tứ hoàn, rồi bắt đầu giới thiệu, lò năng lượng này được chúng tôi khởi động vào ngày 5 tháng 11 năm 1435 theo lịch vũ sư. Tính đến hôm nay đã tròn 1 năm 1 tháng 25 ngày, vẫn giữ trạng thái hoàn hảo, thậm chí không xuất hiện lấy một vết nứt. Nói đến đây, hắn vốn định nhân cơ hội hỏi về điều kiện cụ thể để được xếp hàng nhận dịch đột phá. Dù bây giờ chưa đạt, thì ít nhất cũng có mục tiêu mà nỗ lực hướng tới chứ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không dám mở miệng. Hắn luôn nghĩ rằng bản thân và Lọ Sẩn chỉ là ngư ông đắc lợi nhờ vào sự may mắn liên quan đến Eni mà trở thành nghị viên danh dự, nên lòng vẫn còn thiếu tự tin.
Ha ha, tốt lắm.
Phờ Giang Sít hai mắt sáng rực lên, hỏi ngay, các ngươi có hứng chuyển hướng nghiên cứu không? Thử đưa lò năng lượng cỡ nhỏ nâng lên cấp 4 xem sao. Hiện tại Eni vẫn đang chuẩn bị đột phá tứ hoàn, trong khi cơ giáp vu sư xuất sắc nhất Vincent Nia thì đã đạt đến nhị hoàn. Ông tin chỉ vài trăm năm nữa là cô sẽ chính thức bước vào tam hoàn, mà con đường sau đó sẽ bị cản trở nếu lò năng lượng cỡ nhỏ không theo kịp. Lò Sần và A Dông tuy tài năng về lò năng lượng không bằng Eni, nhưng rõ ràng vẫn mạnh hơn phần lớn thiên tài khác. Mà hiện tại, pháo đài cấp 4 đã đủ để luyện tập, pháo đài cấp 5 dù làm ra thì tam hoàn bình thường cũng không thể điều khiển nổi. Tính ra, để hai đứa này chuyển sang nghiên cứu lò năng lượng cỡ nhỏ là hợp lý nhất. Tuân lệnh ngài. Lò Sần và A Dông đồng thanh túi đầu nhận mệnh, sau đó nhìn nhau, ánh mắt trao đổi liên tục đều muốn nhắc đối phương nhanh hỏi chuyện đó. Các ngươi đang muốn hỏi chuyện điều kiện để xếp hàng nhận dịch đột phá, phải không? Phờ Giang Xít lập tức nhìn thấu tâm tư của cả hai, bật cười, cứ yên tâm nghiên cứu lò năng lượng cỡ nhỏ đi, đến lượt các ngươi thì ta sẽ thông báo. Nói xong, ông dứt khoát ngắt liên lạc. Ý của nghị trưởng Phờ Giang Xít là A Dông hơi lưỡng lự nhìn Lọ Sần, không chắc mình đoán có đúng không? Nếu không có gì bất ngờ, chắc ngài ấy đang sắp xếp giúp chúng ta rồi. Lọ Sần không kìm được cười tươi rói, rồi nói thêm, tất nhiên, việc nghiên cứu lò năng lượng cỡ nhỏ, chúng ta phải dốc toàn lực. Nếu không thì hắn dừng lại giữa chừng, nhưng A Dông hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy, lập tức nghiêm túc gật đầu, chắc chắn phải toàn lực. Nghiên cứu thành công lò năng lượng cấp 4 từ loại cỡ nhỏ chính là giấc mơ cả đời của ta vì Liên minh Vũ sư. Ngày 5 tháng 8 năm 1465 theo lịch Vũ sư. Thần cao nhất tháp Vũ sư của Lộ Rèn Sở, trong thư phòng. Lộ Rèn Sở kích hoạt mô hình phù văn kính hiển vi, quan sát vùng lĩnh vực đen kịt đang bao bọc lấy bình chứa bản nguyên ở trung tâm thức hải. Dưới kính hiển vi, vùng lĩnh vực này chỗ lồi như núi lớn, chỗ lõm lại như vực sâu, nhìn vào đầy những gồ ghề, lồi lõm. Thế nhưng, dù là một vùng lĩnh vực có vẻ chưa hoàn hảo như thế này, thì cũng đã tiêu tốn của hắn hơn 50 năm trời để hoàn thiện. Không có khe nước thực sự, vậy là đủ để ta đột phá lên ngũ hoàn rồi. Lô Rèn Sở khẽ thở ra một hơi, rút tinh thần lực ra khỏi mô hình kính hiển vi, lao thẳng về trung tâm thức hải. Chỉ cần trong lĩnh vực không có lỗ hổng, thì vu sư có thể thuận lợi đột phá lên ngũ hoàn. Còn mấy phần lồi lõm kia, hoàn toàn có thể từ từ cải thiện sau khi đã đột phá. Bù bù, tinh thần lực của Lô Rèn Sở xuyên qua lớp vỏ bao quanh lĩnh vực mà không gặp trở ngại nào, dừng lại tại khoảng không giữa lĩnh vực và bình chứa bản nguyên. Ngay sau đó, tinh thần lực bắt đầu kéo dài, hóa thành một cây cầu, nối liền lĩnh vực và bình chứa bản nguyên lại với nhau. Rắc, ngay khoảnh khắc lĩnh vực kết nối với bình chứa bản nguyên, từ bên trong vang lên một tiếng nổ chói tai. Tiếp theo đó, lực bản nguyên trong bình chứa bắt đầu tràn ra, chậm rãi chạy qua cây cầu tinh thần lực mà Lộ Rèn Sở dựng lên, hướng vào trong lĩnh vực. Chốc lát sau, dòng bản nguyên ấy vừa chạm vào lĩnh vực đã lập tức làm chặt lại toàn bộ cấu trúc phù văn nguyên tố không gian vốn còn hơi lỏng lẻo, đồng thời khiến nó hình thành mối liên kết đặc biệt với bình chứa bản nguyên. 10 ngày, 3 tháng, thoát cái đã nửa năm trôi qua, toàn bộ lượng bản nguyên tràn ra từ bình chứa rốt cuộc cũng đã hoàn tất một vòng lưu chuyển trong lĩnh vực. Soạt, bình chứa bản nguyên cùng với lĩnh vực đồng loạt phát ra âm thanh trầm đục, bắt đầu bước vào giai đoạn thăng hoa. Lĩnh vực nguyên tố bên ngoài cơ thể Lộ Rèn Sở cũng bắt đầu đồng bộ mở rộng. Thể xác bên ngoài của hắn lúc này cũng đang hứng chịu sự tẩy lễ của nguyên tố, gia cường nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng mang đến cơn đau đớn dữ dội. Lộ Rèn Sở không bận tâm đến thức hải đang rung chuyển, chỉ gồng mình chịu đựng cơn đau của thân xác, tập trung toàn bộ tinh thần để duy trì sự ổn định của cây cầu tinh thần lực. Hắn điều khiển bản nguyên từ từ quay lại bình chứa. Nếu ở bước này xảy ra sai sót nghiêm trọng khiến bình chứa bản nguyên bị tổn thương, ít nhất hắn sẽ mất đi cả vạn năm tuổi thọ. Tổn thất như vậy, hắn không gánh nổi. Nửa năm sau, khi tia bản nguyên cuối cùng chạy ngược về bình chứa thông qua cầu tinh thần lực, Lộ Rèn Sở mới nhẹ nhõm thở ra. Cuối cùng cũng bắt kịp trình độ trung bình của phần lớn nghị trưởng rồi. Trong lòng Lộ Rèn Sở tràn đầy hân hoan. Sau lần thăng cấp này, cả bình chứa bản nguyên và lĩnh vực nguyên tố của hắn đều được mở rộng gấp 10 lần. Dĩ nhiên, sức mạnh thân thể cũng tăng mạnh tương đương, nhưng đối với hắn, chuyện đó chẳng mấy quan trọng, nên cũng không để tâm. Nếu một vu sư không gian mà còn phải chiến đấu bằng thân xác, thì chứng tỏ hắn đã hết đường cứu rồi. Còn về việc dùng điểm năng lượng để tăng cường thể chất, hắn từng làm cho vui lúc rảnh rỗi. Kết quả dù có tăng đến giới hạn, cũng chỉ đạt khoảng 1 triệu thể chất, tương đương với vu sư huyết mạch tứ hoàn chưa khai mở chân thân. So với ba đại vu thuật cấp ngũ hoàn trở lên, đúng là chẳng đáng để nhắc tới. Sau khi làm quen sơ bộ với lĩnh vực nguyên tố mới, Lộ Rèn Sở rút tinh thần lực về lại thể xác và thẩm ra lệnh trong đầu, mở bảng trạng thái. Tên: Lộ Rèn Sở, rủ cốt độ hoàn chỉnh bình chứa bản nguyên 97,1 thể chất, 573862 tinh thần, 10000001 linh năng, 10000010 vũ thuật, đại băng giải thuật, 5.90.1 vòng, không có vị trí vũ thuật lục hoàn, không thể tiến cấp, có thể phá giới, đặc tính 1, hủy diệt vũ thuật này có thể tiêu diệt sinh mệnh ở tầm bản chất. Đặc tính 2, phân giải vũ thuật này có thể vô hiệu hóa mọi phòng ngự vật chất, phân giải toàn diện sinh vật và vật thể, ở cấp độ 6.0 vòng. Thuật hộ giới hư không, 5.5 vòng, có thể phá giới, đặc tính 1, phân chia vũ thuật này có thể gánh chịu đòn đánh cấp 5.9 vòng mà không bị phá hủy. Giới hạn phân chia tăng theo cấp độ vũ thuật. Thuật nhảy không gian, 5.90.2 vòng, không có vị trí vũ thuật lục hoàn, không thể tiến cấp, có thể phá giới, đặc tính 1, nhảy không gian khoảng cách nhảy dựa theo định vị, hiện có thể chịu được dao động không gian ở mức 6.1 vòng. Đặc tính 2, ấn ký không gian có thể để lại dấu ấn để thực hiện nhảy không gian tầm xa, hiện độ chính xác ở mức 6.1. Đặc tính 3, xuyên thấu không gian có thể xuyên thủng tường chắn không gian dưới cấp 6.1 vòng. thuật trọng lực 3.9 vòng, phá giới không một vòng, có thể phá giới, có thể tiến cấp, tính hiển vi thức hải 4.9 vòng, phá giới không một vòng, có thể phá giới, có thể thăng cấp, thiên phú minh tưởng, cấp 8 minh tưởng pháp không gian, vũ sư ngũ hoàn, điểm năng lượng 178.975.300.000 phân tích thêm, bình chứa bản nguyên của lộ rèn sơ bị mài mòn 2.9 dù hắn chưa từng sử dụng đến lực bản nguyên trong suốt 1.400 năm qua. Dù vậy, vẫn không phải vấn đề lớn chỉ cần không dùng bản nguyên nữa, hắn vẫn có thể sống thêm ít nhất 48.000 năm. Nếu sau này có đột phá lớn ở hệ thời gian, thọ mệnh của hắn thậm chí có thể kéo dài đến vô hạn. Về vũ thuật, đại phân giải thuật và thuật nhảy không gian đã đột phá lên 6 vòng và 6.1 vòng do tích lũy nền tảng từ giai đoạn tứ hoàn. Thuật hộ giới hư không thì bị chậm hơn do không đủ vị trí vũ thuật lục hoàn, chỉ được kéo theo nhờ cường hóa bình chứa và sự thăng cấp gián tiếp. Phân biệt giữa phá giới có hợp nhất và phá giới thông thường rõ ràng như ban ngày. Tăng tối đa chỉ số tinh thần và thể chất cho ta. Lộ rèn sở ra lệnh. Tinh thần 1.001.100.000 thể chất 573.862.100.000 linh năng 10.011.100.000 điểm năng lượng 178.975.300.76.268.300.000 càng về sau. Việc tăng các chỉ số cơ bản như tinh thần hay thể chất càng tốn kém. Lần này riêng việc kéo đẩy hai chỉ số đó đã hao tổn hơn 100.000 tỷ điểm năng lượng quy đổi ra 10.000 tỷ ma tinh. Mà sản lượng toàn bộ vị diện vũ sư trong một năm chỉ khoảng 300 tỷ ma tinh, nghĩa là hắn vừa tiêu tốn gần bằng 34 năm sản lượng toàn liên minh. Dù vậy, với lộ rèn sợ bây giờ thì con số ấy chỉ là lẻ tẻ. Chỉ riêng vị diện ý nhủ đã mang về cho hắn gần 7.000 tỷ ma tinh, và sau khi phở răng xít dọn dẹp xong thì toàn bộ số ma tinh này đều được chuyển cho hắn. Ngoài ra, các vị diện như con sâm, thơm ám, vở nơi hắn sở hữu 15 cổ phần lợi nhuận cũng đóng góp doanh thu khổng lồ mỗi năm. Như con sâm, vốn đã tích trữ sẵn gần 10.000 tỷ ma tinh, lộ rèn sở đã chia được 1.400.000 tỷ. Mỗi năm sau này cũng có thể đem về cho hắn ít nhất 100 tỷ ma tinh. Còn các vị diện chiến đấu như mũi tên cá, mỗi năm chỉ góp được vài trăm triệu đến vài tỷ chủ yếu dưới dạng nguyên liệu thô đổi thành ma tinh. Không rõ 76.000 tỷ điểm năng lượng có đủ để nâng cấp và phá giới vũ thuật ngũ hoàn không nữa, lộ rèn sở suy nghĩ một lát, rồi dùng tinh thần lực điều khiển không gian giới chỉ, bao trùm lấy một đống ma tinh cao như núi, thẩm ra lệnh, nạp năng lượng 1.000 tỷ ma tinh. Ở kiếp trước, chưa từng có vũ sư hệ nguyên tố nào chính thức bước vào ngũ hoàn, vì vậy giờ đây, hắn chẳng có ai để tham khảo. Nhưng cũng không sao, ma tinh đối với hắn hiện giờ chẳng khác gì cát bụi trên mặt đất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chủ yếu là để thể hiện sự giàu nước bách. Điểm năng lượng 76.268.300.107.626.268.300.000. Sau khi nạp xong ma tinh, ánh mắt lộ rèn sơ lướt xuống một chút, phần sau thiên phú minh tưởng vẫn không xuất hiện dấu cộng. Chẳng lẽ để đạt được thiên phú minh tưởng cấp 9 cần có loại tài liệu đặc biệt nào đó sao? Trong lòng hắn nảy sinh nghi hoặc. Khoảng cách giữa cấp 8 và cấp 9 tiên phú minh tưởng thật sự quá lớn. Hồi đó, hắn chỉ tốn 99 lọ thuốc tăng tiên phú minh tưởng cộng với hơn 5.000 điểm năng lượng, đã kéo từ cấp 7 lên cấp 8. Nếu quy đổi, một lọ thuốc tương đương khoảng 6.000 điểm năng lượng, cho dù làm tròn lên thành 10.000 điểm, thì 100 lọ cũng chỉ tương đương 1 triệu điểm năng lượng. Còn hiện tại, hắn đang sở hữu hơn 100.000 tỷ lần con số ấy, nếu vẫn không thể tăng thì chỉ có thể là do thiếu điều kiện đặc biệt. Hình như ở kiếp trước những người có tiên phú cấp 9 đều ít nhiều có dính líu đến các nghị trưởng của liên minh vũ sư. Lộ rèn sở cẩn thận nhớ lại những thiên tài cấp 9 của kiếp trước, càng nghĩ càng thấy giả thiết này đúng. Là nghị trưởng, chắc chắn có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với vũ sư thất hoàn, thậm chí có mối quan hệ cá nhân, bởi vì thất hoàn cũng là nghị trưởng. Từ đó, có thể nhận được những loại tài nguyên chỉ riêng vũ sư thất hoàn mới có thể cung cấp, dẫn đến việc nâng thiên phú lên cấp 9. Không lẽ thiên phú cấp 9 là do một vũ sư thất hoàn nào đó tạo ra bằng đặc tính vũ thuật? Lộ rèn sở bán tín bán nghi, sau đó khẽ dây chán, thôi, giờ nghĩ chuyện đó cũng vô ích. Trước tiên cứ nâng cấp mấy vũ thuật phá giới cái đã. Hắn gạt bỏ suy nghĩ về thiên phú. Ánh mắt chuyển lên mục vũ thuật, cuối cùng dừng lại ở kính hiển vi thức hải, thăng cấp, tối ưu hóa, phá giới nâng hết cho ta. Kính hiển vi thức hải, 4.9 vòng, phá giới 01, 5.9 vòng, phá giới 01, không có vị trí lục hoàn, không thể tiến cấp, đại băng giải thuật không gian nhảy hộ giới hư không, cả 4 vũ thuật quan trọng nhất của lộ rèn sở đều được phá giới đến trạng thái cực hạn. Kính hiển vi thức hải thì không cần nói. Đại băng giải thuật sau khi phá giới, sức mạnh đạt cấp 6.1 vòng. Thuật nhảy không gian cũng phá giới thêm một lần, đạt 6.2 vòng. Hộ giới hư không đạt 6.0 vòng. Hiện tại, chỉ cần lộ rèn sở thi triển toàn lực đại băng giải thuật, một lục địa rộng hàng chục vạn dặm cũng sẽ bị san phẳng, nói một câu một niệm hủy diệt thế giới cũng không qua. Sau khi ta đột phá lục hoàn và dung hợp vài vu thuật nữa, liệu có thể đưa hai vu thuật lên cấp thất hoàn không nhỉ? Lộ rèn sở nhìn bảng trạng thái hiện ra 4 vu thuật cấp 6, trong lòng đầy kỳ vọng cho tương lai. Sau khi bước vào lục hoàn, hắn chắc chắn có thể đưa thuật nhảy không gian lên thất hoàn, đây cũng là quân bài sinh tồn quan trọng nhất của hắn sau này. Còn vu thuật thứ 2 đạt thất hoàn, thì hắn chỉ hy vọng không dám chắc. Tất cả phụ thuộc vào hai yếu tố lớn, sau khi đẩy nhảy không gian lên thất hoàn, còn lại bao nhiêu vị trí vũ thuật hệ thời gian rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chương 226, Khoa Đức, đi ra tâm sự. Chương 226, Khoa Đức, đi ra tâm sự. Thoáng xa suy nghĩ một hồi tương lai, lò vừa đem thu suy nghĩ lại lập tức, hiện tại ta hết thể có 4 cái chống không tứ hoàn vũ thuật bị, 3 cái chống không ngũ hoàn vũ thuật bị. Xem trước một chút hiện tại lũ tiểu gia hỏa phát đào gian nào không gian cơ sở phù văn, lại đến quyết định làm sao phân phối a. Tinh thần lực của hắn chìm vào không gian giới chỉ, từ đó lấy ra đại lục máy truyền tin, tạm thời không có quản lại chất thành một đống tin tức. Ấn mở không gian cơ sở phù văn bổ sung rõ ràng chi tiết cùng ước định phân loại, chăm chú lật xem lên từ nhà mình học sinh cùng tam hoàn không gian các vu sư tự thế giới vi mô tìm kiếm đến không gian cơ sở phù văn. Trải qua khắp thời gian dài tích lũy, bây giờ hoàn chỉnh công năng tính không gian cơ sở phù văn đã có 57 cái, cấu trúc loại không gian cơ sở phù văn thì đã có 62 cái, chỉ kém 10 cái liền có thể gom gót. Không có quản cấu trúc loại không gian cơ sở phù văn, ánh mắt của hắn dừng lại tại nguyên một đám công năng tính không gian cơ sở phù văn bên trên, không ngừng triển khai liên tưởng, tư tác lấy các loại khả năng tính. Đây là không gian áp xúc phù văn. Đầu tiên ánh vào lọ hựa tầm mắt, là một cái hiện lên hình bầu dục, trên kết cấu toàn thân hướng vào phía trong áp xúc phù văn. Tại cái này phù văn phía dưới, hắn cái thứ hai học sinh ẩn tiêu ký một nhóm ghi chú, này không gian phù văn tại thức hải không gian bên trong ngưng tụ lúc, sẽ tự hành áp xúc không gian xung quanh, cấu trúc thành công kích vu thuật hoặc có hiệu quả, mệnh danh. Tạm thời chưa có trông thấy cái này phù văn một cái mắt, lọ hứa liền theo bản năng nhớ tới kiếp trước không gian vu sư phe phái nhất là đại danh đỉnh đỉnh thất hoàn vu thuật, đối bị diện hai hướng bạc giảm chiều không gian thuật. Một phát vu thuật xuống dưới, làm cái vị diện bao quát trong đó sinh linh toàn bộ đều lại biến thành hai chiều đồ quyển, có thể xưng kinh khủng. Về phần tại đồng cấp đối chiến mà biểu hiện như thế nào hắn cũng là không rõ lắm, không có cách nào, những cái kia thất hoàn các vu sư vị trí thực sự quá cao, cao tới các người chơi chỉ có thể theo công khai trong tư liệu hiểu rõ bọn hắn. Có thể công khai trong tư liệu cũng không có vị kia thất hoàn không gian vu sư cùng đồng cấp tồn đang đối chiến video, bởi vậy hắn đối với nó phải chăng tại đồng cấp bên trong cũng như vậy hung hăng trong lòng không có gì số. Nếu như bằng vào ta lớn bơ vụn thuật làm cơ sở, dung hợp không gian áp xúc vu thuật lời nói. Lò vừa nhắm mắt lại, ở trong lòng thôi diễn các loại khả năng tính. Sau một giờ, hoàn thành gần vạn loại thôi diễn lò vừa cười khổ lắc đầu, không được. Lớn vỡ vụn thuật hạch tâm không gian cơ sở phù văn cùng không gian áp xúc cơ sở phù văn vừa phối chẳng nhiều lắm, nếu như muốn cứng rắn tan, cuối cùng vô cùng có khả năng dẫn đến phế bỏ. Trong mấy năm nay, hắn đối với không gian cơ sở phù văn đã có rất sâu cảm ngộ. Mặc dù không thể nhìn ra nào không gian cơ sở phù văn vừa nhất phối, nhưng nhìn ra nào không gian cơ sở phù văn khó chịu phối vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là không thể sửa đổi. Nếu như sớm dung hợp mấy cái điều hòa tính không gian vũ thuật, cuối cùng cũng là không phải là không thể hoàn toàn sửa đổi lớn vỡ vụn thuật bản chất, nhường cùng không gian áp xúc cơ sở phù văn vừa phối. Bất quá muốn làm đến bước này, đầu tiên liền cần ít ra 6 cái vu thuật đặt cơ sở. Lại ra thượng từ không gian áp xúc cơ sở phù văn tạo thành không gian áp xúc vu thuật, chính là 7 cái vu thuật. Làm xong những này, lại ra thượng không gian khiêu dược vu thuật tấn thăng thất hoàn vu thuật cần vu thuật bị, hắn dung hợp thời gian vu thuật thể hệ kế hoạch trong nháy mắt liền phải đổ xuống sông xuống biển. Mỗi người đều nên có con đường của chính mình, chúng ta đi ra đường chưa chắc sẽ so bị kia chênh lệch. Lò vừa thận trọng cân nhắc được mất về sau, thở nhẹ khẩu khí, hoàn toàn buông xuống đối bị diện hai hướng bạc giảm chiều không gian thuật chấp niệm. Ánh mắt hắn rời xuống, tiếp tục lật xem lên những chức năng khác tính không gian cơ sở phù văn. Bình chướng, kéo dài, vỡ vụn, rối loạn, ngưng kết, phong tỏa. Nguyên một đám hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ phù văn đập vào mi mắt, lò vừa nhất nhất suy tính lên bọn hắn cùng tự thân ba cái hạch tâm vu thuật tương dung khả năng, cũng kết hợp chính mình tiếp xuống nhu cầu chọn thích hợp nhất cơ sở không gian phù văn. Tương lai tại cùng Ngân Lang thế lực một trận chiến bên trong, nhiệm vụ của ta là sẽ thành lục hoàn Sanche hoặc là có thể sẽ xuất hiện máy móc vu sư đưa đến trước người nó. Lò vừa nghĩ ngợi, nếu như Sanche cùng máy móc vu sư cũng chưa tới lục hoàn lời nói, ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mang theo vu sư vị diện đi đường, hoặc là trên chính mình. Nếu là thế cục thật ác liệt tới một bước kia, ánh mắt của hắn tại phong tỏa, rối loạn, ngưng kết ba cái không gian cơ sở phù văn bên trên không ngừng bồi hồi, lộ ra có chút do dự. Cũng là không chỉ là do dự chọn lựa cái gì không gian cơ sở phù văn, càng quan trọng hơn là trong lòng hắn một mực có cái lo lắng âm thầm, đó chính là mang theo vu sư vị diện đi đường phải chăng có di chứng. Căn cứ người chơi diệt sát thâm viên ác ma, danh sách bảng phản hồi cho hắn bản nguyên điểm, cùng ngũ hoàn hỏa hệ tín ngưỡng vu sư cổ tín ngưỡng chi lực dung nạp hạn mức cao nhất tăng trưởng, tìm không thấy mặt trời ba cái phương diện đến xem, vị diện bên trong khẳng định có hắn không hiểu rõ, lại cực kỳ trọng yếu bí ẩn. Cái này bí ẩn có thể sẽ không dẫn đến hậu quả gì, cũng có khả năng sẽ dẫn đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, tỉ như thất hoàn con đường đoạn tuyệt. Có lẽ ta hẳn là trước cho vu sư vị diện khắc lên không gian khắc ấn, sau đó tìm cổ tiến hành một phen thí nghiệm, rồi quyết định đến cùng nên lựa chọn cái nào vu thuật tiến hành dung hợp cường hóa. Lò vừa thầm nghĩ, tín ngưỡng hệ thống cùng vị diện ở giữa cùng một nhịp thở, cổ phản hồi có thể nhường hắn tiến một bước minh bạch Nazi vị diện đối vị diện bản thân tổn hại, cũng định ra về sau vu thuật dung hợp cùng hành động phương châm. Cái khác không quan trọng, thất hoàn con đường đoạn tuyệt là hắn cùng vu sư liên minh tuyệt đối không thể tiếp nhận nặng nề hậu quả. Vì để tránh cho cái này hậu quả xuất hiện, hắn thậm chí dám ở có 7-8-9 thành bảo mệnh nắm chắc dưới tình huống chạy tới cùng Ngân Lang đối chọi, mạnh mẽ đem thời gian kéo tới Sanche hoặc máy móc vu thuật thành tựu lục hoàn. Muốn có 90% chắc chắn cũng không khó, đem ba cái tứ hoàn vu thuật bị, ba cái ngũ hoàn vu thuật bị toàn bộ dùng để cường hóa không gian khiêu dược vu thuật không sai biệt lắm là được rồi. Lưu lại cái kia tứ hoàn vu thuật bị tướng làm là thời gian vu thuật hạt giống, chuẩn bị chờ thăm dò ra thời gian cơ sở phù văn, cấu trúc thành vu thuật sau dung hợp tiến thích hợp hạch tâm vu thuật bên trong. Ngoại trừ tứ hoàn vu thuật bị bên ngoài, hắn kỳ thật còn có một vòng nhị hoàn, tam hoàn vu thuật bị mỗi cái một cái, hoặc đổ vu thuật bị cũng giữ lại hai. Bọn chúng đều có thể dùng để coi như thời không vu thuật hạt giống dung hợp tiến ba cái hạch tâm vu thuật bên trong, cải biến bản nguyên vật chứa tính chất. Vẫn là chờ một chút đi. Lò vừa vuốt vuốt mi tâm, có chút nhức đầu đóng lại không gian cơ sở phù văn bổ sung rõ ràng chi tiết cùng ước định phân loại cột. Không có vội vã cho Phở Giang Xích thông tin cáo chi quyết định của mình, mà là trước lật xem lên chồng điện tại tin tức cột bên trong tin tức. Ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua từng đầu lễ bản cùng kết nhã gửi tới thường ngày báo cáo, trọng điểm nhìn một chút Phở Giang Sít gửi tới tin tức. A, tứ hoàn nguồn năng lượng lô hoàn toàn ổn định sao? Trông thấy cái tin tức tốt này, Lọ Vừa tâm tình thoáng tốt điểm, tiếp tục hướng xuống lật xem. Một lát sau, ánh mắt của hắn dừng lại tại ạ gạo ra ngươi gửi tới một phong tin tức bên trên, chậm chạp không có điểm mở. Cái này phong tin tức tiêu đề là, Lọ Vừa, cảm ơn ngươi đột phá chi lộ, nhường ta may mắn lãnh hội một phen tứ hoàn phong cảnh. Nếu như không có đột phá chi lộ bốn chữ, Lọ Vừa sẽ thật cao hứng. Bởi vì cái này liền mang ý nghĩa ạ gạo ra ngươi là dựa vào chính mình đột phá, tương lai sẽ có 5 vạn năm tả hữu dài dằng dặc tuổi thọ, lại con đường phía trước cũng không đoạn tuyệt. Có thể ra thượng bốn chữ này, mọi thứ đều thay đổi. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Lọ Vừa hai con ngươi rủ xuống, nhìn về phía trên bàn sách chất đầy bút ký. Cùng nhau đi tới, hắn chưa hề buông lòng nửa phần, có thể nhất muốn giữ lại những vật kia trong bất chi bất giác mất đi như thế. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, trong lòng vắng vẻ. Một vạn năm nhìn như rất dài, có thể đối so với tấn thăng ngũ hoàn sau một lần nghiên cứu đều muốn duy trì liên tục hơn mấy trăm ngàn năm tình huống đến xem, cơ hội thoáng qua liền mất. Trọng yếu nhất là hắn còn không thể dừng bước lại, bởi vì tương lai của Vu sư liên minh liền nắm ở trong tay của hắn. Giơ tay lên, có lẽ có thể để cho lên không, hóa thành một ngôi sao, mặt trăng, thậm chí chiếu rọi tất cả mặt trời. Thả tay xuống, có lẽ liền sẽ bị long đong hứa cửu, thậm chí bởi vì hắn làm ra cải biến dẫn đến càng hỏng bét kết quả, tỉ như trở thành một chỗ bụi bặm một trong. Qua hứa cửu, Lọ Vừa thở dài một tiếng, ấn mở ạ gạo ra ngươi tin tức nhìn lại. Lọ Vừa, ta tự hành đột phá tứ hoàn không ngoài dự liệu thất bại, nói không tiếc nuối khẳng định là giả. Nhưng nên phát sinh đều đã xảy ra, tiếc nuối cũng vô dụng. Ta chỉ hy vọng nhìn xem ngươi tương lai có thể đi được càng xa, tỉ như siêu việt Phở Giang Sít nghị trưởng, trở thành Vu sư liên minh vị thứ nhất thất hoàn. Đến lúc đó, ta tại Vu sư thế. Không đúng, hẳn là Vu sư vị diện nhóm đi dạo thời điểm, cho dù là tộc đàn phụ thuộc lục giai sinh mệnh trông thấy ta cũng muốn rất cung kính a. Ha ha, quyết định như vậy đi, hiện tại ta trước tiên ở Vu sư vị diện đi dạo một vòng, đại khái 10 năm sau trở lại, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể xuất quan, theo ta uống một bữa rượu. À gạo giả ngươi Vu sư lịch 1433 năm, ngày 1 tháng 9 tại cái này phong tin tức bên trong, hắn có thể rõ ràng đọc lên một loại tên là nhẹ nhõm cảm xúc, tựa như quên đi tất cả nhẹ nhàng như vậy. Đọc một chút, trong lòng Lọ Hựa cũng tiêu tan rất nhiều, khóe miệng treo lên một vệt nụ cười. Hiện tại đã là Vu sư lịch 1466 năm ngày 7 tháng 8, đạo sư đoán chừng đã sớm trở lại đi. Nô, chờ thông báo xong Phở Giang Sít nghị trưởng ta kế hoạch tiếp theo, sắp thực nên nhìn chút thời gian cùng đạo sư thật tốt uống một trận. Thời gian quá dài hắn rút ra không được, nhưng uống một bữa rượu vẫn là có thể. Nói thật, hắn vẫn là thật hâm mộ nhà mình đạo sư, tùy tiện liền có thể rút ra thời gian 10 năm khắp nơi du lịch. Sách, không được, dạng này quá mê muội mất cả ý chí, đến cho đạo sư tìm tới chuyện làm, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lọ Hựa chẹp chẹp miệng, trong lòng có sở định kế, đóng lại tin tức liệt biểu. Hướng Phở Giang Sít khởi sướng truyền tin khẩn cấp. Chỉ chốc lát sau, một màn ánh sáng tại trước mặt Lọ Hựa hiện hiện. Màn sáng bên trong, Phở Giang Sít nở nụ cười, dường như rất dáng vẻ cao hứng. Vừa mới xảy ra việc vui gì sao? Lọ Hựa hiếu kỳ hỏi. Ân. Phở Giang Sít kinh ngạc nhìn xem Lọ Hựa, ngươi đột phá ngũ hoàn còn không tính chuyện vui sao? Chi trước 60 năm hơn bên trong hắn cho Lọ Hựa phát rất nhiều nói tin tức, có ổn định tứ hoàn nguồn năng lượng lô loại này báo tin vui, cũng có một chút trưng cầu ý kiến. Đổi lại trước kia, Lọ Hựa mỗi 10 năm kiểu gì cũng sẽ chọn một chút tin tức trả lời hắn, có thể tự Vu sư lịch 1401 năm đến nay, vị này lại một phong không có vẻ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lọ Hựa là một lòng nhào vào cấu trúc lĩnh vực lên. Hiện tại đột nhiên cho hắn phát thông tin tình cầu, ngoại trừ đã đột phá ngũ hoàn, hắn nghĩ không ra nguyên nhân thứ hai. Tốt ta, ngươi vẫn là trước sau như một mẹ cảm. Lọ Hựa khỏe miệng ngoắc ngoắc, lập tức sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, đem chính mình trước đó phỏng đoán cùng kế hoạch toàn bộ cùng Phở Giang Sít nói một lần. Cho nên ngươi ý nghĩ là nếu như đến lúc đó bọn hắn đều không có đột phá lục hoàn, liền từ ngươi đi ngăn chặn ngân lang sao? Phở Giang Sít nghe xong, nụ cười trên mặt không còn, tràn đầy thận trọng hỏi. Đối. Lọ Hựa gật gật đầu, bất quá có một cái tiền đề, cái kia chính là tiến hành vị diện Nazi thí nghiệm lúc cổ phản ứng kịch liệt. Ta sẽ để cho cổ tùy thời trở lệnh, phối hợp ngươi tiến hành thí nghiệm. Phở Giang Sít lập tức kéo qua thuyết phục cổ nhiệm vụ, đây cũng là hắn duy nhất có thể trợ giúp cho Lọ Hựa địa phương. Đi, cổ bên kia liền giao cho ngươi. Lọ Hựa lên tiếng. Lập tức hai người lại hàn huyên chút dính đến Vu sư vị diện các mặt chủ đề. Qua hứa cửu mới cút máy thông tin. Lọ Hựa tiếp tục hướng xuống mở ra thông tin liệt biểu, tìm tới ạ gạo giả ngươi thông tin hào gọi tới. Di nhĩ đốn đại lục, Phở Giang Sít thành tới gần trung tâm một chỗ đại điện bên ngoài. Một đạo lục mang như ánh sáng bay vào tràn đầy truyền tống trận đại điện, cuối cùng tại ở gần đại điện cỡ lọ xét bệ tạ một cái trước truyền tống trận dừng lại, hóa thành Phở Giang Sít bộ dáng. Gặp qua Phở Giang Sít nghị trưởng. Gặp qua Phở Giang Sít nghị trưởng. Truyền tống trong đại điện các vu sư thấy thế, nhao nhao dừng bước lại hướng Phở Giang Sít hành lễ. Ân. Phở Giang Sít gật gật đầu, lập tức đi vào trước người truyền tống trận, với bên ngoài trưởng không truyền tống trận áo bào đỏ đại vu sư nói, khởi động truyền tống trận a. Là, Phở Giang Sít nghị trưởng. Áo bào đỏ đại vu sư lên tiếng, lập tức hướng trong tay màu đen hình thoi tinh thể rót vào năng lượng nguyên tố. Ông truyền tống trận phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù, thân ảnh của Phở Giang Sít cứ thế biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại vị ở Di Nhị Đốn đại lục phía tây nam thành phố cổ truyền tống đại điện. Đông đảo ở vào thành phố cổ truyền tống đại điện vu sư trông thấy Phở Giang Sít đến, đội đội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi. Phở Giang Sít khẽ gật đầu, đi ra truyền tống trận, đang muốn xuất ra máy truyền tin thông chi cổ. Nhưng vào lúc này, một đạo to truyền âm tự tháp pháp sư cổ tầng cao nhất khuyết tán ra đến, nha, nhìn xem là ai tới. lại là Phở Giang Sít nghị trưởng. Ta nhớ được ngài lần trước tới đây thời điểm là qua tới bắt ta. Lần này tới, Mạc Phi vẫn là muốn bắt ta. Sự tình tuyên bố trước, ta lần này giống như lần trước, không có tham gia cùng tiến tha tín ngựa vu sư sự tình bên trong, ngài hẳn là đi tìm kẻ đầu sỏ tính sổ sách, không cần luôn liên lụy vô tội. Đạo này truyền âm tản thật sự rộng, đem toàn bộ thành phố cổ đều bao phủ ở bên trong. Nghe cổ âm dương quái khí lời nói, Phở Giang Sít vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Gia hỏa này là càng ngày càng nhạy thoát, không hảo hảo thu thập dừng lại, đoán chừng rất khó tiến hành bình thường giao lưu. Trong lòng có quyết định, hắn không nhìn chung quanh lũ tiểu gia hỏa kinh ngạc, mờ mịt, không biết làm sao ánh mắt, trực tiếp hướng ngoài thành phố cổ bay đi. Đồng thời cảm giác cưỡng ép đột phá tháp pháp sư cổ tầng cao nhất cảm giác lồng phòng ngự, đối thân ở trong đó cổ truyền âm nói, cố nghị viên, mời đi ra một chút, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện, là liên quan tới ngươi tấn thăng nghị trưởng sự tình. A, cô hoàn toàn động. Hắn lúc đầu lấy vì lần này Phở Giang Sít tìm hắn là có phiền toái gì với vặt, dù sao vị này chính là nổi danh vô sự không đến nhà. Ngược lại đẩy không thoát được, hắn liền muốn lấy sớm tại trên miệng chiếm chút lợi lộc. Ai có thể nghĩ Phở Giang Sít lại là vì hắn tấn thăng sự tình tới, hiểu lầm một chút liền lớn. Bất quá vì cái gì Phở Giang Sít không đến tháp pháp sư cùng hắn đàm luận, ngược lại muốn để hắn đi ngoài thành đàm luận đâu. Chương 227, Têu Dên chương 227, Têu Dên có lẽ là bởi vì Phở Giang Sít ngày bình thường dựng đứng hình tượng quá chính diện, dẫn đến cổ chưa hề hướng phương diện khác suy nghĩ. Lại có lẽ là bởi vì nghị trưởng ghế sức hấp dẫn quá lớn, nhường hắn không dành suy nghĩ nhiều. Tóm lại hắn cứ như vậy thành thành thật thật mở ra tháp pháp sư tầng cao nhất môn hộ, thân hóa ánh sáng màu đỏ hướng ngoài thành bay đi. Tại đến Phở Giang Sít bên cạnh sau dừng lại, vội vàng mở miệng hỏi, Phở Giang Sít nghị trưởng, chẳng lẽ là những tên kia nhà ra sao? Còn nhớ ký tại Vu sư lịch 1000 năm lớn nghị hội lúc, hắn liền bị Phở Giang Sít để giành qua nghị trưởng ghế. Cuối cùng kết cục rất thảm, ngoại trừ Phở Giang Sít, Dễ Ruột, Á Sâm chờ giải rác 7 vị nghị trưởng bỏ ra phiếu tán thành, những người còn lại tất cả đều đầu phiếu trống. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn dù là công hơn sớm đã thỏa mãn tấn thăng nghị trưởng điều kiện, cũng không cách nào chính thức thu hoạch được nghị trưởng ghế. Hiện tại Phở Giang Sít đặc biệt tới nói với hắn chuyện này, tuyệt đối không phải là nhàn không có việc gì lừa gạt hắn. Nơi này vẫn là quá gần. Phở Giang Sít không có phản ứng cổ lời nói gốc dạng, nhìn một chút ở vào hai người phương tây vẹn vẹn hơn trăm dặm thành trì, bên cạnh hướng đông bay, bên cạnh truyền âm nói, đi theo ta, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút lại nói. Cô muốn thu thập, nhưng liên minh nghị viên hình tượng cũng cần giữ gìn. Trước mắt bao người động thủ hiển nhiên không thích hợp. A cái này. Trong lòng cầu nghi hoặc càng thêm nồng đậm, bất quá vẫn là theo bản năng đi theo. Hai người đồng loạt hướng đông phương bay gần và dặm, mới tại một mảnh rừng rậm phía trên phía chân trời dừng lại. Nơi này liền rất thích hợp. Phở Giang Sít xem xét dưới mắt phương không có một hai rừng rậm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt một cổ, tâm niệm khẽ động, tiêu tán lấy vô tận uy năng sinh mệnh lĩnh vực đống nhiên khuyết trừng ra, đem cổ bao phủ ở bên trong đồng thời, cũng đánh xuyên biểu tầng không gian cùng thần quốc tầng không gian bích lũy, đem cổ đưa vào hoang vu thần quốc tầng không gian. Phở Giang Sít nghị trưởng, cái kia thương lượng ta thu hoạch được nghị trưởng ghế sự tình giống như không cần thiết tại thần quốc tầng không gian tiến hành a. Cô nhìn xem còn cuốn sinh mệnh lĩnh vực của mình, cùng lĩnh vực bên ngoài hoang vu thần quốc không gian, mí mắt hơi nhảy, trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thương lượng ngươi thu hoạch được nghị trưởng ghế sự tình, xác thực không cần tới thần quốc tầng không gian. Phở Giang Sít gật gật đầu, khoe miệng có chút dương lên, bất quá trước đó, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Xem như vu sư liên minh duy nhất ngũ hoàng tín ngưỡng vu sư, ngươi đã thật lâu không hề động qua tay đi. Dạng này là không được, ngươi cũng biết địch nhân của chúng ta mạnh bao nhiêu, chờ bọn hắn đến lúc, ta không hy vọng ngươi bởi vì những năm này buông lòng trở thành vị thứ nhất vẫn lạc ngũ hoàng vu sư. Kỳ thật hắn nói những này hoàn toàn là tại nói bậy, coi như ngân lang thế lực thật tới, cô đến lúc đó nhiệm vụ chủ yếu cũng sẽ không là đi tiền tuyến tham chiến, mà là điều khiển các loại thần khí theo phương diện khác cho trợ giúp. Bất quá muốn độc thủ, dù sao cũng phải tìm lý do thích hợp không phải. Ngược lại cô lại không biết hắn thương lượng với lò vừa đi ra chiến lược căn bài, tùy tiện lừa gạt một chút vẫn là không có vấn đề gì. Hóa ra là dạng này. Cô mặt hiện bừng tỉnh hiểu ra chi sắc, lập tức chuyển thành lo lắng. Phở Giang Sít nghị trưởng, chúng ta tại Vu sư bị diện luận bàn không tốt lắm đâu. Vạn nhất không cẩn thận đánh vỡ không gian bích lũy, đối biểu tầng không gian tạo thành ảnh hưởng gì sẽ không tốt, tỉ như sinh ra nguyên tố nhiễu loạn, lại phải nhường lũ tiểu gia hỏa chạy tới sửa chữa. Nếu không ta còn là đi tiễn cá vị diện tìm ngũ giai tiễn cá luyện tay một chút như thế nào? Đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn minh bạch Phở Giang Sít muốn làm gì. Bằng lòng luận bàn là tuyệt đối không thể, phải biết Phở Giang Sít cũng không phải là bình thường lục hoàn, mà là song nguyên tố lục hoàn. Trái lại chính hắn, lại chỉ là một cái hỏa hệ ngũ hoàn tín ngưỡng vu sư. Tại không sử dụng thần khí dưới tình huống, đối đầu Á Sâm loại kia bình thường ngũ hoàn đều thắng bại khó liệu. Dù là vận dụng thần khí, đối mặt Phở Giang Sít cũng cùng bỏ ngựa đấu xe không có gì khác biệt. Thoải mái tinh thần. Phở Giang Sít cười nói, nếu như ngươi có thể đột phá tính mạng của ta lĩnh vực, vậy liền tính ngươi được. Nếu là không đột phá nổi, tự nhiên là không có cách nào đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng gì. Nói xong, hắn không đợi cổ đáp lời, sinh mệnh lĩnh vực đống nhiên khuyết trương tới bao phủ phương viên 10 vạn dặm tình trạng, đồng thời đem cổ xa xa đẩy ra. Giống ngẩng lệ sau đó có vô số sinh linh từ hắn trong lĩnh vực chống rông diễn sinh, phát ra chấn thiên gào thét, tề tề hướng cổ khởi xướng các loại năng lượng xạ tuyến. Hô hô ầm ầm cuối cùng những năng lượng này xạ tuyến hóa thành một đạo nguyên tố hồng lưu, đem cổ một mực bao khỏa ở bên trong. Hắn rất chú ý phân tích, không có diễn sinh lục giai sinh linh, những sinh linh này bên trong mạnh nhất cũng bất quá ngũ giai, lại còn lắc đắc không có mấy, chủ yếu tác dụng là đột phá cổ phòng ngự, nhường cổ thụ thương, lại không đến mức bị thương quá nặng. Càng quan trọng hơn là đạo này nguyên tố hồng lưu bản chất vẫn là từ sinh mệnh năng lượng tạo thành, coi như cổ thật không chịu nổi, hắn nhất niệm ở giữa liền có thể đem nguyên tố hồng lưu chuyển thành sinh mệnh năng lượng. Cô nhìn lên trước mặt phô thiên cái địa nguyên tố hồng lưu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không dám chậm trễ chút nào, vội vàng dẫn động thức hải bên trong tín ngưỡng chi lực, cấu trúc ra một đạo hỏa nguyên làm phòng ngự kết giới. Lập tức tay phải khẽ nâng, theo bản năng liền muốn xuất ra các loại phòng ngự thần khí ngăn cản những công kích này, có thể sau một khắc liền lý trí từ bỏ một cử động kia. Đối mặt quyết tâm muốn thu thập hắn giờ giang xít, hắn xuất ra thần khí sẽ chỉ làm chính mình chịu gõ mõ cầm canh trọng. Trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác. Cái này đều chuyện gì a? Cô thầm than một tiếng, trực tiếp lựa chọn bảy nát, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nguyên tố hồng lưu đánh vào chính mình vừa mới thả ra phòng ngự kết giới phía trên, liền nửa điểm hoàn thủ tâm tư đều không có. Lạch cạch nguyên tố hồng lưu trong khoảnh khắc liền nghiền nát cổ phòng ngự kết giới, cho toàn thân hắn tới cái 365 độ không góc chết tẩy lễ. A a a a, cổ phát ra thê thảm kêu rên nương theo lấy cảm giác tại sinh mệnh lĩnh vực bên trong không ngừng quấn quẩn, liên miên bất tuyệt. Xem như tổng thần linh thời đại đi tới vũ sư, hắn đương nhiên sẽ không liền này một ít đau đớn đều chịu không được. Nhưng là không kêu thảm một chút, trời mới biết giờ răng xít muốn đánh hắn bao lâu. Có thể chịu được thống khổ, không có nghĩa là hắn nữa thích chịu đựng thống khổ, nhất là loại này không có ý nghĩa thống khổ. Sinh mệnh lĩnh vực trung ương, nghe cổ quỷ khóc sói gào, giờ răng xít khỏe miệng không khỏi co lại. Ngươi làm bộ tốt xấu cũng giả bộ giống một chút ta. Còn cần truyền âm chấn động, là sợ ta nghe không được sao? Cổ rú thảm theo hắn quả thực chính là trào phúng, vẫn là vũ nhục tính cực mạnh loại kia ở trước mặt trào phúng. Lò hướng nghị trưởng bên kia khắc ấn không gian phủ văn còn muốn thật lâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gào tới khi nào. Phờ Giang Sĩ tiến lặng nhìn xem cổ biểu diễn, đối với hắn rú thảm không hề lay động. Lục địa biệt thu lạ, lò vừa tháp pháp sư tầng cao nhất đại sảnh. Lò vừa cùng ạ gạo già ngươi ngồi đối diện nhau, trước người bọn hắn trên bàn dài bảy đầy vỏ chai rượu, hiển nhiên trước đó uống cái tận hứng. Đạo sư, ngài đối về sau sinh hoạt có cái gì cụ thể quy hoạch sao? Lò vừa thả hạ tối hậu một bình rượu, ra vẻ lơ đãng hỏi. Cụ thể quy hoạch? Ạ gạo già ngươi cười nói, ngoại trừ muốn đi vị diện khác nhìn xem bên ngoài, thật đúng là không có gì quy hoạch. Vị diện khác có chút coi như an toàn, nhưng cũng không quá ổn định. Lò vừa lắc đầu, giống nhóm xâm bị diện, chúng ta kỳ thật cũng không hề hoàn toàn khống chế lại những cái kia ngũ giai đệm hoa cùng thành a cây. Về phần tiễn cá vị diện loại kia, vốn là trường thử luyện, giống nhau không thích hợp ngài hiện tại đi. Bất quá có một chỗ lại có thể hơi hài lòng nhu cầu của ngài, có thể thường xuyên trông thấy các vị mặt phong thổ cùng nhất phát hiện mới các loại kỳ dị hoa cỏ cây cối, khoáng thạch, trái cây trở, ngài muốn đi xem sao? Địa phương nào? Ạ gạo già ngươi hiếu kỳ hỏi. Vị diện khác tài nguyên giám định viện. Lò vừa đáp. Hiện tại ạ gạo già ngươi cũng không thích hợp thi triển bù thuật, sơ ý một chút liền sẽ dẫn đến bản nguyên tự bản nguyên vật chứa bên trong tràn ra, tuổi thọ trên diện rộng cắt giảm. Bởi vậy hắn nghĩ đến đem nó an bài đi đại biểu hắn tiến hành vị diện khác vật phẩm giám định, đã trình độ nhất định hài lòng ạ gạo già ngươi nhu cầu, lại có thể bảo chứng an toàn, có thể nói là lại thích hợp bất quá. Cái này, ạ gạo già ngươi tử tế nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, vị diện khác tài nguyên giám định viện đúng là cái thích hợp ta nơi đến tốt đẹp, lại làm ngươi nhọc lòng rồi. Một chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Lò vừa cười khoát tay, lập tức xuất ra đại lục máy truyền tin, hướng A Mỹ phát đi thông tin xin. Một giây sau, thông tin kết nối. Gặp qua lò vừa nghị trưởng. Màn sáng đầu kia, A Mỹ cúi người hành lễ. Không cần đa lễ. Lò vừa khoát tay, thẳng vào chủ đề nói, lần này quấy rầy ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi giúp an bài đạo sư của ta tiến vào vị diện khác tài nguyên giám định viện. Tốt. A Mỹ lên tiếng, lập tức hỏi, ngài muốn cho ạ gạo ra ngươi đại vụ sư lấy thân phận gì tiến vào giám định viện đâu? Vị diện khác tài nguyên giám định trong viện chia làm rất nhiều loại chức vị, như phụ trách cùng vị diện khác sinh vật thương lượng, thu lấy trên chúng cung cấp vật phẩm tài nguyên tiếp thu vô sư. Phụ trách thanh tra vật tư, phân loại mang đến các nghị trưởng đại biểu phòng giám định trợ thủ khoan. Trong đó trọng yếu nhất chức vụ có hai cái, một cái là phụ trách giám định tài nguyên, xác định to lớn khái giá trị phạm vi nghị trưởng đại biểu. Một cái là căn cứ tài nguyên phẩm tướng, tại nghị trưởng các đại biểu chỗ xác định phạm vi bên trong vì đó kỹ càng định giá giám định vô sư. Liên nghị trưởng đại biểu a. Lọ hựa cười nói, trước đó hắn không có phái người tiến vị diện khác tài nguyên giám định viện, nguyên bản vị trí này chính là chuyên môn là ạ gạo già ngươi lưu lại. Bây giờ xem ra xác thực giữ lại đến vừa đúng. Là, ta cái này đem ạ gạo già ngươi vu sư nhập viện tin tức thông cáo xuống dưới. A Mỹ gật gật đầu, chờ ạ gạo già ngươi vu sư đến phở răng xích thành, trực tiếp đi vị diện khác tài nguyên giám định viện liền có thể, đến lúc đó sẽ có giám định trợ thủ cùng nó bàn bạc. Đương nhiên, nếu như ạ gạo già ngươi nghị trưởng đại biểu muốn kèm theo trợ thủ cũng có thể, chỉ cần đem trợ thủ tư liệu tin tức chuyển cho ta một phần là được. Nghị trường đại biểu không hề nghi ngờ là vị diện khác tài nguyên giám định viện tầng cao nhất tồn tại, nắm giữ cực lớn quyền tự chủ. Giống mang mấy cái trợ thủ loại sự tình này, căn bản không đáng giá nhắc tới. "Ấn tốt, vậy thì làm phiền ngươi." Lò vừa nói rằng, "Đây là ta phải làm." A Mỹ lắc đầu, "Đi, ta liền không quấy rầy ngươi." Lò vừa cúp máy thông tin, nhìn về phía A Gạo Già ngươi, cười nói, "Lão sư, A Mỹ trợ thủ bên kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ an bài tốt, ngài tùy thời đều có thể đi vị diện khác tài nguyên giám định viện tiền nhiệm." "Tốt, ta sẽ mau chóng đi qua." A Gạo Già ngươi đáp, kỳ thật cũng không cần vội vã như vậy, xem như nghị trưởng đại biểu, ngài muốn lúc nào thời điểm đi đều được. Lò vừa cẩn thận giải thích, chỉ có tại cho theo vị diện khác đào móc ra mới tài nguyên định giá lúc, ngài mới không có tuyệt đối quyền tự chủ, cần cùng cái khác nghị trưởng đại biểu thương nghị. Đương nhiên, nếu như là hoàn toàn thuộc về ta vị diện hoặc tộc đàn phụ thuộc, ngài như thế nắm giữ tuyệt đối quyền tự chủ. Ngươi liền không sợ ánh mắt của ta không tốt, đem nhầm phế vật làm bảo. À gạo ra ngươi nói đùa. Chỉ cần ngài cao hứng liền tốt. Lò vừa nhún nhún vai, thật đem phế vật làm bảo, cùng lắm thì coi như là cho tộc đàn phụ thuộc phát phúc lợi đi. Hắn hiện tại là thật không thiếu ma tinh, không gian vu sư hệ thống cũng không cần cái khác tài nguyên trợ giúp. Thời gian vu sư hệ thống thì càng khỏi phải nói, người chơi nhận nhiệm vụ tiêu hao một chút kia ma tinh, đối với hắn mà nói như đồng cựu châu một cọng lông. Chỉ cần ạ gạo già ngươi vui lòng, muốn làm sao làm liền thế nào làm, hắn ngược lại là không quan trọng. Quả nhiên đại khí, không hổ là lò vừa nghị trưởng. Ạ gạo già ngươi nhìn vẻ mặt không để ý lò vừa, không khỏi cảm khái vạn phần. Lò vừa lời nói này, có thể nói là đem tất cả vị diện khác tài nguyên phương diện quyền hạn đều giao cho hắn. Trong đó liên quan đến lợi ích tuyệt đối có thể khiến cho rất nhiều nghị trưởng đều trông mà thèm không thôi. Chỉ cần hắn thoáng động điểm tâm ý, liền có thể thu được hải lượng tài nguyên. Đáng tiếc, hắn cầm tài nguyên cũng vô dụng, dù sao con đường phía trước đều đã bị phá hỏng. Lại nói nếu như hắn thật muốn cái gì, trực tiếp tìm lò vừa mở miệng có lẽ còn đơn giản hơn trực tiếp điểm, là lấy lại nhiều tài nguyên với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Lần này trở thành vị diện khác tài nguyên giám định viện nghị trưởng đại biểu, hắn càng mục đích chủ yếu là đi mở mang hiểu biết. Đạo sư quá khen. Lò vừa cười cười, đứng lên nói, hôm nay bồi ngài uống một bữa rượu, cảm giác tâm tình đều tốt lên rất nhiều, đáng tiếc ta còn có chuyện phải bận rộn, không thể lại bồi ngài uống nữa. Vương lòng đã hơn nửa ngày, cũng là thời điểm đi khắc họa không gian khắc ấn, đây chính là người đại công trình, nói ít đều muốn thời gian mấy chục năm khả năng sơ bộ hoàn thành. Tốt, ngươi mau đi đi. À gạo già ngươi giống nhau đứng người lên, trên mặt chất đầy nụ cười. Thằng đến trông thấy lò vừa bước ra một bước, biến mất tại trước mặt, trên mặt hắn nụ cười mới giảm đi rất nhiều, thay vào đó là nghi hoặc. Đến cùng là chuyện gì, có tư cách để ngươi sầu lo đâu? Trong lòng ạ ý là âm thầm suy đoán. Bàn luận địa vị, lò vừa tại vu sư vị diện tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất cấp độ. Bàn luận thực lực, bây giờ đã đột phá ngũ hoàn lò vừa, hắn cho rằng coi như không sánh bằng vu sư liên minh người mạnh nhất ở giang xít nghị trường hẳn là cũng chênh lệch không xa. Bàn luận tài phú, trước đó tại cùng lò vừa nói chuyện phía bên trong, hắn khắc sâu ý thức được 15 vị diện khác tài nguyên đại biểu ý nghĩa. Nhưng mà cường đại như thế chói mắt học sinh, lại tại cùng hắn nói chuyện phiếm lúc ngẫu nhiên để lộ ra vẻ sầu lo, cái này theo hắn là một cái vô cùng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí gần như kinh khủng sự tình. Đáng tiếc tại lò vừa không chủ động nói dưới tình huống, hắn cũng không tốt hỏi. Dù sao có thể khiến cho lò vừa sầu lo sự tình, nhất định liên quan đến vu sư liên minh bí mật lớn nhất, có đôi khi biết nhiều cũng không có chỗ tốt gì. Hy vọng ngươi có thể tất cả thuận lợi a. À gạo già ngươi thở dài, đem phần này lò vừa trong lúc vô tình để lộ ra sầu lo chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Hắn chỉ là một cái trước đường đã hết tàn phế tứ hoàn vu sư mà thôi, thật không thể giúp bây giờ lò vừa gấp cái gì. Chương 228, tứ giai chiến tranh thành lũy chương 228, tứ giai chiến tranh thành lũy vu sư vị diện của Tây, vị diện hàng rào ngàn dặm bên ngoài. Tê lạc một khe hở không gian đống nhiên hiện hiện, ngay sau đó một cái từ không gian nguyên tố tạo thành hình người thân ảnh tự trong đó phóng ra. Liên bắt đầu từ nơi này khắc cấn A. Lò vừa đảo mắt một tuần, từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhận không thạch, bầu trời xanh chất lỏng. Tại thức hải bên trong miêu tả ra lấy không gian xuyên thấu cơ sở phù văn, không gian vọt hư cơ sở phù văn, không gian định vị cơ sở phù văn, không gian ấn ký cơ sở phù văn bốn loại công năng tính không gian cơ sở phù văn làm hạch tâm vu thuật kết cấu, kết hợp bầu trời xanh chất lỏng khắc ấn tại nhận không trên đá. Mỗi một cái phù văn kết cấu theo trên bản chất mà nói, đều là lấy lục hoàn vu thuật làm cơ sở diễn biến mà đến, đủ để cố định trung quanh lớn phiến không gian. Lập tức lò vừa thôi động lớn vỡ vu thuật, trước người mở ra một cái dài rộng không đủ nửa mét, ngang qua không gian tầng ngoài, không gian thần quốc tầng cùng không gian vô cự tầng vi hình vết nứt không gian, cầm trong tay nhận không thạch nhét đi vào. Hô nương theo lấy không gian bản năng khép lại, nhận không thạch cũng bị bao khỏa tiến ba tầng không gian bích lũy ở giữa tường kép bên trong. Từ nay về sau, lò vừa chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể kết nối bên trên khối này nhận không thạch, lại lấy khối này nhận không thạch là đầu mối then chốt kéo theo chu tao không gian tiến hành chỉnh thể Nazi. Trong đó nhận không thạch tan nhập không gian tường kép tác dụng liền như là đinh nhập tấm ván gỗ cái đình, tinh thần lực của lò vừa kết hợp không gian ấn ký phủ văn kết cấu thì là mối quan hệ, lò vừa tự thân nguyên tố chi lực là kéo động mối quan hệ động lực nguồn suối. Ba hợp nhất, di chuyển vị diện liền thuận lý thành trương. Viên thứ nhất nhận không thạch thuận lợi dung hợp, lò vừa cũng không buông lỏng, mà làn đếm thử lấy tinh thần lực kết nối trước đó dung hợp tiến không gian tường kép nhận không thạch, đưa vào một chút năng lượng nguyên tố, nhẹ nhàng đi lên kéo một phát. Kaka kết theo động tác của hắn, lấy nhận không thạch làm trung tâm, chu vi gần ngàn dặm ba tầng không gian tề tề run lên, biên giới xuất hiện một chút vết nứt không gian. Thỏa, kế tiếp chỉ cần làm từng bước bố trí tốt, liền có thể tìm cổ tiến hành thí nghiệm. Lò vừa nhẹ nhàng thở ra, bước ra một bước, bắt đầu tiếp tục dọc theo vu sư vị diện hàng rào bố trí lên từng khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ nhận không thạch. Vu sư vị diện nhóm, trung ương vị diện. Nguyên vốn đã xảy ra năng lượng nguyên tố thủy chiều xuống, giữa thiên địa tràn ngập năng lượng nguyên tố ngay tại ngày càng biến mỏng manh trung ương vị diện bây giờ lại thay đổi một phen bộ dáng. Hiện tại phương này vị diện khắp nơi tràn ngập nồng đậm tới cơ hồ ngưng kết thành sương mù năng lượng nguyên tố. Về phần nguyên nhân, thì là vị diện các nơi đều có từng bị một đến ba giai sinh mệnh ngày đêm không nghỉ vỡ vụn ma tinh thạch, đem ma tinh thạch bên trong năng lượng nguyên tố toàn bộ phóng xuất ra. Mà bộ dáng khác nhau từ giai sinh mệnh thì lơ lửng chân trời, tại giám sát lây phía dưới đê giai sinh mệnh làm việc đồng thời, lấy các loại thủ đoạn đem năng lượng nguyên tố phân tán tới mỗi một tấc không gian bên trong. Tại phương này vị diện trung tâm có một tòa vô cùng to lớn, sau lưng mọc lên hai cánh ngân lang pho tượng ngửa đầu nhìn trời, làm khiếu nguyệt trạng. Vô số phàm tục sinh linh ở riêng tại pho tượng bên ngoài, ngày đêm dập đầu, vì đó cống hiến ra chính mình tín ngưỡng chi lực. Ngân lang pho tượng nội bộ, một cái cùng điêu như bình thường vô nhị, trên thân tiêu tán lấy tứ giai sinh mệnh khí tức ngân lang hai mắt nhắm nghiền, không nhìn chung quanh nồng đậm tới gần như ngưng kết thành thực chất tín ngưỡng chi lực. Sau một khắc, nó hai mắt mở ra, một đạo cực kỳ trong sáng thuần túy bạch mang tự trong mắt nó hiện lên. thanh trừ tín ngưỡng tạp chất thật đúng là phiền toái. Ngân Lang nhíu nhíu mày, đều nhanh 140 năm, mới đưa tấn thăng tứ giai lúc dung nhập bản nguyên vật chứa tín ngưỡng chi lực tạp niệm toàn bộ thanh trừ. Xem như thu nạp tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng hệ thống, không thể tránh khỏi gặp được một vấn đề. Cái kia chính là thu nạp những sinh linh khác chỗ cung phụng tín ngưỡng chi lực lúc, sẽ đem những sinh linh khác tạp niệm cùng nhau thu nạp. Nếu như mục tiêu của nó chỉ là lục giai tín ngưỡng thần linh, kia rất không cần phải quản những tạp niệm này, ngược lại cũng ngại hà không được nó mảy may. Nhưng muốn thành tựu vĩ đại tồn tại, trong tín ngưỡng chi lực tạp niệm một phần cũng không thể giữ lại, nhất định phải toàn bộ thanh trừ. Chiếu tiếp tục như thế, không có thời gian 2000 năm ta sợ là rất khó tấn cấp lục hoàn, cũng đem quá trình tấn cấp bên trong hấp thu tín ngưỡng chi lực tạp niệm toàn bộ thanh trừ. Ngân Lang thầm nghĩ, bất quá cũng không nóng nảy, ngược lại vị diện thuế biến cần thời gian sẽ càng lâu, chậm trễ không là cái gì sự tình. Chờ ta đột phá lục hoàn, lại đem phương này vị diện nhóm hoàn toàn chiếm cứ, liền có thể an tâm phát triển, yên lặng chờ vị diện hoàn toàn thuế biến. Cỡ lớn vị diện sinh ra xưa nay đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, đây là thuộc về vị diện chất biến. Năng lượng nguyên tố thủy chiều xuống, chỉ là đại biểu cho phương này đỉnh tiêm cỡ trung vị diện ngay tại hướng cỡ lớn vị diện diễn biến. Về sau nếu như không thêm vào can thiệp, không có trăm vạn năm đừng nghĩ lấy hoàn toàn hoàn thành thuế biến. Mà nó nhường thuộc hạ đem ma tinh đánh nát, giải tại phương này vị diện mỗi một tấc không gian, chính là tại gia tốc cái này thuế biến quá trình. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nói chung lại có 2 vạn năm, phương này vị diện liền sẽ hoàn toàn tấn thăng cỡ lớn vị diện. Đương nhiên, nó còn biết một chút cái khác gia tốc vị diện thuế biến phương pháp. Nhưng này chút phương pháp vô nhất ngoại lệ, đều cực kỳ đắt đỏ, không phải hiện tại nó có thể sử dụng lên, trừ phi ta nếu là đem phát hiện đang ở hướng cỡ lớn vị diện thuế biến đỉnh tiêm cỡ trung vị diện nói cho tiên tổ, nó đoán chừng sẽ giúp ta nhanh chóng hoàn thành vị diện thuế biến. Ngân Lang hai mắt lấp lóe, nhưng còn có một cái khác khả năng, chính là để cho ta giao ra này phương bị mặt cho tên kia nhập chủ. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, ta lại không thể không cẩn thận. Đối mặt thành tiểu vĩ đại tồn tại hy vọng, không có sinh linh có thể bảo trì lý trí, trừ phi nó tại trước thể ngôn thạch lập qua thể. Trong lòng nó âm thầm hạ quyết tâm, không thể trước bất kỳ ai lộ ra nó tìm tới một chỗ ngay tại hướng cỡ lớn vị diện thuế biến đỉnh tiêm cỡ trung vị diện. Vì thế hao phí khắp thời gian dài chờ đợi cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Suy nghĩ xong đối tương lai dự định, nó tâm niệm khẽ động, trung quanh tín ngưỡng chi lực tựa như tràn vào như lô đen bị nó cực tốc thu nạp. 3 ngày sau, Vũ sư vị diện, Phờ Giang Xít đại lục, thần quốc tầng không gian bên trong, một đạo sinh mệnh lĩnh vực bao phủ xung quanh 10 vạn dặm khu vực, bên ngông ngông ngẩn. Phờ Giang Xít nghị trưởng, ta nhận thua còn không được đi. Sinh mệnh lĩnh vực bên trong, cổ truyền âm chấn động chu tao 10 vạn dặm, cực kỳ băng rọi, có thể nói khí thế 10 phần. Bất quá hắn trong lời nói hàm nghĩa lại làm cho phần khí thế này không hiểu yếu rất nhiều. Không diễn. Phờ Giang Xít lạnh nhạt hỏi. Không diễn. Cô nhe răng trợn mắt, ngài muốn để cho ta làm đi cứ nói đi, ta nhất định đem chuyện làm đến phiêu phiêu lượng lượng. Qua chút năm lọ hương nghị trưởng sẽ tiến hành một trận bị diện na di thí nghiệm, cần ngươi tiến hành phối hợp. Phờ Giang Xít đang khi nói chuyện, phất tay tán đi trong lĩnh vực những cái kia từ sinh mệnh chi lực cấu trúc các loại sinh linh. Tin tưởng có lần này rèn luyện, về sau cổ tính tình hẳn là sẽ chậm một chút. Nếu như về sau cũ thái tái phát lời nói, liền một lần nữa. Bất quá đến lúc đó làm như thế nào đem cổ lừa gạt đi ra cũng là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa nan đề. Liền cái này, cô khẽ miệng giật một cái, có chút khó có thể tin nhìn xem Phờ Giang Xít nói, nếu như vẹn vẹn vì chuyện này, ngài cho ta phát cái thông tin, hoặc là lọ hương nghị trưởng cho ta phát cái thông tin không được sao? Tự mình chạy tới một chuyến lại là cần gì chứ? Hắn lúc đầu coi là Phờ Giang Xít tới là có cái gì việc tư muốn phiền phải hắn, tỉ như tiến hành một chút cần dùng tới thần khí thí nghiệm loại hình. Kết quả vị này lại là vì công sự, vẫn là dính đến toàn bộ Vu sư liên minh tổn vòng công sự. Dù là hắn lại thế nào nhảy thoát, cũng không thể lại đối với chuyện này lãnh đạm a. Trong lòng cô buồn bực không thôi, cảm giác chính mình giống như bạch ai một trận đánh. Còn có một chuyện khác. Phờ Giang Xít bình tĩnh nhìn cô, ta trước đó không có nói đùa ngươi trở thành nghị trưởng sự tình nên định ra. Ha ha, ta quả nhiên không có tin lầm người. Nghe thấy lời này, cô lập tức đem trước không thoải mái toàn bộ quên sạch, vẻ mặt mong đợi hỏi, Phờ Giang Xít nghị trưởng, ngài thuyết phục nhiều ít vị nghị trưởng ủng hộ ta. Lúc nào thời điểm cử hành nghị trưởng tấn thăng nghị hội, cùng trở thành nghị trưởng so sánh, chịu bỗng nhiên đánh tính là gì? Ngược lại lại không có những người khác trông thấy, bị Phờ Giang Xít đánh một trận cũng không tính mất mặt. Ta còn chưa có bắt đầu thuyết phục cái khác nghị trưởng. Phờ Giang Xít tung tung trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện màu lam lưu ảnh cầu, bất quá chỉ cần đem cái video này thả ra, tin tưởng bọn họ liền sẽ không lại phản đối ngươi trở thành nghị trưởng. Luận công tích, bàn luận tư lịch, cô tuyệt đối không kém hơn đa số nghị trưởng. Sở dĩ chậm chạp không cách nào trở thành nghị trưởng, thuần túy là bởi vì hắn tấm kia theo tín ngưỡng Vu sư chi loạn sau liền bắt đầu nói mê sảng miệng mà thôi. Hiện tại chỉ cần đem cô bị đánh video chuyển cho cái khác nghị trưởng, tin tưởng không ai sẽ lại nhiều làm khó. A cái này. Trên mặt cô nụ cười biến cứng ngắc, kết bầy bà nói, ngài còn ghi chép ảnh lưu niệm. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ lấy chỉ có Phờ Giang Xít một người biết hắn bị đánh, không tính là mất mặt tới. Kết quả vị này chẳng những ghi chép ảnh lưu niệm, còn chuẩn bị chuyển cho cái khác nghị trưởng. Thật như vậy làm, hắn nghị trưởng tấn thăng nghị hội sợ không phải sẽ trở thành việc vui nghị hội a. Hắn thích xem người khác việc vui, nhưng việc vui xảy ra ở trên người chính mình cảm giác cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Nhất là tại nghị trưởng tấn thăng nghị hội bên trên trở thành việc vui. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Phờ Giang Xít nhíu mày, cưỡng chế lấy ý cười hỏi. Không phải quá bằng lòng. Cô vốn muốn cự tuyệt, có thể đáng chết miệng nó bất tranh khí, quả thực là đem vừa muốn thốt ra lời nói cho tròn trở về. Không có cách nào, đối với hắn mà nói trở thành nghị trưởng dụ hoặc thực sự quá lớn. Vì thế làm ra một chút hy sinh, giống như đại khái hẳn là cũng có thể. Ngươi bằng lòng là được. Phờ Giang Sít gật gật đầu, kia chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngươi đi về trước đi, nhớ phải tùy thời chờ đợi lò hội nghị trưởng thí nghiệm thông chi. Còn có, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nghị trưởng tấn thăng nghị hội hẳn là sẽ tại Vu sư lịch 1550 năm tổ chức. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, như vậy thí nghiệm kết thúc liền sẽ vì ngươi tổ chức nghị trưởng tấn thăng nghị hội. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn biến trở nên nặng nề. Không ai ưa thích ngoài ý muốn, hắn cũng giống vậy. Khả nhược là lò hựa suy đoán trở thành sự thật, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Ngoài ý muốn, cô mờ mịt nhìn xem Phờ Giang Sít. Liên quan tới kế hoạch tương lai cùng sẽ đối mặt địch nhân hắn đều biết, trước đó không phải đã thương định tốt tất cả phương án ứng đối sao? Tại sao lại đột nhiên toát ra cái ngoài ý muốn đâu? Ân, đây là lò hựa nghị trưởng mới nhất suy đoán. Phờ Giang Sít đem lò hựa nói với hắn những lời kia thuật lại một lần. Đang nghe thất hoàn con đường thậm chí có đoạn tuyệt khả năng lúc, cổ trên đầu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá lại tưởng tượng, nếu như Nazi vị diện ảnh hưởng thật lớn như vậy lời nói, giống như hắn căn bản không cần xấu thất hoàn sự tình, đoán chừng liền lục hoàn đều không cần suy nghĩ. Ai bảo hắn là tín ngưỡng Vu sư đâu? Vu sư lịch 1477 năm, ngày 18 tháng 8. Di Nhĩ Đốn đại lục, ngoài thành phố Phờ Giang Sít, một chỗ trống trải sa mạc bên trong. Hơn 30 vị người mặc kim sắc Vu sư bảo tam hoàn đại Vu sư, 12 vị người mặc các loại Vu sư bảo nghị viên đang bận rộn cho trước người bọn hắn một tòa quái vật khổng lồ tiến hành kết thúc công việc công tác, kiểm tra Vu sư liên minh tòa thứ nhất tứ giai chiến tranh thành lũy phải chăng còn có thiếu hụt. Tòa này chiến tranh thành lũy toàn thân trình viên hình, đường kính lớp chừng khoảng 30 dặm, tựa như một đầu ngủ say cự thú, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thành lũy tường ngoài từ màu đen sắt thép đúc thành, mỗi một tấc sắt thép bên trên đều khắc đầy tràn ngập về nào khí tức phù văn tổ hợp chất liệt. Những phù văn này cũng không phải là đứng im bất động, mà là theo tia sáng biến hóa chậm chậm lưu động, tựa như vật sống giống như tại trên tường sắt uốn lượn đi khắp. Khi thì ngưng tụ thành phức tạp ma pháp trận, khi thì tán làm điểm điểm tinh quang, dường như làm tòa pháo đài đều bị một tầng vô hình ma pháp bình chướng bao phủ. 12 vị nghị viên kiểm tra mỗi người bọn họ khắc họa ma pháp trận, mà tam hoàn đại vu sư nhóm thì phụ trách kiểm tra chiến tranh bên trong pháo đài nguồn năng lượng lô cung cấp năng lượng hệ thống phải chăng không sai, các cung cấp năng lượng hệ thống ở giữa phải chăng có chỗ xung đột. Một lát sau, đám người toàn bộ kiểm tra hoàn tất, cũng chưa phát hiện vấn đề gì. Viện nghiên cứu ma khí trấn thủ nghị viên Ba Lâm bay đến viện trưởng trước người bạ xì nói, cho A Mỹ trợ thủ gọi xin báo cáo a, chúng ta tòa này chiến tranh thành lũy nên tiến vào thực chiến thí nghiệm giai đoạn. Cái gọi là thực chiến thí nghiệm, cũng không phải là đem chiến tranh thành lũy lái đến vị diện khác đi tham chiến, mà là đánh tan biểu tầng không gian, tiến vào thần quốc tầng không gian, lấy một vị nghị viên làm đối thủ, nhường tam hoàn vu sư điều khiển chiến tranh thành lũy đối chiến, nhìn xem kỳ thật chiến hiệu quả đến cùng như thế nào. Bất quá tại Di Nhĩ Đốn đại lục tứ hoàn vu sư không thể tùy tiện ra tay kích phá không gian tầng, nghị viên cũng không được, bởi vậy nhất định phải trước hướng A Mỹ xin báo cáo chuẩn bị mới thành. Tốt. Bà sĩ lên tiếng, xuất ra đại lục máy truyền tin, hướng A Mỹ khởi xướng thông tin xin. Chỉ chốc lát sau, thông tin kết nối, một màn ánh sáng hiện lên ở trước người bà sĩ. Bà sĩ viện trưởng, lần này lại muốn xin tài liệu gì sao? A Mỹ thanh lanh thanh âm theo màn sáng đối diện truyền đến. Tại tứ giai nguồn năng lượng lô hoàn toàn ổn định lại trong khoảng thời gian này, bà sĩ thường xuyên hướng nàng thân mời một ít tương đối khan hiếm vị diện khác khoáng vật tài nguyên để màn đếm thử chế tạo tứ giai chiến tranh thành lũy. Cũng không phải nói liên minh đối bà sĩ xin tài nguyên có cái gì hạn chế, không hướng nàng xin liền lấy không được. Nguyên nhân chủ yếu là có chút tài nguyên vu sư liên minh tồn kho cũng rất ít, đến tổ chức nhân thủ đi vị diện khác hiện đảo. Hoàn toàn thu phục những cái kia vị diện khác còn dễ nói, chỉ cần phái chút đê giai vu sư đi đảo là được. Khả nhược là bà sĩ xin tài nguyên tại chiến tranh vị diện, nói không chừng liền phải tổ chức chút vu sư tập đoàn quân đánh một trận công thủ chiến. Không, lần này không phải xin vật liệu. Bà sĩ không người thi lễ một cái, lập tức giải thích nói, hiện tại tứ giai chiến tranh thành lũy đã trải qua sơ bộ thành hình, cần muốn tiến hành một trận thực chiến thí nghiệm, Ba Lâm nghị viên chuẩn bị ra tay đánh vỡ không gian bích lũy, để cho ta tới cùng ngài báo cáo chuẩn bị một chút. Đi, ta sẽ ghi lại trong danh sách. A Mỹ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hiếu kỳ, mặt khác ta cũng nghĩ tới xem một chút, chờ ta tới lại bắt đầu thí nghiệm à. Tốt, chúng ta đều rất chờ mong ngài có thể đưa ra một chút đề nghị. Bà sĩ vội vàng đáp. Chương 229 không gian cố định sơ bộ hoàn thành. Chương 229, không gian cố định sơ bộ hoàn thành mở. Qua trên vách đá, một tôn cao đến 10 dặm thổ nguyên tố cự nhân tay phải toát ra kinh khủng thổ nguyên tố chi lực, trung điệp đánh vào hắn phía trên thiên khung phía trên. Oanh ga ga kết một hồi chói hai không gian vỡ vụn tiếng vang lên, hắn phía trên thiên khung bỗng nhiên phá vỡ một cái trăm dặm lớn nhỏ khổng lồ vết nứt không gian, dường như đem trọn phiến thiên khung đều che đậy đồng dạng. Đi vào đi. Ba Lâm tròng mắt nhìn hướng phía dưới đường kính hơn 30 dặm hình tròn chiến tranh thành lũy nói, là chiến tranh thành lũy bên trong điều khiển, viện nghiên cứu ma khí viện trưởng bạ xì lên tiếng. Kích phát một tia nguyên tố chi lực, khởi động thân tốc 12 cái ma pháp trận bên trong 3 cái. Ông ong tại rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong, khổng lồ chiến tranh thành lũy dưới đáy tứ hoàn phiêu phù thuật cùng phi hành thuật ma pháp phù văn dẫn đầu tại 2 cái tứ hoàn nguồn năng lượng lô ra chỉ hạ chậm rãi sáng lên. Thành lũy khẽ run lên, dường như một đầu ngủ say cự thú đang thức tỉnh. Ngay sau đó gắn bó phiêu phù thuật cùng phong hệ phi hành thuật ma pháp trận tứ hoàn nguồn năng lượng lô bắt đầu hành mình, bọn hắn chuyển hóa ma tinh tốc độ càng thêm tăng tốc, thành lũy chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Oanh ca ca cuối cùng tại một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, tứ giai chiến tranh thành lũy rời đi mặt đất, thẳng tắp hướng phía trên vòm trời đen kịt một màu vết nứt không gian phóng đi. Ở trong quá trình này, một đạo từ khí hậu song hệ tứ hoàn pháp thuật phòng ngự trận sóng biết cất dấu im hơi lặng tiếng xuất hiện tại thành lũy trung quanh, tản ra nhàn nhạt lam hoàng song sắc vầng sáng. Nhìn như yếu đuối, kỳ thực nắm giữ cao đến 4.9 vòng lực phòng ngự cùng tự hành năng lực chữa trị. Cũng không phải nói ma pháp trận này cực hạn phòng ngự chỉ có thể đến nước này, chủ yếu là tứ giai nguồn năng lượng lô có thể cung cấp nguồn năng lượng chuyển hóa cực hạn thực sự không có cách nào duy trì cao hơn uy năng. Kỳ thật ngoại trừ sóng biết cất dấu pháp thuật phòng ngự ngoài trận, toàn này tứ giai thành lũy còn nắm giữ hai cái từ nguyên tố khác tạo thành đa nguyên làm tứ hoàn pháp thuật phòng ngự trận, một cái cảm giác che đậy mà pháp trận. Bất quá bởi vì là tiến hành khảo thí mà không phải thực chiến, bà sĩ liền không có trước tiên toàn bộ kích hoạt. Hô tứ giai chiến tranh thành lũy trực tiếp tiến đụng vào trong vết nứt không gian, ba lâm theo sát phía sau đi theo tiến vào thần quốc tầng không gian. Phía dưới 11 vị riêng phần mình tại chiến tranh trong pháo đài khắc hạ một đạo ma pháp trận nghị viên cùng chạy đến xem lễ ạ mỉ cũng không dày vò khốn khổ, giống nhau theo ba lâm mở vết nứt không gian tiến vào thần quốc tầng không gian bên trong. Bà sĩ, chúng ta trước khảo thí né tránh năng lực, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn tiến công. Chỉ có một chút thần quốc quang mang lấp lóe thần quốc tầng không gian bên trong, ba lâm hướng 5000 dặm bên ngoài chiến tranh thành lũy truyền âm nói. Ba lâm nghị viên xin cứ tự nhiên. Ở vào chiến tranh thành lũy bên trong điều khiển bạ sĩ gật gật đầu. Ba lâm tinh thần lực chìm vào thức hải, kích phát tứ hoàn thổ hệ vu thuật địa mạch chết xuất xạ tuyến. Bá một đạo tiêu tán lấy kinh khủng năng lượng ba động ám trùm sáng màu vàng đột nhiên bộc phát, trực tiếp hướng chiến tranh thành lũy công tới, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà thấy rõ. Ở chiến tranh thành lũy thoáng phía bên phải chết đi không đủ 10 dặm, lập tức liền không chút huyền niệm bị địa mạch chết xuất xạ tuyến trung đích, tại sóng biết cất dấu bên trên lưu lại một đạo rất nhỏ vết lõm, rất nhanh lại tự hành chữa trị. 8000 dặm bên ngoài, A Mỹ nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu phản ứng quá chậm, chiến tranh thành lũy tốc độ phi hành là đủ, nhưng dù là ba lâm sớm nhắc nhở, bà sĩ giống nhau không có cách nào kịp thời kịp phản ứng, tránh đi địa mạch chết xuất xạ tuyến. Toàn này chiến tranh trong pháo đài khắc họa chính là tứ giai phong hệ phi hành vu thuật xoáy lốc lưu ma pháp trận, nguyên bản đã ưu hóa tới 52 vòng cấp độ. Khắc sâu tại chiến tranh trong pháo đài lấy ma pháp trận hình thức tồn tại, cũng đạt tới tứ giai nguồn năng lượng lâu cung cấp năng lượng cực hạn 4.9 vòng. Nếu để cho tứ hoàn vu sư đến thao túng, tránh đi ba lâm đạo này tốc độ chỉ có 4.5 vòng cấp độ địa mạch chết xuất xạ tuyến quả thực nhẹ nhõm tùy ý mà ở bạ sĩ thao túng hạ, quả thực là chờ tới địa mạch chết xuất xạ tuyến sắp tới gần lúc mới phản ứng được, chỉ khu động một cái chớp mắt xoáy lốc lưu ma pháp trận, căn bản không có thời gian né tránh địa mạch chết xuất xạ tuyến đả kích phạm vi. Không có cách nào, bà sĩ cuối cùng chỉ là tam hoàn vũ sư. Một bên, một vị người mặc màu xanh nghị viên bảo trung niên nghị viên nói tiếp, phản ứng của hắn lực căn bản không đủ để phát huy ra xoáy lốc lưu ưu thế tốc độ. Xác thực, bất quá có sóng biết cất giấu ma pháp trở tại, tốc độ không chiếm ưu thế cũng không quan trọng. Một vị khác người mặc lam hoàng song sắc nghị viên bảo, dung mạo đẹp đẽ nữ vũ sư cười nói, chỉ cần thành lũy trung ma tinh không hao hết sạch, coi như nhường ba lâm toàn lực công kích cũng đừng hòng làm bị thương chiến tranh thành lũy mảy may. Tạp tây gạt si nghị viên, cái này không hề chỉ là phòng ngự sự tình. Trung niên nghị viên nhíu mày, nếu như bạ sĩ không cách nào khống chế xoáy lốc lưu ma phát trận, như vậy địch quân tứ giai một khi muốn chạy trốn, hắn căn bản đuổi không kịp. Như thế nhất lai, tứ giai chiến tranh thành lũy hoàn toàn không cách nào phát huy kiểm chế tứ giai địch nhân công hiệu, sẽ biến thành từng cái có thể bị đánh rùa đen. Willy, ngươi nói ai là rùa đen? Tạp tây gạt sĩ trừng mắt trung niên nghị viên. Xin chú ý trọng điểm, tạp tây gạt sĩ nghị viên. Willy khoe miệng giật một cái, tam hoàn vu sư khống chế không được xoáy lốc lưu ma phát trận, cục diện sẽ thay đổi bị động là sự thật. Chờ hẹn sân á trở thành tam hoàn sau lại tiến hành phương diện tốc độ khảo thí a. A bị cắt ngang hai người tranh chấp, lấy hắn trưởng không cùng năng lực phản ứng, dù là hiện tại đoán chừng đều có thể miễn cưỡng không chế xoáy lốc lưu ma pháp trận, tới tam hoàn đoán chừng thoải mái hơn. Xác thực, chiến tranh thành lũy tại lò hội nghị trưởng quy hoạch bên trong, vốn là nên do máy móc vu sư thao túng. Quý Lý gật gật đầu, chúng ta bây giờ càng hẳn là khảo nghiệm là một chút không cần dùng đến lực phản ứng địa phương, bảo đảm chiến tranh thành lũy không có cứng nhắc vấn đề. Mấy người đạt thành ý kiến thống nhất sau, A Mỹ lập tức cho ba lâm truyền âm, bên trong gãy mất còn đang tiến hành tốc độ khảo thí, chuyển biến làm khảo thí thành lũy thực tế cường độ công kích, phòng ngự cường độ, cung cấp năng lượng hệ thống tính ổn định chờ một hệ liệt phương hướng. Sau một ngày, bà sĩ đem bên trong điều khiển bên trong 12 đạo ma pháp trận toàn bộ khởi động. Ba đạo nhan sắc khác nhau phòng ngự bình chướng cộng thêm một đạo cảm giác che đậy bình chướng tầng tầng điệt điệt bộ tại chiến tranh thành lũy bốn phía, cảm giác huyết trương ma pháp trận thêm tại trên người bà sĩ, năm đạo uy năng kinh khủng công kích vu thuật tinh chuẩn đánh phía bên ngoài vạn dặm tạm tây gạt sĩ nghị viên. Ông cách ngay tại năm đạo công kích vu thuật phát ra ngoài một cái mắt, chiến tranh thành lũy mặt ngoài minh văn bỗng nhiên xuất hiện một hồi hỗn loạn. Ngay sau đó đông nhiên dây dưa cùng nhau, hoàn toàn loạn thành một bầy, ba đạo phòng ngự bình chướng cùng cảm giác bình chướng, cảm giác huyết trương ma pháp trận đồng loạt vỡ nát. Phốc 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 cùng một thời gian, năm đạo năng lượng xạ tuyến cũng đánh vào tạp tây gạt xì nghị viên quanh người bản đầy đủ sóng biết cất dấu phía trên, lưu lại mấy đạo cháy đen vết tích sau liền biến mất không còn tăm tích. Đây là? A Mỹ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh mấy người, không biết chiến tranh thành lũy xảy ra vấn đề gì. Khắc họa ma pháp trận vẫn là nhiều lắm. Ba lâm thở dài, trước đó chúng ta lúc đầu chuẩn bị duy nhất một lần khắc họa 20 đạo ma pháp trận, kết quả phát hiện ma pháp trận ở giữa sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến còn không có khởi động liền tự hành hỏng mất. Về sau chậm rãi giảm tới 12 đạo ma pháp trận, cái này mới hoàn toàn ổn định lại. Hiện tại xem ra, 12 đạo ma pháp trận mặc dù có thể trình độ nhất định ổn định, nhưng nếu như cùng một chỗ vận chuyển, đồng dạng sẽ sụp đổ. Vậy thì lại ưu hóa một cái đi. A Mỹ không thèm để ý chút nào nói. Thí nghiệm thất bại là chuyện rất bình thường, không có gì tốt ngạc nhiên. Mà hiện ở loại tình huống này thậm chí không tính là hoàn toàn thất bại, chỉ là có một ít vấn đề nhỏ cần chữa trị mà thôi, liền càng thêm chẳng có gì lạ. Vũ sư lịch 1482 năm, ngày 5 tháng 3. Di Nhĩ đốn đại lục đông bộ, Đồ Mèn Nỉ Cổ tháp pháp sư tầng cao nhất trong phòng thí nghiệm. Đồ Mèn Nỉ Cổ cầm trong tay một cái khắc lục lấy phức tạp màu u lam phủ văn đường vân quanh co, chỉnh thể chạm giống màu xanh đậm kim loại vòng tay, chậm rãi đi đến một cái bị giam trong lồng, toàn thân đen nhánh, nhìn bao nhung nhung viên cầu nhỏ trước người. Ông mọp và mọp bịch viên cầu nhỏ thấy đồ mẹn nỉ cổ tới gần, một bên hoảng sợ kêu to, một bên hướng về sau nhảy nhót, nhưng mà lại đâm vào sau lưng lồng sắt trên lan can, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Ngoan, đừng sợ. Đồ mẹn nỉ cổ khoe miệng lộ ra một vẻ ý cười, hướng phiên dịch vòng tay bên trong đưa vào một tia huyết mạch chi lực, hướng viên cầu nhỏ nói, đến, nói một câu nghe một chút. Nói cái gì? Viên cầu nhỏ nhìn lên trước mặt vị này có vẻ như thường thường không có gì lạ, kỳ thực khả năng vô cùng kinh khủng sinh linh, khẩn trương tới có chút cả lâm nói. Nó nguyên bản tại sâu ảm thế giới cho tàn lãnh chúa lãnh địa sống được thật tốt, kết quả đông nhiên có một ngày, một cái từ cuồng phong tạo thành cự nhân không nói lời gì bọt vào cho tàn lãnh chúa lãnh địa, hướng thả ra một đạo từ vô số phong nhận tạo thành phong bạo. Lập tức cho tàn lãnh chúa đang phát ra chấn động toàn bộ lãnh địa kêu rên sau, liền hướng cái kia từ cuồng phong tạo thành cự nhân thần phục. Đã từng phát sinh một màn kia, rung động thật sâu tâm linh của nó. Vô địch cho tàn lãnh chúa, cư nhiên như thế tùy tiện liền thần phục tại cuồng phong cự nhân công kích phía dưới. Làm cho tàn lãnh chúa biểu đạt thần phục sau, cái kia cuồng phong cự nhân liền biến thành so với nó cũng lớn hơn không được bao nhiêu sinh linh. Liền cùng trước mắt cái này sinh linh như thế. Trước mắt cái này sinh linh lúc trước một mực đi theo cuồng phong cự nhân bên cạnh, chắc hẳn cũng sẽ không là người yếu gì, nó muốn không sợ cũng khó khăn. Thỏa. Đồ mẹn nỉ cổ hài lòng gật đầu, mở ra lồng sắt, đem tiểu mao cầu phóng ra, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, đi chơi đi. Cái này vẹn vẹn nhị giai màu đen tiểu mao cầu là ngại sẽ liền đưa cho hắn tiểu sủng vật, vì phòng ngừa nó tại chính mình thí nghiệm trong lúc đó gây sự, hắn đành phải trước đem giam lại. Nếu như cho tiểu mao cầu ký kết linh hồn khế ước lời nói, cũng là không cần lo lắng điểm này, nhưng nuôi sủng vật niềm vui thú cũng giống nhau không có. Ít nhiều có chút cô phụ tâm ý của Adlin, không quá phù hợp. A, tiểu mao cầu chớp chớp một đôi đen nhánh mắt to, trong mắt tràn đầy mê mang. Nó vốn đang coi là cái này sinh linh khủng bố muốn ăn nó đâu, kết quả vị này thế mà gọi nó đi chơi. Nó không phải là xuất hiện nghe nhầm rồi a? Đồ mèn nỉ cổ không tiếp tục quản tiểu mao cầu, ngược lại xuất ra đại lục máy truyền tin, hướng tờ răng xít khởi xướng truyền tin khẩn cấp. Chỉ chốc lát sau, thông tin kết nối, một màn ánh sáng tại trước người đồ mèn nỉ cổ triển khai. Tờ răng xít nghị trưởng, linh hồn phiên dịch khí chế tác hoàn thành. Đồ mèn nỉ cổ dương lên trong tay màu xanh đậm vòng tay, đeo nó lên cùng mang ta lên hiệu quả là giống nhau hơn, ít ra tại phiên dịch phương diện là giống nhau. Đợi lát nữa ta cho tất cả nghị trưởng đều làm một cái, về sau lại đi vị diện khác chinh chiến cũng đừng lại gọi ta. Hắn bây giờ liền đối giao bình thường ngũ giai sinh linh đều phí sức, đi vị diện khác cũng là dựa vào phiên dịch mới có thể thu được lấy thuộc về tư nguyên của mình phân phối số định mức. Hiện tại có linh hồn phiên dịch ký, hắn cảm thấy mình cũng có thể giống lò hựa như thế nằm điểm tài nguyên. Thứ này có thể sản xuất hàng loạt sao? Phờ răng xích hỏi. Vẹn vẹn cho tất cả nghị trưởng phân phối linh hồn phiên dịch khí, theo hắn như cũng không tiện lắm. Giống nghị viên, thậm chí tam hoàn vu sư đều có thể cầm tới phiên dịch khí mới là mục tiêu. Nếu không tương lai lũ tiểu gia hỏa chấp hành một chút tài nguyên thu nạp cùng ban bố mệnh lệnh loại hình nhiệm vụ lúc, vẫn là tương đối phiền toái. Ách đổ mẹn nỉ cổ khỏe miệng giật một cái, nếu như ngươi nói sản xuất hàng loạt vẹn vẹn bao hàm nghị viên, ta nhiều tìm chút thời giờ là được. Nếu là bao hàm tam hoàn vu sư, thậm chí một hai vòng vu sư lời nói, khả năng này có chút độ khó. Bởi vì muốn kích hoạt cái đồ chơi này, ít ra cần tứ hoàn chất lượng nguyên tố chi lực. Đương nhiên, lũ tiểu gia hỏa đều mang lên tứ giai nguồn năng lượng lô cũng có thể giải quyết một vấn đề này, nhưng cuối cùng có chút không thực tế. Tam giai nguồn năng lượng lô vật liệu còn dễ nói, có thật nhiều vật thay thế. Nhưng ổn định tứ giai nguồn năng lượng lô vật liệu chỉ có sâu ảm bị diện sản xuất, xem như tương đối hi hữu, không có khả năng đưa cho tam hoàn trở xuống vu sư lãng phí. Tiêu nghiên cứu cái kém hóa phiên bản đi ra có thể chứ? Phờ Giang Sít nói rằng, ta biết ngươi thời gian quý giá, cũng không cần ngươi tự mình động thủ nghiên cứu, đem nhiệm vụ này giao cho phía dưới lũ tiểu gia hỏa đến xử lý là được. Không có vấn đề. Nghe xong không cần chính mình nghiên cứu. Đồ mèn nỉ cổ bằng lòng rất kiên quyết. Hắn là thật không nguyện ý lại tại cái đồ chơi này phía trên lãng phí thời gian, vũ hoàn con đường còn không có suy nghĩ ra được đâu, ngài sẽ lìn đều nhanh lục hoàn. Vũ sư lịch 1497 năm, ngày 7 tháng 6. Vũ sư bị diện từ Tây, vị diện hàng rào ở ngoài ngàn dặm. Rốt cục hoàn thành. Lò hửa thuần thục đem một viên cuối cùng nhận không thạch chôn nhập không gian tường kép bên trong, nhẹ nhàng thở phào một cái. Thời gian sử dụng 31 năm, hắn mới đưa vũ sư vị diện hàng rào xung quanh không gian toàn bộ chôn xong nhận không thạch. Đó cũng không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Nếu quả thật muốn tiến hành vị diện di chuyển, còn phải tại toàn bộ vu sư vị diện cùng vị diện hàng rào bên trong đều chôn xong nhận không thạch. Bất quá chỉ là sơ bộ làm thí nghiệm, xác định Nazi vị diện nguy hại lời nói, như bây giờ đã đủ rồi. Hiện tại liền đi tìm Phờ Giang Xít cùng cô A. Lò Hựa bước ra một bước, biến mất tại mảnh này chút nào không có sự sống dấu hiệu chân trời. Lúc trước Phờ Giang Xít thuyết phục cổ về sau, cho hắn phát cái tin tức, nói thí nghiệm lúc nhớ kỹ muốn đem thứ nhất lên kêu lên. Đối với cái này, Lò Hựa tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn một bước phóng ra, đi vào trước người đột ngột xuất hiện trong vết nứt không gian. Di Nhĩ đốn đại lục tây bộ, thành phố cổ trên đường chân trời. Một khe hở không gian lặng yên hiện hiện, sau đó như cũ duy trì nguyên tố chân thân hình thái lọ vừa tự trong đó đi ra. Đang muốn xuất ra đại lục máy truyền tin thông chi cổ, lại kiến nhất đạo hồng mang theo tháp pháp sư cổ tầng cao nhất xung ra, hướng hắn bên này cấp tốc bay tới, cuối cùng tại bên cạnh hắn dừng lại, hóa thành cổ bộ dáng. Lọ vừa nghị trưởng, ngươi có thể tính tới, hiện tại có thể bắt đầu thí nghiệm sao? Phương vừa thấy mặt, cổ liền vội vã hỏi. Lúc trước Phở Giang Xít cùng hắn nói vị diện Nazi thí nghiệm chân tướng sau, cái này 30 năm bên trong hắn có thể nói là đứng ngồi không yên. Không biết ngày đêm nóng nhìn lọ vừa hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu thí nghiệm. Không có cách nào, cái này thí nghiệm dù sao việc quan hệ hắn thân gia tính mệnh kịp thời đường, muốn không vội cũng khó khăn. Chương 230, không gian Nazi thí nghiệm chương 230, không gian Nazi thí nghiệm ân. Lò Hồ gật gật đầu, chúng ta đi trước tìm Phất Lan Tây. Hắn một bên nói, một bên phóng xuất ra hư không ngự giới, đang muốn đem cổ đồng loạt bao phủ ở bên trong. Ai có thể nghĩ cổ trông thấy chậm rãi hướng hắn bao phủ tới hư không ngự giới sau, thế mà đang lui về phía sau. Lò Hồ, gia hỏa này chuyện ra sao? Vừa mới còn một bộ không dằn nổi bộ dáng, hiện tại lại không đổi a. Ai, thật không tiện, bản năng phản ứng. Còn chưa chờ Lò Hồ đem nghi vấn nói ra miệng, cổ thở dài một tiếng, có chút nhận mệnh giống như ngừng hướng về sau bay động tác. Còn nhớ kỹ lúc trước Phở Giang Xích đem hắn đặt tại sinh mệnh lĩnh vực bên trong hành hung cảnh tượng, dẫn đến hắn bây giờ trông thấy Lò Hựa phòng ngự kết giới cũng có chút phạm sợ hãi. Phải biết hắn lúc trước dế Lò Hựa số lần so dế Phở Giang Xích hơn rất nhiều. Bởi vậy Lò Hựa nếu là làm ra giống như Phở Giang Xích lựa chọn, hắn không ngạc nhiên chút nào. Có thể lại tưởng tượng, chính mình giống như cũng tránh không khỏi bị này, bàn về đối thí nghiệm kết quả coi trọng, hắn không kém Lò Hựa mảy may. Thế là chỉ có thể dừng lại, tùy ý Lò Hựa hư không ngự giới vu thuật đem hắn bao phủ ở bên trong. Được thôi. Lò Hựa hầu nghi xem xét mắt cổ, cuối cùng vẫn cái gì đều không có hỏi, trực tiếp mang theo hắn hướng Phở Giang Xích thành nhảy vọt mà đi. Hiện tại vị diện di chuyển thí nghiệm mới là chuyện khẩn yếu nhất, cái khác đều có thể lùi ra sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bao phủ phương viên 10 mét phạm vi hư không ngự giới phòng ngự kết giới tự trong vết nứt không gian đặt ra, dáng lâm Phở Giang Xích thành trên đường chân trời. Lò Hựa đến kinh động đến mấy vị ở Phở Giang Xích thành, cũng không chìm vào nghiên cứu nghị viên. Bọn hắn cảm giác được bao phủ tại hư không ngự giới bên trong Lò Hựa cùng cổ, không dám hỏi nhiều, chỉ là ở trong lòng suy đoán vị này hẳn là tìm đến Phở Giang Xích nghị trưởng thương nghị mở mới vị diện công việc. Dựa theo lúc trước quy hoạch, lần thứ hai vị diện mở rộng ra ngay tại Vu Sư lịch 1500 năm sau, hiện tại đã cách xa nhau không xa. Vừa vặn nguyên bản chia làm lịch luyện chi địa 7 cái vị diện đã bị lũ tiểu gia hỏa thu phục 5 cái, cũng bắt đầu di chuyển phàm nhân tiến vào bên trong định cư. Phở Giang Xích nghị trưởng hẳn là còn ở nghiên cứu vu thuật, ta đến thúc thúc giúp hắn. Cô thấy Lò Hựa cũng không đem hắn đưa đến hoang dã khu vực, trong lòng lặng lẽ thở phào một cái, lúc này ân cần xuất ra đại lục máy truyền tin, cho Phở Giang Xích khởi xướng truyền tin khẩn cấp. Ân. Lò Hựa gật gật đầu. Cô phát ra truyền tin khẩn cấp cũng không được kết nối, bất quá rất nhanh Phở Giang Xích đỉnh tháp tầng liền bay ra một đạo lục mang, trong khoảnh khắc đến Lò Hựa phòng ngự bên ngoài kết giới, hóa thành Phở Giang Xích bộ dáng. Phở Giang Xích nghị trưởng, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, hiện tại muốn bắt đầu thí nghiệm. Lò Hựa tâm niệm khẽ động, nhường hư không ngự giới quyết trường, đem Phở Giang Xích bao phủ tiến đến, đồng thời mở miệng giải thích nói. Chờ một chút. Phở Giang Xích ngăn cản nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đem cái khác mấy cái tín ngưỡng vu sư đều mang lên. Mặc dù bọn hắn lần này thí nghiệm quan sát mục tiêu là cổ, nhưng cái khác hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư hiển nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nếu như thí nghiệm thuận lợi, vị diện di chuyển ảnh hưởng không lớn còn tốt. Nếu là thí nghiệm không thuận, cái khác tứ hoàn tín ngưỡng vu sư xảy ra bất chắc sẽ không tốt. Cũng đúng, vẫn là ngươi suy tính được chu toàn. Lò Hựa gật gật đầu lần nữa thi triển không gian khiêu dược vu thuật, mang theo hai người hướng ở vào di nhị đốn đại lục cái khác ba tòa tín ngưỡng tháp pháp sư nhảy vọt đi qua. Rất nhanh liền đem hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư gọi ra, giải thích cảnh dưới từ sau. Mang lấy bọn hắn cùng một chỗ hướng vu sư vị diện ở trung tâm nhảy vọt mà đi. Một đám mây đen dày đặc vô tận hải trên đường chân trời, Lò Hựa mang theo Phở Giang Xích, cổ cùng hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư lặng yên giáng lâm. Nơi này chính là vu sư vị diện trung tâm, cũng là Lò Hựa tuyển định thí nghiệm địa điểm. Chỉ có nơi đây mới có thể để cho hắn trình độ lớn nhất trưởng khống trước đó chôn xuống tất cả nhận không thạch. Cố nghị viên, chuẩn bị xong chưa? Lò Hựa thu hồi phục che kín bốn người hư không ngự giới vu thuật, vẻ mặt thận trọng nhìn xem cô hỏi. Bắt đầu đi. Cô thở sâu, đem tất cả loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ đè xuống, toàn lực cảm giác tự thân tất cả biến hóa. Tốt. Lò Hựa gật gật đầu, kích phát bản nguyên vật chứa bên trong không gian ấn ký mô đủ lệ, theo như là đẩy sao giống như không gian ấn ký bên trong tìm ra tất cả cố định tại nhận không trên đá ấn ký, tinh thần lực hóa thành vô số nhỏ bé dây thừng, đồng bộ hướng tất cả ấn ký lan tràn mà đi. Rất nhanh, tất cả nhận không thạch không gian ấn ký đều bị tinh thần lực của Lò Hựa nhất nhất kết nối. Hắn kích phát không gian khiêu dược vu thuật mô hình, nhẹ nhàng hướng lên nhấc lên. Vô tận trên mặt biển, thiên không buông xuống, mây đen dày đặc, dường như toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy một trận tức sắp đến kinh biến. Đột nhiên, mặt biển bắt đầu rất nhỏ chấn động, khởi sơ giống như là xa xa lôi mình, sau đó dần dần tăng cường, dường như đáy biển có cự thú tại bốc lên. Cùng một thời gian, toàn bộ vu sư vị diện hàng rào bên ngoài, ca ca hào hào giăng giáp tầng tầng không gian đột nhiên xuất hiện đại quy mô sụp đổ, dường như giữa thiên địa cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này như là sôi trào cự thú, cuồn bão sóng lớn ngập trời mà lên, cuốn lên cao ngàn trượng tường nước, như muốn đem thiên không xé rách. Trên mặt biển, vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, đen nhánh hư không từ đó thẩm thấu mà ra, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Tựa như có một cái cự thủ muốn đem cái này liên miên vô tận không gian nâng lên giống như, kinh khủng đến cực điểm. Vu sư vị diện 11 đại lục. Cảm thụ được đại lục bắt đầu rất nhỏ rung động, giữa thiên địa năng lượng nguyên tố bạo động, vô số nghị viên nghị trưởng thoát ly nghiên cứu, ánh mắt hoặc nhìn về phía vị diện hàng rào, hoặc nhìn về phía vu sư vị diện ở trung tâm. Bọn hắn có thể phát giác nguyên tố bạo động đầu nguồn liền là đến từ cái này hai nơi địa phương. Mà tam hoàn trở xuống các vu sư thì vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, không biết xảy ra chuyện gì. Về phần phàm nhân, bọn hắn thậm chí đều cảm giác không thấy đại lục tại rất nhỏ rung động, chỉ cho là mọi thứ đều giống như quá khứ. Vu sư vị diện trung ương, trên đường chân trời. A a a a a, đình chỉ, mau dừng lại a a a. Cô đột ngột hóa thành một thân cao 30 dặm hỏa diễm cự nhân, toàn thân hỏa diễm bốn phía, hai tay che lấy đầu lô, phát ra thê thảm kêu rên. Lần này cũng không phải diễn kịch, hắn là chân chân nhất thiết cảm nhận được một loại chạm đến linh hồn, siêu việt tất cả đau đớn. So sánh cùng nhau, trước đó Phở Giang Sít thu thập hắn quả thực cùng gãi ngơ ngỡ không sai biệt lắm. Nếu như loại đau nhức này tiếp tục kéo dài, hắn không dám hứa chắc chính mình kế tiếp là sẽ phát cuồng vẫn là sẽ tự sát. Còn lại hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư thì khoa trương hơn, trong nháy mắt liền hôn mê đi, trên người bản nguyên khí tức cấp tốc suy yếu, dường như một giây sau bản nguyên vật chứa liền phải vỡ tan, hoàn toàn thân giống như chết. Lọ vừa thấy thế, lập tức dừng động tác lại, biểu lộ biến hết sức nặng nề. Nhìn cổ cùng hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư biểu hiện này, hắn dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết di chuyển vị diện đối vị diện bản thân nguy hại đến cùng lớn bao nhiêu. Phải biết hiện tại hắn nhưng không có chính thức tiến hành vị diện di chuyển, vẹn vẹn rất nhỏ dung chuyển vị diện tiến hành một trận thí nghiệm mà thôi. Nguyên bản kế hoạch xong tất cả, thật muốn tiến hành trên phạm vi lớn sửa đổi. Mà Phờ Giang Sít cũng không nhàn rỗi, lúc này phóng xuất ra một đạo khổng lồ sinh mệnh của sáng, hai đạo cỡ nhỏ sinh mệnh của sáng, đem cổ cùng hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có lẽ là bởi vì lọ vừa dừng tay, lại có lẽ là bởi vì Phờ Giang Sít trợ giúp, cổ tiếng kêu rên dần dần suy sụp, toàn bộ thân hình hướng về phía dưới vô tận hải rất xuống, dường như liền duy trì phi hành bản năng đều đã biến mất giống như. Hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư trên người bản nguyên khí tức cũng không còn suy yếu, xem như bảo vệ tính mệnh. Phờ Giang Sít nhẹ nhàng phất tay, một đạo đường kính trăm dặm từ thuần túy sinh mệnh nguyên tố tạo thành hình tròn màn sân khấu lặng yên trải tại cổ cùng hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư phía dưới, đem bọn hắn vững vàng tiếp được. Xem ra di chuyển vị diện chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống khả năng suy tính. Lọ Hứa nhìn phía dưới hai mắt nhắm nghiền hỏa diễm cự nhân cùng bên cạnh hai cái miểu thân ảnh nhỏ bé, thở dài, vị diện di chuyển tạo thành phá hư, xa so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng lớn. Muốn cho hắn hoàn toàn từ bỏ vị diện di chuyển kế hoạch là không thể nào. Tiên độ trọng yếu đến đâu, theo hắn cũng không có mệnh trọng yếu. Giữ lại đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Đường ra có thể lại tìm, mất mạng liền thật không có. Ai, hy vọng Sanche cùng Hẹn Sần Á bọn hắn đến lúc đó có thể đột phá lục hoàn A. Sắc mặt của Phờ Giang Sít cũng rất khó coi. Tận mắt nhìn thấy lần này thí nghiệm toàn bộ quá trình, hắn rõ ràng ý thức được, vũ sư liên minh tình cảnh lại trở nên không xong rất nhiều. Mau dừng lại. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, nằm tại sinh mệnh nguyên tố màn sân khấu bên trên cổ chậm rãi tỉnh dậy, miệng bên trong theo bản năng phát ra la lên. Lọ Hứa cùng Phờ Giang Sít thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt bay tới cổ đầu lô bên cạnh. Bọn hắn cuối cùng không phải cổ, hiểu không có vị này kỹ càng, tình huống cụ thể vẫn là đến theo hắn nơi này được biết. Đình Trị Ân. Ngay tại lò vừa hai người đến cổ đầu lô bên cạnh lúc, cổ hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến trở về nguyên bản bộ dáng, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút còn nằm tại 50 dặm có hơn hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vũ sư, tại xác định bọn hắn còn sống sau, cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lần này thí nghiệm không có hỏng bét tới nhường tứ hoàn tín ngưỡng vũ sư vẫn lạc. Nếu không chờ chân chính bắt đầu vị diện di chuyển, chỉ sợ hắn giống nhau đến vẫn lạc. Hắn theo không ôm ấp thế cục thất bại sau, lò vừa sẽ không di chuyển vũ sư vị diện huyết tưởng. Coi như vị này không muốn di chuyển, cái khác nghị trưởng cũng đều sẽ thông qua nghị hội bỏ phiếu nhường lò vừa di chuyển. Xem như đã từng huyết mạch vũ sư, cô hiểu rõ vô cùng đám người kia tính tình. Khả năng gây mất tương lai cuối cùng chỉ là khả năng. Trừ phi hắn chân chính xuất ra một khi di chuyển vị diện, thông hướng thất hoàn con đường xác thực sẽ gây mất chứng cứ. Nếu không nên đi đường thời điểm bọn hắn là sẽ không do dự, tựa như lúc trước thần linh thời đại yếu thế thời kỳ như thế. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là đem di chuyển vị diện chỗ xấu nói đến nghiêm trọng hơn một chút, kiên định một chút những tên kia liều mạng quyết tâm. Chi như vậy là bởi vì hắn thông qua vừa rồi cắt thân thể sẽ hiểu rõ tới một sự kiện. Di chuyển vị diện sau cái khác vụ sư thông hướng thất hoàn đường có thể hay không đoạn hai chuyện, hắn thật vất vả đối liền đường là kết luận. Trong khoảnh khắc, đủ loại suy nghĩ lưu chuyển qua cổ não hải, cũng làm cho hắn chọn ra cuối cùng quyết định. Cô, ngươi có thể kỹ càng miêu tả một chút lúc ấy cảm nhận được tất cả sao? Lọ vừa thấy cổ khôi phục thanh tỉnh, vội vàng hỏi nói. Có thể. Cô gật gật đầu, trên mặt hiện hiện một vẻ lòng còn sợ hãi, thanh âm cực kỳ nặng nề. Đầu tiên, ta có thể xác định một điểm là vị diện di chuyển đối vị diện có cực lớn ảnh hưởng, sẽ dẫn đến bây giờ bởi vì người chơi động tác chậm rãi mạnh lên xu thế đình chỉ. Căn cứ vào điểm này, ta suy đoán vị diện tồn tại căn nguyên kỳ thật cũng không tại bây giờ đã biết ba tầng không gian. Nếu như tùy tiện di động vị diện, nghiêm trọng nhất kết quả có thể là toàn bộ vũ sư vị diện hoàn toàn băng liệt. Một khi xảy ra loại sự tình này, hậu quả không cần ta nói nhiều đi. Hắn vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn hai người lọ vừa, trong ánh mắt xen lẫn đối tương lai thật sâu sầu lo. Vũ sư vị diện hoàn toàn băng liệt. Lọ vừa khoe miệng giật một cái. Vị diện có thể hay không băng liệt, hắn còn rõ ràng hơn cổ. Người này sẽ con bê trước đó không trước hết nghĩ hắn có thể trông thấy chuyện tương lai sao? Bất quá theo cổ tỏ thái độ bên trong, hắn có thể xác nhận một sự kiện, đó chính là tín ngưỡng vu sư đường xác thực sẽ lần nữa gây mất. Mà vị diện tồn tại căn nguyên, có lẽ cũng đúng như nói tới, cũng không tại đã biết ba tầng không gian bên trong. Dù sao treo thật cao ở chân trời hành tinh, hắn nhưng không có tại không gian vô cự tầng cùng thần quốc tầng trông được thấy, mà biểu tầng không gian cũng chỉ là cái hình chiếu mà thôi. Căn cứ điểm này suy tính, tiếp trước những cái kia không gian các vu sư đem đến vu sư vị diện nhóm bên ngoài vị diện rất có thể chỉ là sát giống. Bất quá bởi vì có thất hoàn vu sư thi triển không biết thủ đoạn, đem vu sư vị diện nhóm tồn tại căn nguyên tiếp nhận tiến vào những cái kia vị diện, mới đưa đến không có người chơi phát hiện dị thường. Phờ Giang Sít chỉ là mắt nhìn trước lọ vừa sau biểu tình biến hóa, trong lòng liền đã xem chuyện đoán cái bảy tám phần. Lúc này chỉ còn nằm ở phía xa hai vị tứ hoàng tín ngưỡng vu sư, hướng lọ vừa nói rằng, ngươi trước đem bọn hắn đưa về tháp pháp sư a, bọn hắn cần thời gian khôi phục. Hiện tại hắn trong không gian giới chỉ đại lục máy truyền tin đã vang điên rồi, nhưng hiển nhiên còn không phải kết nối thời điểm. Ân tốt. Lọ vừa gật gật đầu, tinh thần lực chìm vào thức hải. Thôi động hư không ngự giới vu thuật cùng không gian khiêu dược vu thuật, xé rách không gian, mang theo 4 người đến một tòa toàn thân màu lam tháp pháp sư một tầng ngoài cửa. Gặp qua Phở Giang Sít nghị trưởng, Lò Hùa nghị trưởng, Cầu nghị viên, Nghị viên, Dễ nghị viên. Gặp qua Phở Giang Sít nghị trưởng, Lò Hùa một đám tại tháp pháp sư cổng ra ra vào vào các vu sư thấy rõ đột ngột xuất hiện 5 người, đội vàng không mình hành lễ, hai mắt dư quang lại chăm chú đính vào lâm vào hôn mê 2 vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư trên thân, trong lòng kinh hãi bất phần. Tại bọn hắn tương lai, bọn hắn tháp chủ dự lệ cùng một vị khác bạc nghị viên sở dĩ có thể như vậy, vô cùng có khả năng cùng hơn 1.000 năm trước lần kia lịch sử sự kiện như thế, đông nhiên liền nổi điên. Không phải vì cái gì cậu nghị viên không có việc gì, bọn hắn tháp chủ hòa bạc nghị viên lại không rõ sống chết đâu. Vô số từ tam hoàn vũ sư, cho tới vũ sư học đồ trong lòng đều dâng lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn điên, muốn thay đổi. Ân. Phờ Giang Sít gật gật đầu, cảm giác lan tràn một vòng, cuối cùng dừng lại tại 70 dặm bên ngoài, ở vào truyền tống cửa đại điện, một người mặc màu đỏ vũ sư bảo tam hoàn huyết mạch vũ sư trên thân, dỗ lạ. Dễ xuất hiện chút ngoài ý muốn, ngươi chiếu cố thật tốt hắn một chút, ta sau đó sẽ để cho Hạ Mỹ đưa chút trị liệu dược tề tới. Dỗ lạ là dự lệ học sinh, đem dự lệ giao phó cho hắn chăm sóc hiển nhiên không có gì thích hợp bằng. Là, Phờ Giang Sít nghị trưởng. Nghe được lời của Phờ Giang Sít, dỗ lạ trùng điệp hô xả giận. Còn tốt, nghe Phờ Giang Sít nghị trưởng ý tứ, nhà mình đạo sư cũng không có nổi điên, đây quả thật là một trận ngoài ý muốn đưa đến. Còn lại các vu sư cũng hoàn toàn buông lòng xuống. May mắn vấn đề không tính quá lớn, cùng tháp chủ nổi điên so sánh. Tháp nguyên nhân chính để ý bên ngoài hôn mê hiển nhiên là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ việc nhỏ. Chương 231, 90% chắc chắn chương 231, 90% chắc chắn tại đem dự lệ giao cho hắn học sinh chiếu cô sau, Lò Hùa một nhóm lại đi một chuyến bạc tháp pháp sư, đem hôn mê bạc giao cho hắn nữ nhi. Lập tức Phở Giang Sít nhìn về phía cô nói, cậu nghị viên, ta cùng Lò Hùa nghị trưởng có một số việc cần thương lượng một chút, sau đó sẽ mở ra một trận khẩn cấp nghị hội, ngoại trừ thương thảo hôm nay chuyện phát sinh, ta cũng biết lần nữa đề nghị ngươi trở thành nghị trưởng, hiện tại ngươi về trước đi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Tốt, Phở Giang Sít nghị trưởng. Cô gật gật đầu, tâm sự nặng nề bay về phía mặt thành truyền tống trận. Hắn không rõ ràng Lò Hùa hai người đối hắn tin mấy thành, bất quá tại đưa hai cái tứ hoàn tín ngưỡng vu sư trở về trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện mình trước đó dưới tình thế cấp bách phạm vào một sai lầm. Lò Hùa có thể trông thấy tương lai, có thể không biết rõ na gì vị diện có thể hay không dẫn đến vị diện sụp đổ sao. Vừa mới câu nói sau cùng là thật có chút vẽ rắn thêm chân. Bây giờ cô đầy trong đầu hối hận, căn bản không có đem một hồi muốn mở khẩn cấp nghị hội, đề nghị hắn trở thành nghị trưởng sự tình để ở trong lòng. Cùng tương lai con đường phía trước so sánh, có hay không trở thành nghị trưởng cũng không trọng yếu. Đưa mắt nhìn cô đi xa, Lò Hùa lần nữa vừa xài bước ra, đến một mảnh ở vào Di Nhị Đốn Đại Lục Tây Bộ Bình Nguyên. Cô lời nói, ngươi tin mấy thành? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Phờ Giang Sít gọn gàng dứt khoát hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất. 8 thành. Lò Hùa thận trọng nói, ngoại trừ hắn không lựa lời nói dưới vị diện sụp đổ không thể tin bên ngoài, cái khác đều là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh. Lại không bàn luận cổ nói ra suy đoán, chỉ từ hắn cùng hai vị tứ hoàn tín ngưỡng vu sư bởi vì làm một cái mô phỏng vị diện di chuyển thí nghiệm liền rơi vào như vậy thảm trạng, liền có thể biết vị diện di chuyển đối vị diện bản thân có nhiều nguy hại lớn. Tín ngưỡng vu sư kế thừa chính là thần linh con đường, bàn về cùng thế giới liên quan không ai có thể so với bọn hắn càng sâu. Bởi vậy khi thế giới bị thương nặng lúc, bọn hắn cũng biết đứng núi chịu sào, trở thành bị thương nghiêm trọng nhất vu sư. Đây thật là. Phờ Giang Sít luốt luốt mi tâm, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Bết bát nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, bây giờ cùng ngân lang thế lực liều mạng, dường như có lẽ đã thành vu sư liên minh tất nhiên muốn làm lựa chọn. Trừ phi hoàn toàn tuyệt vọng, nếu không biết chuyện này các nghị trưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý di chuyển vu sư bị diện. Có thể san chê cùng hẹn sần á đến lúc đó có thể hay không trở thành lục hoàn thật khó mà nói. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngăn chặn ngân lang? Chân chờ hứa cửu, Phờ Giang Sít mở miệng hỏi. Lúc trước Lọ Hứa đột phá ngũ hoàn sau, tại cùng truyền tin của hắn bên trong nói qua cái này dự bị phương án đường đối. Bất quá khi đó hắn không có hỏi, bởi vì khi đó còn không xác định di chuyển bị diện đối vị diện bản thân tổn hại, hỏi nhiều như vậy không có ý nghĩa, hiện tại nhưng lại không thể không hỏi. Bảo thủ đoán chừng, chỉ có 90% chắc chắn. Lọ Hứa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Phờ Giang Sít nhìn xem Lò Hùa kia một bộ sắp chịu chết biểu lộ, lại nghe lấy nói ra khỏi miệng lời nói, hắn luôn cảm thấy có một loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Có phải hay không là chính mình hiểu lầm ý của Lò Hùa? Cái này 90% chắc chắn, chỉ là kéo dài ngân lang thất bại nắm chắc sao? Ý của ngươi là, ngươi chỉ có 1/10 niềm tin ngăn chặn ngân lang sao? Phờ Giang Sít xác nhận nói. Làm sao lại? Lò Hùa kỳ quái nhìn xem Phờ Giang Sít, ý của ta chỉ có 90% chắc chắn ngăn chặn ngân lang, còn có 5% có thể là ngân lang chạy ra vu sư vị diện nhóm, 4% có thể là ngân lang trọng thương ta, dẫn đến ta bất lực lại ngăn chặn hắn, chỉ có thể lựa chọn di chuyển bị diện. Nói đến đây, nét mặt của hắn biến hết sức nặng nề, cuối cùng 1% khả năng là ta bị ngân lang phản sát. Dù sao thế sự không có tuyệt đối, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xảy ra, huống chi còn là tại hung hiểm trên chiến trường. Phờ Giang Sít trải qua Lò Hùa xác nhận, trong lòng hắn đã hoàn toàn không có lo nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy rất là im lặng. Thì ra 90% chắc chắn thật là Lò Hùa có thể kéo lại ngân lang nắm chắc, thậm chí còn có 5% khả năng cũng chỉ là ngân lang chạy thoát, 4% khả năng phát triển tới nhất định phải di chuyển bị diện một bước kia. Chỉ có 1% có thể là Lò Hùa bị phản sát, hơn nữa là bởi vì thế sự không có tuyệt đối mà miễn cưỡng gán ghép đi lên. Nếu như vậy hắn còn lo lắng cái gì kinh a? Trước đó nhìn Lò Hùa kia ngưng trọng biểu lộ, hắn đều coi là gia hỏa này chỉ có 1/10 niềm tin ngăn chặn ngân lang đâu. Tưởng tượng năm đó, hắn người đề xuất thần chiến tranh thời điểm tính toán, không nghĩ, lòng chua xót. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta liền mở ra khẩn cấp nghị hội. Phờ Giang Xích lung lay không gian giới chỉ, nhìn xem lò vừa nói, máy truyền tin của ta đến bây giờ đều vang lên không ngừng, là thời điểm cho bọn họ giải thích xuống tình huống, lại cho cổ tiến hành một lần nghị trường tấn thăng bỏ phiếu. Trong bất chi bất giác, hắn cũng sẽ không tiếp tục dùng thương nghị hai chữ để hình dung về sau trước đó chuyện phát sinh. Hiển nhiên, tại trong lòng hắn chuyện này bước tiết trình độ đã hạ thấp so cổ tấn thăng nghị trưởng còn thấp trình độ, chỉ cần giải thích một chút liền có thể. Bàn về tầm quan trọng, chuyện này tự nhiên so cổ tấn thăng nghị trưởng cao hơn ngàn vạn lần. Nhưng lò hựa không đều đã giải quyết sao? Theo hắn, 90% chắc chắn là có thể cùng đại cục đã định vẽ lên ngang bằng. Khẩn cấp nghị hội không có vấn đề. Lò hựa cao mày nói, bất quá cổ tấn thăng nghị trưởng sự tình ta cảm thấy vẫn là trước thả một chút, ưu tiên thương nghị hạ nếu là ngân lang trọng thương ta về sau, phải trang di chuyển vị diện mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn cảm giác Phờ Giang Xít có chút bắt không được trọng điểm, cùng trước kia so sánh, thực sự có sai lầm tiêu chuẩn. Bất quá có thể là bởi vì vừa rồi kia hỏng bét thí nghiệm tình huống đối Phờ Giang Xít tạo thành đả kích rất lớn mới có thể như vậy, hắn cũng có thể hiểu được. Thương nghị di chuyển vị diện. Phờ Giang Xít trầm mặt một cái trước mắt, qua loa nói, rồi nói sau, tóm lại trước mở nghị hội. Hắn xuất ra đại lục máy truyền tin, không có quản đống kia thông tin thỉnh cầu cùng tin tức, trực tiếp khởi xướng hội nghị khẩn cấp. Từng đạo màn sáng nhanh chóng tại trước người Phờ Giang Xít hiện hiện, chỉ chốc lát sau, hai thập tam đạo quang màn liền đã toàn bộ triển khai. Trong đó 22 đạo màn sáng là Vu sư liên minh trừ Phờ Giang Xích cùng ngoài lò hựa còn tại Vu sư vị diện tất cả nghị trường, còn có một màn ánh sáng bên trong người thì là cổ. Lò hựa thấy thế, cũng không để ý tới nữa Phờ Giang Xích kia cổ quái thái độ, giống nhau xuất ra đại lục máy truyền tin, điểm kích tiếp nhận mời tiến vào trong phòng họp. Phờ Giang Xích nghị trường, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chúng ta vị diện nguyên tố bạo động đầu nguồn theo thứ tự là trung tâm cùng vị diện hàng rào giới hạn, chẳng lẽ là có người đánh vào chúng ta vị diện? Ngân Lang tới. Không phải nói nó còn có hơn 2000 năm mới sẽ đến không? Cũng đúng. Nó thật tới động tính không có khả năng nhỏ như vậy. Ta từng bị nghị trưởng nhao nhao mở miệng, hoặc hỏi thăm, hoặc nói ra chính mình suy đoán, thậm chí cũng không có chú ý tới nhiều hơn một đạo cũng không phải là nghị trưởng màn sáng. Lại hoặc là nói, bọn hắn tại ở sâu trong nội tâm sớm đã đem cổ cho xem như nghị trưởng, dù là chú ý tới cũng không có gì dư thừa ý nghĩ. So sánh cùng nhau, hiển nhiên vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra càng tác động tâm thần của bọn hắn. Chương 232, như chút được gánh nặng chương 232, như chút được gánh nặng chư vị, thỉnh an tĩnh. Phờ Giang Xít đưa tay ép xuống, đảo mắt một vòng, chậm chậm giải thích nói, vừa rồi phát sinh ở vị diện trung tâm cùng vị diện hàng rào châu nguyên tố bạo động, là bởi vì lò vừa nghị trưởng một cái thí nghiệm. Nghe thấy lời này, rất nhiều nghị trưởng đều là trong lòng hơi động, có chút khẩn trương nhìn về phía lò vừa. Lò vừa thí nghiệm, còn quấy làm cái vị diện xảy ra nguyên tố bạo động, ngoại trừ thí nghiệm vu thuật bên ngoài liền chỉ còn một cái khả năng. Đó chính là di chuyển vị diện thí nghiệm. Mà thí nghiệm vu thuật hiển nhiên không đến mức lại mở cái khẩn cấp nghị hội, lại nhất định sẽ sớm báo cáo chuẩn bị, bởi vậy có thể sớm loại trừ. Cho nên còn chưa chờ Phờ Giang Xít nói xong, bọn hắn liền đã đoán được đáp án. Để bọn hắn khẩn trương là vừa mới thí nghiệm đến cùng thành công không? Không tệ, chính như đại gia Châu nghĩ như vậy, lò vừa nghị trưởng thí nghiệm chính là vị diện di chuyển. Phờ Giang Xít thấy mọi người đưa ánh mắt về phía lò vừa, nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy ý cười, không cho lò vừa cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, về phần kết quả đi, tức thành công cũng thất bại. Vừa mới hắn còn vì chuyện này nhi lo lắng đề phòng một hồi lâu, hiện tại khẳng định đến theo bọn gia hỏa này trên thân tìm bù lại mới được. Không phải thua lỗ đi, tức thành công lại thất bại. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vị diện hiện tại di chuyển tới chỗ nào? Vượt vị diện truyền tống trận mất hiệu lực sao? Nguyên một đám vấn đề theo nhau mà đến, trên mặt mọi người biểu lộ khẩn trương hơn. Vị diện di chuyển thật là Vu sư vị diện giữ gốc thủ đoạn, một khi xảy ra vấn đề hậu quả khó mà lường được. Lò vừa liếc mắt Phờ Giang Xít, không có lựa chọn chen vào nói, vị này đoán chừng là muốn trước hết để cho cái khác nghị trưởng có chuẩn bị tâm lý lại tiến hành thương nghị. Không thể không nói, đúng là có một tay. Nếu như đổi thành hắn, khẳng định chọn trực tiếp nói thẳng. Khả năng này dẫn đến cái khác các nghị trưởng nhận càng đả kích nặng nề, hoàn toàn không cần thiết. An tâm chớ đổi. Phờ Giang Xít lần nữa đưa tay ép xuống, chậm rãi nói, trước đó lò vừa nghị trưởng mang theo ta, cô hắn đem vừa rồi thí nghiệm toàn bộ thuật lại một lần, tổng kết nói, bởi vậy nói thí nghiệm thành công cũng được, thất bại cũng được, khả năng dẫn đến vị diện sụp đổ, không cách nào tấn thăng thất hoàn. Cái này các nghị trưởng biểu lộ đều biến cực kỳ nghiêm trọng, di chuyển vị diện một cái giá lớn thực sự quá lớn, thậm chí để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Mà trong mắt cổ thì hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn kinh ngạc là lọ vừa hai người thế mà không có đối hắn sinh ra hoài nghi, mà là từ Phờ Giang Xít toàn bộ thuật lại đi ra. Chẳng lẽ lại lọ vừa nhìn thấy tương lai chỉ có di chuyển vị diện phương pháp, không có vị diện di chuyển sau cảnh tượng? Vui mừng chính là nếu như dựa theo một bộ này đẩy diễn tiếp, chỉ nếu không tới tuyệt vọng tình trạng, Vu sư liên minh liền sẽ không lựa chọn di chuyển Vu sư vị diện, hắn bị các người chơi nối liền con đường phía trước tính bảo vệ. Một cái khác màn sáng bên trong mặt san chết nhưng lại có vẻ kích động. Lò vừa nghị trưởng đã vô lực cứu vãn đại cục, Vu sư liên minh cuối cùng cần nhờ hắn đến cứu vớt. Chỉ cần hắn đột phá tới lục hoàn, liền sẽ trở thành Vu sư liên minh chói mắt nhất nghị trưởng. Dù là đến lúc đó vẹn vẹn ngũ hoàn, hắn cũng có lòng tin cùng Ngân Lang liều mạng. Thua chỉ là sẽ chết mà thôi, một khi thắng. Sanche hô hấp biến dồn dập rất nhiều, 10 ngón 5 năm chắc thành quyền đầu, chỉ là vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, trong lòng hắn liền sẽ dâng lên một cỗ khó nói lên lời hưng phấn. Đương nhiên, các vị cũng không cần thận trương. Phờ Giang Xít thấy khẩu vị sâu đến không sai biệt lắm, lúc này mới chậm du du nói rằng, vừa mới ta theo lọ vừa nghị trưởng nơi đó giải được, hắn có 90% chắc chắn đem Ngân Lang ngăn chặn, cho Sanche cùng Hẹn Sần A sáng tạo đột phá lục hoàn cơ hội. Nghe thấy lời này, trong lòng Sanche lập tức dâng lên một vẻ thất vọng. xem ra chói mắt nhất người kia vẫn là Lò Hựa nghị trưởng, hắn coi như đằng sau đột phá lục hoàn, cũng không cách nào cùng so sánh với, thực đang đáng tiếc. Cùng hắn tương phản chính là bao quát cổ ở bên trong cái khác nghị trưởng trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Còn tốt
có Lò Hựa nghị trưởng, nếu không đến tiếp sau Vu sư liên minh đem lầm vào cảnh lưỡng nan.
Chư vị, hiện tại cũng không phải buông lòng thời điểm. Lò Hựa thấy mọi người bộ dáng này, lông mày lập tức nhăn lại, ta xác thực có 90% chắc chắn ngăn chặn Ngân Lang, nhưng còn có 5% có thể là Ngân Lang chạy ra Vu sư vị diện nhóm, 4% có thể là Ngân Lang trọng thương ta, dẫn đến ta bất lực lại ngăn chặn hắn, chỉ có thể lựa chọn di chuyển vị diện. Còn lại 1% khả năng là ta bị Ngân Lang phản sát. Chúng ta nhất định phải thương nghị ra hoàn chỉnh kế hoạch, dùng để xem như xuất hiện những này hỏng bét tình huống sau dự bị. Mới 90% chắc chắn mà thôi, bọn gia hỏa này liền bậy làm ra một bộ chắc thắng tư thế, thực sự có chút không hợp thói thường. Hắn nhất định phải đem bọn hắn gõ tỉnh, Vu sư liên minh nguy cơ đã đến lửa cháy đến nơi trước mắt, tuyệt không thể có chút buông lỏng.
Ha ha, Lò Hựa nghị trưởng nói là, xác thực hẳn là thương nghị thật kỹ lưỡng một chút.
Đúng, vẫn là Lò Hựa nghị trưởng suy tính được chú đáo.
Có Lò Hựa nghị trưởng tại, tiểu Ngân Lang không đủ gây sợ.
Ấn nghe thấy Lò Hựa kỹ càng giảng thuật còn lại một thành khả năng xuất hiện kết quả sau, cá biệt nghị trưởng thậm chí cười ra tiếng, cái khác nghị trưởng cũng nhao nhao đập lên mông ngựa.
Về phần cùng Lò Hựa như thế sầu lo, căn bản không có.
Đang ngồi những nghị trưởng này cơ hồ toàn bộ là tổng thần linh niên đại đi tới, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua.
Có thể có 90% chắc chắn, theo bọn hắn hoàn toàn là chắc thắng tốt ta.
Duy nhất không phải từ thần linh niên đại đi tới Sanchez thì càng khỏi phải nói, trong lòng ngoại trừ thất vọng vẫn là thất vọng.
Tức giận, danh tiếng toàn nhường Lò Hựa nghị trưởng ra.
Lò Hựa, đối mặt bọn này đồng đội ngu như heo, hắn thật cảm giác tốt bất lực. A Lò Hựa nghị trưởng đề nghị xác thực có cần phải thương nghị một hai, chư vị có ý nghĩ gì đều có thể nói một chút.
Chờ tiếng tân bút lắng lại, Thờ Giang Xít lần nữa mở miệng nói.
Mặc dù hắn cảm giác Lò Hựa có chút buồn lo vô cớ, nhưng quy hoạch được hoàn chỉnh một chút đúng là rất có cần phải.
Nếu như Lò Hựa nghị trưởng thật xuất hiện sai lầm, dẫn đến kéo dài Ngân Lang thất bại, chúng ta hẳn là ưu tiên bảo toàn Lò Hựa nghị trưởng, Sanchez, còn có hẹn sần á ba người, bọn hắn mới là chúng ta lật bản vô liếng.
Rẽ rốt dẫn đầu mở miệng.
Xác thực, mặt khác không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể di chuyển bị diện.
Ân, di chuyển bị diện một cái giá lớn là rất lớn, tốt nhất đừng di chuyển.
Nếu là Lò Hựa nghị trưởng chân ý bên ngoài chết, kia đã không còn gì để nói, trực tiếp cùng Ngân Lang liều mạng à? Dù sao khi đó chúng ta đã hoàn toàn không có đường lui.
Ta càng hy vọng Sanchez nghị trưởng có thể mau chóng đột phá lục hoàn, dạng này đều không cần nhường Lò Hựa nghị trưởng đi mạo hiểm.
Ta cũng nghĩ à, có thể coi là thâm viên kết tinh bao no, không cần ta tích lũy, nhưng muốn đem 5 loại thâm viên huyết mạch rèn luyện tới hình thành nhị trọng chân thân tình trạng cuối cùng cần thời gian, chớ nói chi là đột phá lục hoàn.
Sanchez bất đắc dĩ buông tay.
Sau đó, bọn hắn lại kỹ càng thương nghị một chút phương pháp ứng đối, chọn vẹn bỏ ra gần 5 tiếng vừa rồi coi như thôi.
Đi, liên quan tới nhằm vào Ngân Lang kế hoạch trước dừng ở đây.
Thờ Giang Sít thấy lại không người mở miệng, lúc này tuyên bố lên chuyện thứ hai, ta lần nữa đề nghị giao phó cầu nghị viên nghị trưởng ghế, về phần bỏ phiếu trước không đội, đại gia không ngại nhìn xem một đoạn ảnh lưu niệm.
Đang khi nói chuyện, hắn thao tác một chút đại lục máy truyền tin, đem lúc trước giáo huấn cổ hình ảnh phát cho đám người.
Chương 233, lần thứ 5 người chơi giáng lâm. Chương 233, lần thứ 5 người chơi giáng lâm. Bao quát Lò Hựa ở bên trong, từng vị nghị trưởng hiếu kỳ ấn mở Thờ Giang Sít gửi tới video. Cô thì ngẩng đầu nhìn trời, dường như tháp pháp sư trên trần nhà có cái gì chân lý đang hấp dẫn hắn.
Video bắt đầu phát ra, tại thần quốc tầng không gian bên trong, thuộc về Thờ Giang Sít sinh mệnh lĩnh vực trong chốc lát triển khai, đem cổ bao khỏa ở bên trong.
Lập tức vô số sinh vật quái dị tại sinh mệnh lĩnh vực bên trong sinh ra, phát ra các loại năng lượng xạ tuyến, mục tiêu trực chỉ cổ.
Trông thấy một màn này, Lò Hựa nỗi lòng hoàn toàn theo vừa rồi tiến hành phương án ứng đối thảo luận bên trong tranh thoát, trong mắt hiện hiện một vẻ ý cười cùng giật mình.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đang tiến hành vị diện di chuyển thí nghiệm trước chính mình muốn dùng hư không ngự giới mang theo cổ đi, kết quả ra hỏa này về sau rụt.
Nguyên nhân sẽ không liền xuất hiện ở đây a?
Nói đi thì nói lại, cô người này miệng quá thiếu, xác thực nên thật tốt giáo huấn một chút, Thờ Giang Sít làm tốt lắm.
Nếu như không phải không, hắn đều muốn chính mình cho cô một chút giáo huấn, tỉnh người này luôn treo chọc hắn.
A a a a, theo thời gian trôi qua, rất nhanh trong video cổ kêu thảm liền tràn ngập đầy toàn bộ phòng học nhỏ.
Phúc ha ha ha, Thờ Giang Sít nghị trưởng a mạ dịnh của rồi.
Cô, ngươi cũng có hôm nay a.
Dễ chịu a.
Từng vị nghị trưởng hoặc thoải mái cười to, hoặc mở miệng treo chọc, tâm tình đều rất không tệ.
Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được cổ đang diễn, bất quá cái này xuất diễn tại Phở Giang Sít một người trước mặt diễn cùng cầm tới nghị hội đi lên cho đại gia nhìn là không giống.
Ít ra mặt của cổ tuyệt đối là ném đến nhà bà ngoại.
Đối mặt đám người trêu chọc, cô tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà nhất luôn không phát.
Mất thể diện thì mất mặt a, cùng nghị trưởng ghế so sánh, ném một chút mặt tính là gì?
Ngược lại ở đây đại đa số người trước kia cũng không thiếu nhường hắn nhìn về vui, hiện tại coi như là còn trở về tốt.
Lần này hội nghị nửa chặng sau, bầu không khí biến cực kỳ vui sướng, một mực là đang nhìn cô bị đánh trung độ qua.
Nhất sau tiến hành bỏ phiếu lúc, cũng bởi vì này biến cực kỳ thuận lợi, cô lấy gần như toàn phiếu thông qua số phiếu trở thành Vu sư liên minh thứ 35 vị nghị trưởng.
Nghị hội kết thúc sau, Lò Hựa cùng Thờ Giang Sít cáo biệt, bước ra một bước liền về tới Lò Hựa tháp pháp sư tầng cao nhất.
Hoàng Bét thí nghiệm kết quả nhường hắn tạm thời không có bù đắp Vu sư vị diện cái khác không gian khác ấn tâm tình, vừa vặn danh sách bảng bên trên còn có 250 năm điểm bản nguyên điểm vô dụng.
Dứt khoát về trước đi đem những này bản nguyên điểm sử dụng hết, nhìn xem có thể hay không gom góp một cái hoàn chỉnh thời gian cơ sở phù văn.
Theo lý mà nói không sai biệt lắm 20 chừng 1 năm hắn liền có thể đem bản nguyên điểm sử dụng hết, bất quá nửa đường người chơi sẽ còn giáng lâm, lại cho hắn lại nối tiếp bên trên một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đoán chừng cũng biết cung cấp hơn 250 điểm bản nguyên điểm cho hắn, bởi vậy ít ra 40 năm bên trong hắn là không cần làm bản nguyên bắn tiệp bờn. Như thời gian cơ sở phù văn phân chia cùng không gian cơ sở phù văn giống nhau, hy vọng cái này 40 năm bên trong ta có thể đào móc ra một cái công năng tính thời gian cơ sở phù văn, bất luận là cái gì đều được. Trong mắt lọ vừa lướt qua một vệt chờ mong, mở ra danh sách bảng, mở ra vi mô nhìn rõ. Mênh mông dòng sông thời gian giống như quá khứ, không có nửa điểm biến hóa. Lọ vừa ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia đan vào một chỗ thời gian phù văn, lần nữa đắm chìm trong đối thời gian cơ sở phù văn tìm tòi nghiên cứu bên trong. Vu sư lịch 1507 năm, ngày 3 tháng 8. Lọ vừa vu sư thành Nam Vương, khoảng cách tháp pháp sư 180 dặm một tòa màu đỏ tòa thành bên trong. Thân mặc màu đỏ đại vu sư bảo dò xét thiên đột ngột xuất hiện tại đơn sơ trong phòng ngủ, nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, xác định phòng ngủ không có bất kỳ biến hóa nào sau, lập tức xuất ra đại lục máy truyền tin, ấn mở tự nhiên phân loại nhìn lại. A, lần này chỉ qua 500 năm sao? Nhìn xem mới nhất ban bố một tiên phỏng đoán cuối cùng ghi rõ thời gian, do xét thiên tâm bên trong thoáng có chút kinh ngạc. Phải biết tại quá khứ 4 cái phiên bản bên trong, mỗi một lần khai phục vu sư thế giới trải qua thời gian đều sẽ có nhất định biên độ kéo dài. Từ trong đo phiên bản tới ôn tần bệ tạ, ở giữa khoảng cách cũng chưa tới 200 năm. Cho đến ôn tần bệ tạ tới lần thứ 3 đổi mới, ở giữa khoảng cách liền đạt tới 300 năm. Mà lần thứ 3 đổi mới tới lần thứ 4 đổi mới, khoảng cách càng là đạt tới 500 năm lâu. Hiện tại cái thứ 5 phiên bản đến, lại giống nhau chỉ qua 500 năm. Thời gian khoảng cách có thể cố định xuống cũng là chuyện tốt, xem trước một chút vu sư liên minh gần nhất 500 năm bên trong đã xảy ra chút cái đại sự gì kiện a. Do xét thiên không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, cũng không phản ứng hướng hắn phát tới tin tức hồi báo quân đoàn các thành viên, trực tiếp rời khỏi tự nhiên phân loại, tiến vào thông cáo phân loại nhìn lại. Ân. Vị diện khác địa đồ thật mở ra. Vừa mới điểm tiến thông cáo phân loại, do xét thiên liền phát hiện bị đưa đè vào trên cùng dễ thấy thông cáo. Thông cáo tên là, lọ hứa nghị trưởng lời hứa thực hiện, ngay hôm đó lên, vu sư liên minh tiến vào vị diện trinh phạt thời đại. Kỳ thật liên quan tới vu sư liên minh tiến vào vị diện thời đại tin tức, hắn tại cái thứ 4 phiên bản lúc liền thông qua vu sư lịch ngàn năm diễn thuyết thu hình lại hiểu được. Bất quá khi đó lọ vừa phân minh nói là vu sư lịch 1500 năm mở ra vị diện trinh phạt thời đại, nhưng bây giờ thông cáo phía dưới thời gian gửi lại là 1401 năm. Không hổ là lọ hứa nghị trưởng a. Do xét thiên nhớ tới lúc trước vừa mới tiến trò chơi lúc, bị lọ vừa chọn chúng trở thành thí nghiệm mục tiêu kia đoạn khó quên tuyết nguyệt, trên mặt hiện ra một vẻ hoài niệm nụ cười. Còn nhớ đến lúc ấy lọ vừa vẫn chỉ là cái nghị viên tới. Trong bất chi bất giác, vị này đã trở thành dẫn dắt trước vu sư liên minh tiến đại nhân vật, muốn kiến nhất mặt đều khó càng thêm khó. Bàn về người chơi bên trong cùng lọ vừa ở chung thời gian nhiều nhất người, tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng nguyên nhân chính là này, nhường hắn ở người chơi trong diễn đàn thu hoạch như là biển hâm mộ cùng ghen ghét. Nhóm sâm bị diện, tiễn cáo vị diện sâu ảm vị diện đem hoài niệm chi tình dằn xuống đáy lòng, do xét thiên ấn mở thông cáo, tử tế nhìn lại. Thông cáo này bên trong kỹ càng miêu tả 10 cái vị diện chỗ khác biệt, cũng đưa ra các nguyên tố vu sư đi nơi nào lịch luyện mới thích hợp nhất đề nghị. Giống hỏa nguyên làm phe phái vu sư, thông cáo bên trên cho ra đề nghị chính là đi sâu ảm vị diện tiến hành lịch luyện. Mặc dù so với quang minh hắc ám vu sư mà nói cũng không chiếm cứ ưu thế gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn đi tiễn cáo vị diện. Cũng không biết chúng ta người chơi tiến hành vị diện khác chính chiến nhiệm vụ ban thưởng cùng đi thâm viên thanh trừ ác ma cùng nhau so sánh như thế nào. Do xét tiên trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Vu sư liên minh đối người chơi ban thưởng chế độ cùng đối bình thường vu sư cơ bản giống nhau, nhưng cũng có một chút chỗ đặc thù khác biệt. Tỷ như thâm viên ác ma thanh lý nhiệm vụ liền hoàn toàn không được bình thường vu sư nhúng tay, chỉ có thể từ người chơi xác nhận. Theo hắn, đây coi như là chứng minh chân lý uy quang thật chỉ là một trò chơi chứng cứ một trong. Tại tử tế xem hết thông cáo, xác định không có bỏ sót sau, dò xét thiên rời khỏi thông cáo phân loại, điểm tiến vào phối cấp phân loại, tìm tới thuộc về người chơi nhiệm vụ liệt biểu nhìn lại. A cái này. Dò xét thiên tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu bên trên nhiệm vụ ban thưởng, diện sát nhất giai vị diện khác sinh linh, thế mà mới 30 ma tinh. Hơn nữa toàn bộ vật liệu đều phải nộp lên. Cho dù là đi thâm viên giết nhất giai ác ma, mỗi giết một cái đều có thể có 100 ma tinh. Đồng thời tại lò hỏa kia 3 tầng trong thâm viên giết ác ma liền vật liệu đều có thể tự dước, đây cũng là một khoản ngoài định mức thu nhập. So sánh cùng nhau, tham dự vị diện khác chiến tranh tỷ suất chi phí hiệu quả là thật có chút thấp. Một hồi trước tiếp cái vị diện khác nhiệm vụ thử một chút, nếu như đi vị diện khác chinh chiến thu hoạch ma tinh lích lợi sắc thực so ra kém thâm viên, về sau liền vẫn là tại thâm viên giết ác ma à. Do xét thiên thầm nghĩ, mặc dù ma tinh đối hắn hiện tại mà nói tác dụng không tính lớn, nhưng chờ vu sư liên minh mở ra tứ hoàn đột phá hạn chế lúc liền không giống như vậy. Muốn từ tam hoàn đột phá tứ hoàn, vẹn vẹn tinh thần lực phương diện muốn tăng mát liền phải 50 ước số 050 vạn bổ sung năng lượng điểm, chuyển đổi thành ma tinh cũng phải 500 triệu lẻ năm vạn. Ở giữa phàm là có một lần đột phá thất bại, trực tiếp liền về đi, muốn tự sát sau một lần nữa cộng lại. Hắn không biết rõ tam hoàn tới tứ hoàn đột phá xác suất là nhiều ít, tóm lại sớm chuẩn bị tốt đầy đủ ma tinh tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Ngoại trừ không có chút rung động nào tên kia, đám người khác mở ra tứ hoàn hạn mức cao nhất sau chỉ sợ đều muốn biến thành kẻ nghèo hèn a. Do xét tiên trong lòng dâng lên một hồi hâm mộ. Không có chút rung động nào nắm giữ vu sư liên minh xe lửa cổ phần chia hoa hồng, những năm gần đây tuyệt đối để giành được một món của cải kinh người. Đối với nó mà nói, đột phá tứ hoàn cần thiết ma tinh đoán chừng chỉ là chín châu mất sợi lông. Đến lúc đó ta bên này ma tinh không đủ dùng, có lẽ có thể tìm hắn dùng tiền mua chút ma tinh. Do xét tiên nhất bên cạnh suy nghĩ lấy, một bên tắt đi thông cáo này, tiếp tục hướng xuống xem. Rất nhanh, theo thứ nhất tiêu đề ngắn gọn thông cáo đập vào mi mắt, do xét thiên tâm bên trong đống nhiên dâng lên ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác. nhưng hắn cảm thấy vui mừng thông cáo tiêu đề là ngay hôm đó lên hủy bỏ tứ hoàn đến lục hoàn đột phá điểm cống hiến nhu cầu, chẳng lẽ đẳng cấp hạn mức cao nhất giải phong. Do xét thiên mang tâm tình kích động, điểm tiến thông cáo này nhìn lại. Trong thông báo cho thấy, theo vu sư lịch 1300 năm ngày 1 tháng 1 lên, chính thức hủy bỏ tam hoàn trở lên vu sư đột phá cấp bậc cần thiết điểm cống hiến hạn chế. Chỉ cần ngươi có nắm chắc, liền có thể tự hành đột phá. Đương nhiên, sau khi đột phá cũng sẽ không tự hành trở thành nghị viên hoặc nghị trưởng, mà là cần giống như quá khứ thu hoạch được đủ nhiều điểm cống hiến mới được. Ha ha, chân giải phong. Do xét thiên nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được, đem cái tin tức tốt này nhóm phát cho tất cả công hội thành viên sau, lập tức mở ra trò chơi bảng, thầm nghĩ trong lòng, đột phá. Ngay tại chỉ lệnh hạ đặt trong nháy mắt, hắn phát hiện mình ý thức đã tự hành rời khỏi trò chơi, về tới máy chơi game bên trong. Như thế tình huống bình thường, giống học đồ đột phá một vòng đột phá nhị hoàn đột phá tam hoàn lúc đều sẽ tự hành rời khỏi trò chơi, chờ qua một đoạn thời gian khả năng lần nữa thượng tuyến. Về phần cụ thể là bao lâu, hắn cũng không biết, ngược lại một vòng đột phá nhị hoàn dùng 3 ngày thời gian, nhị hoàn đột phá tam hoàn thì dùng 5 ngày, một lần so một lần dài. Hy vọng có thể một lần thành công. Do xét thiên tâm bên trong cầu nguyện. Thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất. Do xét trời dáng mở máy chơi game, lần nữa nếm thử đổ bộ trò chơi. Lần này đăng lục không còn như trước đó như vậy không phản ứng chút nào, chỉ một cái mắt, hắn liền lần nữa đi tới chính mình tại vu sư vị diện tòa thành trong phòng ngủ. Đăng lục thành công trước tiên, hắn liền mở ra trò chơi bảng nhìn lại. Khi nhìn thấy minh tưởng pháp một cột phía sau tam hoàn vu sư 4 chữ sau, không khỏi mắt tối sầm lại. Đến, đột phá thất bại, 500 triệu ma tinh đổ xuống sông xuống biển. Vu sư lịch 1508 năm ngày 5 tháng 5. Di nhĩ đốn đại lục, ngoài thành phố Phở Giang Xít, máy móc vu sư thí nghiệm cùng môi trường nuôi cấy trong đất lớn nhất một gian trong phòng tu luyện. Hoẹn sần á tinh thần lực đắm chìm trong một mảnh từ tam giai cỡ nhỏ nguồn năng lượng lâu cùng linh hồn xen lẫn mà thành đặc thù trong thức hải. Mảnh này thức hải cực kỳ đặc thù, cũng không phải là như nguyên tố khác vu sư như vậy chút nào vô biên giới, mà là bị một tầng màu lam nhạt bình chướng ngăn cách trong ngoài. Thức hải nội bộ nguyên tố lĩnh vực chiếm cứ màu lam nhạt bình chướng bên trong ước chừng 1/10 khu vực. Nguyên tố trong lĩnh vực ngoại trừ tinh thần lực minh tượng phù văn, phi hành thuật phù văn, phiêu phù thuật phù văn bên ngoài, cái khác phù văn mô hình đều là tối tăm mờ mịt, cực kỳ kỳ dị, tràn ngập dường như có thể hủy diệt tất cả năng lượng. Muốn tại nhị hoàn tiến hành hủy diệt nguyên tố lần thứ 2 hoàn mỹ dung hợp thực sự quá khó khăn, vẫn là trước đột phá tam hoàn lại đến thử a. Tại quá khứ 200 năm bên trong, hắn trải qua một lần lại một lần thí nghiệm, bản thân hủy diệt, lại thay đổi thể xác, rốt cục thí nghiệm ra một loại cực kỳ khủng bố nguyên tố. Hắn đem mệnh danh vị hủy diệt nguyên tố. Hủy diệt nguyên tố là dùng quang nguyên tố phù văn mô hình cùng ám nguyên làm phù văn mô hình tương giao hình thành, vừa mới sinh ra liền có thể hủy diệt bản nguyên lực lượng. Đồng thời lấy loại này nguyên tố chỗ cấu trúc công kích vu thuật mô hình có thể tiến hành lại dung hợp, một lần dung hợp liền có thể 5 đến 10 lần tăng phúc bản thân uy năng. Tới đối đầu thì là dung hợp độ khó cao tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ngược lại toàn bộ máy móc vu sư thí nghiệm cùng môi trường nuôi cấy hiện có 25 vạn máy móc vu sư bên trong, ngoại trừ hẹn sần á không có một cái nào máy móc vu sư có thể đi đến con đường này, liền một cái một lần dung hợp quang ám mô hình đều không làm được. Cái khác máy móc các vu sư lựa chọn đều là từ nước hỏa nguyên làm dung hợp đi ra một loại đặc thù nguyên tố chi lực, tiến hành lại dung hợp sau có thể tăng phúc 3 đến 5 lần uy năng. So sánh hẹn sần á cho dung hợp đi ra hủy diệt nguyên tố, bọn hắn nguyên tố hiển nhiên càng dễ trong tay khống. Có thể coi là như thế, bọn hắn tiến hành một vòng tới nhị hoàn đột phá lúc, cũng rất khó hoàn toàn khống chế tự thân năng lượng nguyên tố tiêu tán. Cuối cùng dẫn đến thức hải nguyên tố lĩnh vực vỡ tan, cỡ nhỏ nguồn năng lượng lâu cùng linh hồn kết nối cắt ra. Nếu như không có sinh mệnh vu sư cùng linh hồn vu sư cứu trợ, có thể nói bọn hắn liền là chết. Về phần nhị hoàn tới tam hoàn đột phá, ngoại trừ hẹn sần á, không có bất kỳ cái gì một vị nhị hoàn máy móc vu sư có nắm chắc tiến hành nếm thử. Mà hẹn sần á trải qua trường kỳ đối nguyên tố lực khống chế rèn luyện, bây giờ rốt cục có đột phá tam hoàn nắm chắc. Làm ra quyết định hẹn sần á cũng không trước tiên tiến hành đột phá, mà là xuất ra đại lục máy truyền tin, phân biệt biên tập 2 phần tin tức phát đưa ra ngoài. Đông 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 rất nhanh, ngoài phòng tu luyện liền truyền đến tiếng đập cửa. Hẹn sần á đuổi vội vàng đứng dậy mở cửa, cửa trước bên ngoài người mặc lam hoàng song sắc nghị viên vu sư bảo nữ tính vu sư cùng tam hoàn thân mặc màu đỏ vu sư bảo khôi ngô trung niên cười nói, "Phệ ạ nghị viên, phó đại vu sư, lại muốn tiền phái hai vị. Bảo trụ sinh mệnh của ngươi là vu sư liên minh cho nhiệm vụ của chúng ta, nói phiền phái gì không phiền phái." Phệ ạ lắc đầu, rất quen thuộc nhẫm vượt qua hẹn sần á, vừa đi nhập tu luyện thất bên cạnh hỏi, "Lần này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đột phá tam hoàn?" Phó giữ im lặng, cũng cùng đi theo tiến vào tu luyện thất, bất quá theo hắn thoáng biến chậm mấy phần bước chân đến xem, hiển nhiên hắn cũng rất quan tâm vấn đề này. "7 thành nắm chắc a." Hoãn Sơn Á đóng lại tu luyện thất đại môn, thận trọng suy nghĩ một phen sau, đưa ra một cái bảo thủ dự đoán. "Sách, không hổ là ngươi." Phệ Hạ chẹp chẹp miệng, vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Hoãn Sơn Á, cái khác máy móc vu sư minh minh dung hợp nguyên tố kém xa ngươi, lại ngay cả một cái có 1/10 niềm tin đột phá tam hoàn đều không có. Ngươi lần thứ nhất tiến hành tam hoàn đột phá, liền có 7 thành nắm chắc. Hơn nữa căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, cái gọi là 7 thành 5 chắc đến lại hướng lên thêm 2 thành mới thật sự là xác suất thành công. Nói cách khác, ngươi lần này có 90% chắc chắn đột phá tam hoàn. Phệ Á nghị viên quá khen. Hoãn Sơn Á cười cười, nhưng lại chưa phản bác. Qua không quá khen một hồi liền biết, bắt đầu đột phá a. Phệ Á chỉ trong phòng tu luyện phương kia từ ma tinh thạch cấu trúc đi ra cao đại thạch đài nói. Chương 234, cái thứ nhất thời gian cơ sở phù văn chương 234, cái thứ nhất thời gian cơ sở phù văn là Phệ Á nghị viên. Hoãn Sơn Á gật gật đầu, đi đến cao đại thạch đài ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Vào thời khắc này, từng đợt tỏ khắp lấy khí tức hủy diệt năng lượng nguyên tố bắt đầu từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Pho cùng phệ ạ cũng không nhàn rỗi, một người xuất ra cùng hẹn sần á bộ dáng giống nhau thể xác, tùy thời chuẩn bị vì đó chuyển di linh hồn. Một người khác thì tập trung tinh thần nhìn xem hẹn sần á, một khi hơi có gì bất bình thường liền chuẩn bị phóng thích sinh mệnh bù thuật, bảo trụ hẹn sần á sinh mệnh. Mặc dù hẹn sần á nói hắn có 7/5 chắc có thể đột phá thành công, nhưng nên làm phòng bị vẫn là phải làm tốt. Nếu không một khi ngoại ý muốn nổi lên, nên đón bọn hắn có lẽ là phở răng xít nghị trưởng nổi giận. Một ngày, 3 ngày 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất, ngồi tại ma tinh thạch trên đài hẹn sần á bỗng nhiên thân thể run lên. Sau một khắc, quanh người hắn bờn quanh khí tức hủy diệt bỗng nhiên rút về, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không còn. Cái này nguyên tố lực khống chế, thật là đủ biến thái. Phệ ạ thả tùng hạ đến, trong miệng không tự chủ phát ra sợ hãi thán phục. Thông qua cảm giác, nàng phát giác được hẹn sần á tinh thần lực đề cao nhỏ không thể thấy một tia, cái này liền mang ý nghĩa đã đột phá tam hoàn. Bình thường mà nói máy móc vu sư đột phá lúc là khó khăn nhất trưởng khống năng lượng nguyên tố, mà hẹn sần á bởi vì dung hợp hủy diệt nguyên tố nguyên nhân, càng là khó càng thêm khó. Kết quả vị này chẳng những không có nhường hủy diệt nguyên tố tiêu tán đi ra, ngược lại còn trực tiếp thu nạp trở về, liền rất không hợp thói thường. Xác thực. Pho gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Cùng một thời gian, hẹn sần á mở hai mắt ra, nhìn xem ở bên cạnh chú ý chính mình hai người, cười nói, đa tạ hai vị bảo hộ, đột phá rất thuận lợi. Chúng ta cái gì cũng không làm, không cần nói lời cảm tạ. Phệ ạ khoát khoát tay, hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được ngươi đã từng nói á mỉ trợ thủ để ngươi tam hoàn lúc đi kiểm tra một chút tứ giai chiến tranh thành lũy, ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đi? Cái này phải đợi viện nghiên cứu ma khí bên kia nghiên cứu ra chân chính ổn định tứ giai thành lũy mới được. Hẹn sần á giải thích nói, hiện tại bọn hắn nghiên cứu ra tứ giai thành lũy vẫn chưa ổn định, khảo thí ý nghĩa không lớn. Tốt à, kia đến lúc đó ngươi nhưng phải cho ta biết một tiếng, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Phệ ạ cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Hẹn sần á một ngụm đáp ứng. Vũ sư lịch 1509 năm ngày 4 tháng 8. Tại Vũ sư vị diện, Thâm Uyên cùng 3 cái chiến tranh vị diện sinh động 2 năm dài đằng đẵng người chơi lần nữa biến mất. Tại trong lúc này, có 3 vị người chơi thành công đột phá tới tứ hoàn. Theo thứ tự là không có chút rung động nào, do xét tiên 2 vị người chơi bản cờ lọ xét bệ tạ cùng 1 vị theo cái thứ 2 phiên bản mới tiến vào trò chơi người chơi chân trời cá chuẩn. Bất quá cái này cũng không có tại bên trong Vũ sư liên minh gây nên quá sóng lớn lan, bởi vì bây giờ Vũ sư liên minh tứ hoàn Vũ sư số lượng đều đã phá ngàn. So sánh cùng nhau, người chơi bên trong hiện lên 3 vị bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi. Trọng yếu nhất là, bọn hắn bởi vì điểm cống hiến không đủ, liền một cái nghị viên ghế đều không có lăn lộn đến, cũng liền không có tư cách xây dựng tháp pháp sư, đột không đột phá dường như không quan trọng. Vũ sư lịch 1512 năm ngày 15 tháng 3. Nhóm xâm vị diện Đông Ngực, thành phố học viện Dị Ẩn. Đây là một tòa chiếm diện tích vượt qua phương biên 3000 dặm bằng đại học viện chi thành, thành nội có mấy trăm tòa phân thuộc tại từng cái phe phái học viện. Trong đó ở vào trung tâm nhất học viện hết thảy có 35 tòa. Phân biệt đại biểu cho Vu sư liên minh trừ cậu nghị trưởng bên ngoài 34 vị nghị trưởng cùng máy móc Vu sư học phái. Lần này loại trừ cậu nguyên nhân ngược không còn là bởi vì còn lại nghị trưởng đối bản thân hắn tồn tại thành kiến, mà là đối toàn bộ tín ngưỡng phe phái đều tồn tại thành kiến. Chỉ cần cô một ngày không đột phá lục hoàn, như vậy tín ngưỡng phe phái nhiều nhất tại bọn hắn lãnh địa của mình bên trong phát triển, đừng muốn đi ra. Thành phố học viện Dị Ẩn trên đường chân trời, phi thuyền như đầy sao giống như dày đặc, xếp thành từng đầu đốn lượn trường long, chậm rãi hướng phía trong thành phi thuyền bỏ neo khu chạy tới. Những chiếc phi thuyền này hình thái khác nhau, có như cổ lão thuyền buồm. Thân thuyền khảm nạm lấy khỏa khỏa đủ mọi màu sắc bảo thạch, có phi thuyền thì chỉnh biên hình, hình giọt nước chờ một chút, hoa văn trồng chất, không phải trường hợp cá biệt. Một chiếc thường thường không có gì lạ nhị giai ngân sắc phi thuyền đi theo trước mặt những phi thuyền kia chậm rãi tiến lên, kinh nghiệm nửa giờ xếp hàng, chậm rãi đáp xuống học viện trong thành phi thuyền bỏ neo khu. Cùng cụm học viện thành tới, tất cả mọi người ra đi a. Một vị tóc trắng phơ, người mặc nhị hoàn màu đỏ vu sư bảo lao vu sư đánh lái phi thuyền 2 tầng cửa khoang, theo tầng 2 bay ra, đứng tại một tầng nơi cửa khoang nói, đợi lát nữa nhớ kỹ theo sát điểm, đừng tách rời. Hắn thoại âm rơi xuống, một vị đầu đầy tóc vàng, khuôn mặt non nớt hài đồng dẫn đầu theo trong khoang thuyền đi ra, nhìn xem bên ngoài mạn thiên phi thuyền, lít nha lít nhít vũ sư, cùng hắn đồng dạng học đồ, không khỏi có chút ngây dại. Tại quê hương của hắn, hết thể cứ như vậy 3 vị vũ sư học đồ đại nhân ở lại ở trong trấn nhỏ trung tâm trong tháp pháp sư, quản lý toàn bộ tiểu trấn. Hiện tại khung cảnh này, nhường trong lòng hắn lớn chịu rung động. Nhỏ văn, chớ ngẩn ra đó. Lão vũ sư cười ha hả nói, về sau có nhiều thời gian nhìn những này, không nhất thời vội vã. Hắn sở dĩ đối văn thái độ tốt như vậy, nguyên nhân chủ yếu là tiểu gia hỏa này có ngũ đẳng minh tượng thiên phú. Trời sinh nắm giữ ngũ đẳng minh tượng thiên phú người, bình thường tại vu thuật cấu trúc bên trên giống nhau đủ có không tệ thiên phú, là không hề nghi ngờ thiên tài. Mặc kệ kế tiếp văn gia nhập hệ phái nào, đều sẽ mang đến cho hắn một số lớn mà tinh ích lợi. Nếu như may mắn thông qua không gian phe phái khảo nghiệm, kia càng là sẽ để cho hắn đại phát một khoản. Đáng nhắc tới chính là, trải qua 1400 năm lớn nghị hội thương định, bây giờ vu sư liên minh học đồ chiêu mộ có biến hóa không nhỏ. Tỷ như tại tiếp thu được học đồ sau, bất luận học đồ là cấp mấy minh tượng thiên phú, cũng sẽ không tiếp tục để bọn hắn lựa chọn trước nguyên tố phe phái, sau đó lợi dụng tại phi thuyền bên trên thời gian cấu trúc minh tượng phù văn mô hình lấy hiển lộ rõ ràng thiên phú, mà là chờ đem đám học đồ vận chuyển tới học viện thành, trước tiến hành kỹ càng thống nhất kiểm tra, hoàn toàn xác định thích hợp cái nào vu thuật phe phái sau lại cho ra đề nghị. Đương nhiên, nếu là cấp 3 minh tượng thiên phú trở lên học đồ không nghe theo đề nghị cũng được, trừ phi hắn thể hiện ra vô cùng thiên phú kinh người, nếu không vu sư liên minh cũng sẽ không cưỡng chế lựa chọn nào đó một học phái. Về phần cấp 1 cấp 2 minh tượng thiên phú học đồ, tự nhiên đến phục tùng an bài. Bất quá cũng có ngoại lệ, nếu như học đồ ủng có không gian phe phái thiên phú, cũng lựa chọn thêm nhập không gian phe phái lời nói, sẽ xem thiên phú cao thấp cho học đồ bản nhân cùng mang tiến vào học viện thành vu sư một khoản phong phú ban thưởng, bất luận là cấp mấy minh tưởng thiên phú học đồ đều như thế. Trọng yếu nhất là khoản này chi tiêu là từ vu sư liên minh gánh chịu, mà không phải không gian phe phái học viện. Tại toàn bộ học viện hệ thống bên trong đều chỉ một nhà ấy có thể nắm giữ cái loại này đãi ngộ đặc biệt, nhường học viện khác đều không ngừng hâm mộ. Là cực khổ văn vu sư. Văn bị lao vu sư lời nói tỉnh lại, vội vàng đi tới một bên, nhường ra sau lưng thông đạo. Lập tức từng vị hài đồng lần lượt tự trong khoang thuyền đi ra, thành thành thật thật xếp tại văn đằng sau. Ít khi lão vu sư thanh trang một phen nhân số, xác định tất cả chính mình mời chào học đồ toàn bộ đến đông đủ, lúc này dẫn đám người theo dòng người tiến về ở vào phi thuyền bỏ neo khu bên ngoài thiên phú trắc nghiệm đại điện. 2 giờ sau, không gian vu sư kiểm tra thiên phú khu. Phía khu vực này bên trong có hơn vạn vu sư học đồ xếp thành 10 đầu hàng dài, nguyên một đám đi hướng khảo thí trong vùng lớn đại hắc sắc cột thủy tinh, dùng tay đi chạm đến cột thủy tinh. Không sai biệt lắm chờ thêm 8 đến 10 giây đồng hồ, bọn hắn liền sẽ buông xuống tay, lắng nghe bên cạnh thân mặc màu đen vu sư bảo không gian vu sư truyền âm. Trên mặt hoặc lộ ra thích thú, hoặc lộ ra vẻ bại. Kế tiếp, vắn vạ lẹn tin. Thân mặc màu đen vu sư bảo trung niên vu sư đưa tiễn một gã mặt lộ vẻ 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 bại học đồ, nhìn trong tay danh sách hô. Hy vọng ngươi cũng có không gian vu sư thiên phú. Lão vu sư đứng tại đội ngũ phía sau nhìn xếp tại đội ngũ cuối bản, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn mang tới nhóm này học đồ bên trong, có hy vọng nhất thành là không gian vu sư chính là bản. Nếu như tiểu gia hỏa này đều không được, kia nhiệm vụ lần này liền không có gì kiếm lớn đầu. Đội ngũ phía trước, văn thở sâu, đi đến trung niên vu sư bên cạnh, đang muốn mô phỏng trước một vị học đồ đưa tay đặt vào lớn đại thủy tinh trụ bên trên. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, một hồi người đem để tay tới không gian dụng cụ đo lường bên trên sau, giây thứ nhất tới thứ ba giây trong đầu sẽ bày biện ra một phương vặn vẹo không gian, ngươi cần theo mảnh này vặn vẹo không gian bên trong tìm được ở vào trung tâm màu trắng cửa hang, sau đó tưởng tượng thấy chui vào. Thứ tư tới 6 giây, mảnh không gian này sẽ vỡ vụn xáo trộn, ngươi cần trong đầu nghĩ đến đem lắp ráp trở lại như cũ. Thứ 7 tới 10 giây, mảnh không gian này sẽ tự hành trở lại như cũ thành bộ dáng của ban đầu, cũng nhanh chóng xoay tròn, nếu như ngươi phía trước hai hạng khảo nghiệm thất bại, chỉ có kiên trì tới thứ 10 giây mới có tiến nhập không gian phe phái tư cách. Nghe rõ ràng sao? Ân. Văn gật gật đầu, dừng lại giữa không trung tay tiếp tục vươn hướng cột thủy tinh. Làm đụng chạm đến cột thủy tinh sát na, hắn trong nháy mắt bị kéo vào một phương xoay ai, kia chính là không gian vu sư đại nhân nói màu trắng cửa hàng sao? Văn nhìn xem ở vào cái này mảnh hắc ám trong hư không trung tâm màu trắng cửa hàng, không khỏi nao nao. Minh Minh vừa mới bị kia vu sư đại nhân nói qua sẽ tiến vào một mảnh vặn vẹo không gian, sau đó hắn muốn tại mảnh này vặn vẹo không gian bên trong tìm tới màu trắng cửa hang cũng chui vào. Nghe dường như màu trắng cửa hang cũng không dễ dàng tìm tới, có thể hắn thế nào nhất lai liền phát hiện nữa nha. Mặc kệ, trước hết tưởng tượng chui vào lại nói. Biết rõ chính mình đang ở tại đủ để quyết định về sau đời người khảo hạch bên trong, vặn không dám do dự, lập tức tưởng tượng thấy chính mình tại hướng màu trắng chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện trước mắt chính mình biến một mảnh trắng xóa, lộ ra nhưng đã xuất hiện tại màu trắng trong cửa hang. Sau đó cảnh tượng trước mắt lần nữa đổi biến. Dường như thân thể tại cấp tốc lui lại, màu trắng cửa hang cách hắn càng ngày càng xa, thẳng đến so mới vừa tiến vào mảnh không gian này còn xa chừng gấp đôi lúc mới dừng lại, cũng phía bên phải di động chút khoảng cách. Văn đang mở mịt ở giữa, vị kia không gian vu sư thanh âm lần nữa chuyển vào trong đầu của hắn, đem so với trước, lần này thanh âm bên trong thiếu chút bình thản, nhiều chút ý cười, không tệ, hiện tại ngươi đã thông qua lần thứ nhất vặn vẹo không gian khảo nghiệm, có thêm nhập không gian vu sư phe phái tư cách. Nhưng đây chỉ là cơ sở, nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều cất bước tài nguyên, tốt hơn ưu đãi, tiến vào vu sư bị diện, thậm chí lọ hương nghị trưởng tháp pháp sư. Như vậy liền tiếp tục nữa à, nhường ta nhìn ngươi cực hạn. Nhớ kỹ, lần này ngươi chỉ có 5 giây thời gian tìm kiếm. Là. Văn theo bản năng lên tiếng, có chút mê mang, lại có chút kích động nhìn nơi xa kia vô cùng rõ ràng màu trắng cửa hang. Hắn mê mang chính là mình vừa rồi cách làm có vẻ như rất chính xác, không gian vu sư khảo hạch giống như thật chỉ đơn giản như vậy. Mà kích động thì là không gian vu sư đại nhân cho ra hứa hẹn. Tiến vào vu sư vị diện, thậm chí trở thành nghị trưởng trong tháp pháp sư một viên, tại cực khổ văn vu sư trong miệng là tự vu sư lịch 1400 năm sau vị diện khác vu sư học đồ chỗ có thể thu được vô thượng vinh quang. Một khi thật có thể vào, sẽ đạt được hải lượng tài nguyên bồi dưỡng, ít ra cũng có thể trở thành cao cao tại thượng tam hoàn đại vu sư, thu hoạch được 2000 năm tuổi thọ. Cưỡng ép đè xuống trong lòng xẹt qua đủ loại suy nghĩ, vẫn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tưởng tượng thấy chính mình chui vào chỗ kia càng xa màu trắng trong cửa hang. Trước mắt hắn cảnh tượng lại biến, giống nhau trước đó như vậy, chỉ là lần này hắn cùng màu trắng cửa động khoảng cách càng xa hơn. Rất tốt, ngươi thông qua được lần thứ 2 vặn bẹo không gian thao thí. Trong đầu truyền đến thanh âm ý cười càng đậm, ngươi bây giờ đã có tư cách tại không gian trong học viện tùy ý chọn tuyển một vị nhị hoàn không gian vu sư xem như đạo sư, nếu như muốn tốt hơn đãi ngộ liền tiếp theo a. Lần thứ 3, lần thứ 5. Lam Văn lần thứ 9 tiến vào màu trắng cửa hàng sau, trước mắt hắn màu trắng cửa hàng đã kinh biến đến mức chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Cùng một thời gian, không gian vu sư đại nhân kia theo thích thú tới kích động, lại từ kích động tới rung động, cuối cùng theo rung động tới chết lặng thanh âm hợp thời vang lên, lần thứ 10 vặn bẹo không gian khảo thí. Nếu như ngài có thể ở trong một ngày thuận lợi thông qua, đem có cơ hội trở thành lò vương nghị trưởng học sinh. Trong bất chi bất giác, hắn đã cải biến chính mình tìm tử. Bởi vì cho dù là hiện tại vẫn, tương lai đều đã định trước sẽ trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay tam hoàn không gian đại vũ sư, chớ nói chi là còn có cơ hội trở thành lò vương nghị trưởng học sinh. Lò vương nghị trưởng học sinh. Vẫn nghe được không gian vũ sư nói câu nói sau cùng, cả người đều động. Đối Vu sư liên minh hắn hiểu rõ xác thực không nhiều, nhưng ở vào Vu sư liên minh đỉnh cao nhất nghị trường hắn lại hiểu thanh thanh sở sở. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình chỉ là kinh nghiệm một cái nhìn rất đơn giản khảo hạch, lại có trở thành lò của nghị trường học sinh cơ hội. Đây quả thực. Văn cực lực nén quyết tâm bên trong không ngừng dâng lên thích thú cùng kích động, thoáng phân ra một chút tâm lực, tưởng tượng thấy chính mình tiến vào tại chỗ rất xa kia hạt vương lớn màu trắng trong cửa hang. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, ngoại giới cây kia đường kính 10 mét màu đen cột thủy tinh bỗng nhiên sáng lên một đạo hắc mang, trong nháy mắt liền đem toàn bộ không gian Vu sư kiểm tra thiên phú khu bao phủ. Đồng thời còn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn. Bao trùm hôn khắc phú trắc nghiệm đại điện, trong thành phố học viện dị ẩn tâm, thẳng đến đem toàn bộ thành phố học viện dị ẩn đều bao phủ ở bên trong phương mới dừng lại. Đây là nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú thiên tài xuất hiện. Chúng ta nhóm xâm vị diện tất cả học viện trong thành, giống như còn là lần đầu tiên xuất hiện loại thiên phú này à? Không, là toàn bộ vu sư vị diện đều lần thứ nhất xuất hiện, đương nhiên, lò hội nghị trưởng muốn xếp hạng trừ bên ngoài. Khá lắm, đến cùng là ai chiêu mộ đến học đồ a? Lần này thật là kiếm bộ rồi. Tất cả ở vào thành phố học viện dị ẩn vu sư đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía ở vào trong thành thiên phú trắc nghiệm đại điện, có người chấn kinh, có người hâm mộ, có người đố kỵ. Bất quá ngoại trừ không gian học viện bên kia, không ai lại làm ra ngoại trừ nghị luận bên ngoài động tác khác, bởi vì bọn hắn không dám. Đạo này bao phủ cả tòa thành phố học viện dị ẩn màn ánh sáng màu đen xuất hiện, không chỉ có riêng là để ăn mừng một vị nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú thiên tài xuất hiện, đồng thời cũng là đối có ý đồ riêng người uy hiếp. Phàm là dám tại lúc này làm ra không làm cử động người, đừng nghĩ gặp lại ngày mai mặt trời. Cùng một thời gian, lò hựa tháp pháp sư tầng cao nhất trong thư phòng. Lò hựa là một đạo phức tạp vô cùng thời gian cơ sở phù văn thêm vào cuối cùng một khoản, nhường hợp thành một cái hoàn chỉnh thời gian cơ sở phù văn.